Chương 177, bị nhằm vào tinh thần. Chương 177, bị nhằm vào tinh thần. Đúng lúc này, Hoàng Trần Vũ đi tới tinh thần trước mặt. "Tinh thần, ngươi không có ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng a? Có khả năng hay không, đồ vật trong này đều là ngươi sớm lấy đi. Ta muốn người ở chỗ này, không có người tại trận pháp tạo nghệ phương diện so ra mà bằng ngươi." Nghe được Hoàng Trần Vũ lời này, người ở chỗ này tất cả đều vẻ mặt hoài nghi nhìn xem tinh thần. Chính như Hoàng Trần Vũ nói tới, ở đây không có người nào tại trận pháp phương diện hơn được tinh thần. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, tinh thần có rất lớn hiểm nghi. Tinh thần thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Trần Vũ thế mà cho hắn quăng một cái lớn như thế qua. Nếu là thật ngồi vững, hắn có thể chịu không được những người này lựa giận. "Hoàng Trần Vũ, ngươi có phải hay không uống lộ thuốc? Tại sao ta cảm giác ngươi cùng Thương Huyền Diệp bọn hắn một mực tại nhằm vào ta? Ta giống như không có có đắc tội qua các ngươi a. Giống loại chuyện này cũng có thể vung nổi tới trên người của ta, các ngươi cảm thấy ta có năng lực như vậy sao? Lại nói, nếu quả như thật là ta đem đồ vật trong này lấy đi, ta làm sao khổ ở chỗ này bồi tiếp các ngươi diễn kịch? Chẳng lẽ là vì ở chỗ này nhìn các ngươi cho cười? Các ngươi cảm thấy ta sẽ nhàm chán như vậy?" Nói thật, tinh thần luôn cảm giác Hoàng Trần Vũ mấy người bọn hắn cố ý nhằm vào hắn. Từ khi gặp phải mấy người bọn hắn, liền không đã cho hắn sắc mặt tốt. Hắn là thật không biết mình ở nơi nào đắc tội qua mấy người bọn hắn. "Tinh thần, không phải ta muốn cố ý oan của ngươi, mà là ngươi có vết xe đổ." Nghe được Hoàng Trần Vũ lời này, tinh thần mặt đều tái rồi. "Hoàng Trần Vũ, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta lúc nào thời điểm từng có vết xe đổ. Ngươi tốt nhất đem chuyện này nói rõ ràng, bằng không ta không để yên cho ngươi." Giờ phút này, tinh không muốn giết Hoàng Trần Vũ tâm đều có. Thế mà liền loại này giả dối không có thật chuyện đều có thể nói ra đến. "Tinh thần, vậy ta hỏi ngươi, trước ngươi có phải hay không tìm tới một cái dược viên? Ngươi đem bên trong linh dược thu sau khi đi, còn cố ý đem trận pháp kia ở lại nơi đó hố người." Nghĩ đến cái kia dược viên, Hoàng Trần Vũ liền đến khí. Tại cái kia dược viên thật là lãng phí bọn hắn mấy ngày, kết quả không có mò được gì. Lúc này tinh thần là vẻ mặt ngộng, hắn lúc nào thời điểm tìm tới một cái dược viên? "Hoàng Trần Vũ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta tại cái này động phủ ở trong, không có gặp đến bất kỳ dược viên. Cho nên ngươi nói chuyện kia, cũng không phải là ta làm. Nếu là ngươi cảm thấy là ta làm, còn xin lấy ra chứng cứ." Đối với tinh thần nói lời, Hoàng Trần Vũ là một chữ cũng không tin. Ngược lại hắn đã nhận định, chuyện này chính là tinh thần làm. Lúc này, một bên Thương Huyền Diệp cũng mở miệng. "Tinh thần, nếu như không phải ngươi làm, vậy trong này ai có bản sự này? Cái kia dược viên thật là có một cái địa cấp hạ phẩm bảo hộ. Chỉ có ngươi khả năng tại không phá hư trận pháp dưới tình huống, đem bên trong linh dược lấy đi." Lúc này tinh thần vô cùng biệt khuất. Chuyện này rõ ràng không phải hắn làm, hai người này lại nhất định phải đem chuyện này đẩy lên trên người hắn. Nhưng tại trận chỉ có hắn như thế một cái địa cấp hạ phẩm trận pháp sư. Cho nên hắn thật không biết nên như thế nào phản bác. Tốt tại lúc này, có một người đứng dậy lên tiếng ủng hộ tinh thần. "Hoàng thần tử, Thương thần tử, các ngươi trước lánh tính một chút, chuyện này có khả năng thật không phải là tinh thần thánh tử làm. Các ngươi có phải hay không quên, trước đó cướp bóc chúng ta đám kia người áo đen. Đám người kia xuất quỷ nhập thần, nói không chừng lúc này đang trốn ở cái nào đó trong trận pháp. Bằng không bọn hắn nhiều người như vậy, chúng ta không có khả năng liền một người cũng không phát hiện được. Phải biết tại khoảng thời gian này, không có bất kỳ người nào có thể rời đi thánh nhân độc phủ. Cho nên đám kia người áo đen, khẳng định còn giữ lại ở trong độc phủ. Mà chúng ta sở dĩ tìm không thấy bọn hắn, đây tuyệt đối là bởi vì trận pháp quan hệ. Chỉ có trốn ở chính bọn hắn bố trí trong trận pháp, chúng ta mới tìm không thấy bọn hắn bất kỳ tung tích nào. Cho nên từ nơi này cũng đó có thể thấy được, đám người kia ở trong, khẳng định có tại trận pháp phương diện vô cùng xuất chúng nhân tài. Người này tên là Yến Hoàng Nghĩa, đến từ Ly Châu Yến gia, hắn là Yến gia thần tử. Mà Yến gia, đồng dạng là một cái thánh nhân cấp thế lực. Yến gia cùng Tinh Diễn các quan hệ không tệ, đây cũng là hắn ra đến giúp đỡ nguyên nhân. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, trước mắt chuyện này, tuyệt đối không phải tinh thần có thể làm được. Theo Yến Hoàng Nghĩa những lời này vừa ra, người ở chỗ này tất cả đều kịp phản ứng. Bọn hắn mới vừa rồi còn thật đem những hắc ý nhân kia cho không để ý đến. Bây giờ trải qua Yến Hoàng Nghĩa nhắc nhở, tất cả mọi người lần nữa liên tưởng đến đám kia người áo đen. Có lẽ chúng ta thật oan uổng tinh thần thánh tử, bên trong những vật này tuyệt đối là bị những hắc ý nhân kia mang đi. Lê Tẩm, trước đó đoạt chúng ta nhiều đồ như vậy, bây giờ càng là một chút đồ vật cũng không cho chúng ta giữ lại. Đám này người áo đen rốt cuộc là người nào, nếu là điều tra ra, nhất định phải làm cho bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Lúc này người ở chỗ này tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn thật là thật xa chạy tới nơi này tìm kiếm cơ duyên, kết quả không có mò được gì. Còn đem chính mình vốn ban đầu cho góp đi vào. Tinh thần nhìn thấy chính mình thoát khỏi hiểm nghi, cũng là thở dài một hơi. Đối với Yến Hoàng Nghĩa bên bực lẽ phải, hắn cũng rất cảm kích. Tinh thần hít sâu một hơi về sau, liền đối với đại gia hô hào lên. "Các vị, ta có thể dùng nhân cách của ta cam đoan, chuyện này không phải ta tinh thần làm. Hiện tại kết quả đã rất rõ ràng, chính là đám kia người áo đen, đem đồ vật bên trong thu sạch đi. Ta hy vọng chúng ta sau khi ra ngoài, nhất định phải hợp lực điều tra rõ đám này người áo đen lai lịch. Đám này người áo đen dám như thế trêu đùa chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt." Tinh thần cái này vừa nói, rất nhanh liền có người đi theo hướng. "Ta duy trì tinh thần thánh tử, chúng ta nhất định phải điều tra rõ đám này người áo đen lai lịch. Chúng ta đông vực, tuyệt đối không được có dạng này u ác tính tồn tại. Chỉ cần tìm được tin tức của bọn hắn, chúng ta liền liên hợp lại đem nó hủy diệt." "Tốt, ta cũng duy trì." Cuối cùng, người ở chỗ này toàn đều đồng ý quyết định này. Lúc này, ảnh các 10 thành viên đem những người này nói lời, một mực ghi tạc trong lòng. Đợi đến sau khi trở về, bọn hắn muốn trước tiên hướng Lâm Phàm báo cáo chuyện này. Thánh nhân động phủ đã bị lục soát cạo sạch sẽ, ở đây những người này cũng không có chỗ có thể đi. cho nên bọn hắn tất cả đều lưu tại nơi này, chờ đợi động phủ đem bọn hắn chuyển tống ra ngoài. Thời gian rất nhanh liền đi tới thứ 10 thiên. Ngoài động phủ, tất cả thế lực người hộ đạo tất cả đều mong mỏi cùng trông mong. Bọn hắn có lo lắng nhà mình môn nhân an nguy, có thì đang chờ mong nhà mình môn nhân đến cùng thu hoạch nhiều ít đồ tốt. Không có qua bao lâu thời gian, thánh nhân động phủ ở trong những người này tất cả đều bị chuyển tống đi ra. Những người này sau khi ra ngoài, không có chút dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới nhà mình đội ngũ. Chương 178, huyết ảnh giáo cùng Thanh Lam Tông đối chọi gay gắt. Chương 178, huyết ảnh giáo cùng Thanh Lam Tông đối chọi gay gắt. Tinh diễn các vị trí, bọn hắn nhìn thấy nhà mình thánh tử cùng môn nhân bình yên vô sự về sau, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời lại tràn đầy chờ mong. Thánh tử, không biết thánh nhân động phủ ở trong nhưng có thu hoạch gì? Nghe được trưởng lão hỏi thu hoạch, tinh thần trên mặt tràn đầy đắng chát. Hắn từng tiến vào không ít động phủ cùng bí cảnh, như hôm nay loại này tay không mà về cảnh tượng là lần đầu tiên xảy ra. Nhìn thấy nhà mình thánh tử biểu lộ, trưởng lão tâm lập tức lộn bột một chút. Thánh tử, thánh nhân động phủ chẳng lẽ xuất hiện vấn đề gì? Tinh thần cười khổ nhẹ gật đầu. Trưởng lão, chúng ta tại thánh nhân động phủ ở trong không có bất kỳ thu hoạch gì. Không riêng gì ta, ở đây những người này đều không có thu hoạch. Tinh diễn các trưởng lão nghe được tinh thần lời này, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Thánh tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này thánh nhân động phủ bên trong thứ gì đều không có? Tinh thần lắc đầu. Trưởng lão, cái này thánh nhân động phủ ở trong đồ tốt không ít. Chỉ là chúng ta những người này, tất cả đều bị một đám người áo đen cho cướp bóc. Những người áo đen này số lượng đông đảo, ít nhất có lấy mấy vạn chi chúng. Cái gì, lại còn có loại sự tình này? Tinh diễn các trưởng lão trong lòng hoảng hốt. Thánh tử, các ngươi nhưng biết những người áo đen này đến cùng là lai lịch gì? Tinh thần lần nữa lắc đầu. Trưởng lão, chúng ta không có bất kỳ cái gì manh mối, những người áo đen này quá mức thần bí. Đúng rồi trưởng lão, ngươi nhanh tra nhìn một chút, nơi này có hay không người áo đen tung tích? Bọn hắn phải cùng chúng ta cùng nhau theo thánh nhân động phủ ở trong đi ra, nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì. Nghe được tinh thần nhắc nhở, tinh diễn các trưởng lão vội vàng hướng bốn phía tra nhìn. Không riêng gì hắn, lúc này ở trận các cái thế lực người hộ đạo, toàn cũng bắt đầu hướng bốn phía nhìn chăm chú. Một lát sau về sau, tinh diễn các trưởng lão cho mày. Lấy hắn tôn giả cảnh thực lực, thế mà không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Chưa từ bỏ ý định hắn, lần nữa cẩn thận tra nhìn, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Thánh tử, ta không có bất kỳ phát hiện nào. Người đem bên trong chuyện đã xảy ra, cẩn thận cùng ta giảng giải một lần. Tốt. Sau đó, tinh thần đem hắn biết đến chuyện tất cả đều mạnh nói một lần. Nghe xong tinh thần giảng thuật, vị trưởng lão này sắc mặt rất khó nhìn. Đáng chết, đây rốt cuộc là thế lực nào, thế mà đem đông được tất cả thánh nhân cấp thế lực đắc tội mấy lần. Chẳng lẽ là thánh vương cấp thế lực ra tay? Có thể cái này không nên a. Vị này tinh diễn các trưởng lão thực sự không nghĩ ra, đến cùng là thế lực nào sẽ làm ra chuyện như vậy. Thực lực so với bọn hắn thấp, không dám làm loại chuyện này. Thực lực cao hơn bọn họ, tối đa cũng chính là thu lấy cái kia thánh nhân truyền thừa, tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia cướp bóc chuyện. Có thể dạng này ẩn giấu thủ đoạn, thực lực so với bọn hắn thấp khẳng định làm không được. Thật chẳng lẽ có thánh vương cấp trở lên thế lực xuất thủ, nhưng đến đấy là thế lực nào? Tính toán, chuyện này vẫn là trở về nhường các chủ đau đầu a. Vị này tinh diễn các trưởng lão không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại chuyện này không phải chỉ nhằm vào bọn họ tinh diễn các là được. Thế lực khác như Ung Châu Thương gia, Huyền Châu Hoàng gia, Ly Châu Yến gia chờ nhóm thế lực cũng đều đối hắc ý nhân thân phận tràn ngập tò mò. Bất quá người áo đen không có nhằm vào bất kỳ một thế lực nào, ngược lại để bọn hắn yên tâm không ít. Rất nhanh, những thế lực này liền bắt đầu lần lượt rời đi. Về phần người áo đen chuyện, bọn hắn còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dù sao bọn hắn trước mắt không có đạt được bất kỳ có quan hệ với người áo đen manh mối. Thanh Lam Tông bên này, Lưu Chí cùng Mã Hoàng Bác hai vị Thanh Lam Tông trưởng lão đã theo những đệ tử này miệng bên trong biết được Thẩm Kiều Kiều nguyên nhân cái chết. Thế là hai người không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo đệ tử đi tới huyết ảnh giáo vị trí. Lệ Phách, La Diệt hai người các ngươi lão quỷ đi ra cho ta. Lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống, Lệ Phách cùng La Diệt liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lưu Chí, Mã Hoàng Bác, chúng ta đang muốn đi tìm hai người các ngươi lại đưa tới cửa. Mau nói, thánh nữ của chúng ta ở nơi nào? Các ngươi nhanh lên đem thánh nữ của chúng ta giao ra, bằng không hai người các ngươi hôm nay đừng nghĩ rời đi nơi này. Lúc đầu chuẩn bị tới tìm phiền toái Lưu Chí cùng Mã Hoàng Bác, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sát khí Lệ Phách cùng La Diệt sau, cũng là có chút không có kịp phản ứng. Đến tìm phiền toái không phải là bọn hắn sao? Vì cái gì nhìn đối phương biểu lộ, giống như so với bọn hắn còn muốn tức giận. Bất quá hai người cũng không có mơ tưởng, mà là mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem huyết ảnh giáo những người này. Lệ Phách, La Diệt, hai người các ngươi lão quỷ đang nói cái gì mê sảng? Trong tay chúng ta nhưng không có các ngươi thánh nữ, ngược lại là thánh nữ của chúng ta chết tại các ngươi huyết ảnh giáo những đệ tử này trong tay, các ngươi huyết ảnh giáo nhất định phải cho ra một cái công đạo. Bằng không chúng ta Thanh Lam Tông không ngại cùng các ngươi huyết ảnh giáo khai chiến. Nghe được đối phương nói muốn khai chiến, Lệ Phách cùng La Diệt nổi giận. Khai chiến liền khai chiến, ngươi cảm giác cho chúng ta huyết ảnh giáo sẽ sợ các ngươi Thanh Lam Tông sao? Thức thời một chút, nhanh đưa thánh nữ của chúng ta thả lại đến. Bằng không ta không ngại hiện tại liền đại khai sát giới. Lệ Phách cùng La Diệt cũng không phải cái gì dễ đối phó người, đã đối phương nói muốn khai chiến, ngược lại chính hợp hắn ý nhìn xem Lệ Phách cùng La Diệt chút nào không nói đạo lý. Lưu Chí cùng Mã Hoàng Bác tức giận đến không được. Lệ Phách, La Diệt, ta nói qua trong tay chúng ta cũng không có các ngươi có thánh nữ, là các ngươi huyết ảnh giáo đệ tử giết thánh nữ của chúng ta. Hừ, nghĩ muốn ở chỗ này giả biện, các ngươi thánh nữ cũng không phải chúng ta huyết ảnh giáo đệ tử giết, ngược lại là các ngươi đem thánh nữ của chúng ta bắt lại. Hôm nay các ngươi nếu là không đem thánh nữ của chúng ta phóng xuất, các ngươi Thanh Lam Tông đệ tử mơ tưởng rời đi nơi này. Nhìn thấy Lệ Phách cùng La Diệt như thế không thèm nói đạo lý, Lưu Chí cùng Mã Hoàng bắt nhịn không được. Các vị đệ tử, theo ta giết, là thánh nữ báo thủ. Lệ Phách cùng La Diệt thấy cảnh này chỗ nào có thể chịu, lập tức chào hỏi đệ tử cùng Thanh Lam Tông chém giết. Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền đưa tới thế lực khác chú ý chuyện gì xảy ra, Thanh Lam Tông cùng Huyết Ảnh giáo thế nào đánh nhau. Nghe nói Thanh Lam Tông thánh nữ chết tại thánh nhân độc phủ, hung thủ chính là Huyết Ảnh giáo những đệ tử này. Không riêng như thế, Huyết Ảnh giáo thánh nữ cũng mất tích. Huyết Ảnh giáo đệ tử hoài nghi, bọn hắn thánh nữ mất tích chính là cùng Thanh Lam Tông có quan hệ. Rất nhanh, song phương đều có không nhỏ thương vong. Lưu Diễm Tông, Thanh Hư Các, Thiên Ma Cốc cùng U Minh Điện bốn phe thế lực thấy cảnh này, chau mày. Bọn hắn xem như làm châu thánh nhân cấp thế lực, cũng không muốn nhường người ngoài chế giễu. Bốn phe thế lực trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau bay đến trên chiến trường. Toàn dừng tay cho ta. Có tứ phương thánh nhân cấp thế lực tham gia, Thanh Lam Tông cùng Huyết Ảnh giáo toàn cũng không dám lỗ mãng, tất cả đều ngừng lại. Các người đám này mất mặt xấu hổ đồ chơi, làm châu mặt mũi đều bị các ngươi vứt sạch. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho chúng ta nói rõ ràng. Lưu Chí, Lệ Phách bọn người không dám giấu giếm, một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói ra. Chương 179, Lâm gia thần đại cảnh võ giả số lượng. Chương 179, Lâm gia thần đại cảnh võ giả số lượng. Nghe xong hai phe giảng thuật, bốn phe thế lực trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Theo bọn hắn nghĩ, Thanh Lam Tông cùng Huyết Ảnh giáo tuyệt đối là bị người mưu hại. Lưu Chí, Mã Hoàng Bác, Huyết Ảnh giáo thánh nữ nhưng tại trong tay các ngươi. Về tiền bối, huyết mị cũng không tại trong tay của chúng ta. Bốn phe thế lực nghe vậy, vừa nhìn về phía Huyết Ảnh giáo bên này. Lệ Phách, La Diệt, Thanh Lam Tông thánh nữ thật là chết tại các ngươi tông môn đệ tử trong tay. Tiền bối minh giám, đệ tử của chúng ta cũng không có đánh giết Thẩm Tiểu Kiều. Chỉ là ta cũng không dám hứa chắc, Thẩm Tiểu Kiều có phải hay không chết tại chúng ta thánh nữ trong tay, bây giờ thánh nữ của chúng ta mất tích. Đi, chuyện này đến đây là kết thúc, tại không có tìm được hung thủ thật sự trước đó, các ngươi tốt nhất cho ta an phận một chút. Một đám tên ngu xuẩn, bị người bán còn không biết. Hiện tại tất cả đều cút cho ta về làm châu. Là, tiền bối. Có tứ đại thánh nhân cấp thế lực đúng tay, cuộc náo kịch này rất nhanh liền kết thúc. Thế lực khác thấy không trò hay nhìn đến sau, cũng đều nhao nhao rời khỏi nơi này. Lần này thánh nhân động phủ chi hành, đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là tổn thất nặng nề. Không riêng không có đạt được thánh nhân truyền thừa, ngay cả tự thân mang theo tài nguyên, cũng tất cả đều bị cướp đi. Thậm chí liền đoạt người là của bọn họ ai cũng không biết, chỉ biết là đối phương mặc áo đen, mang theo mặt nạ. Chỉ bằng hai cái điều kiện này muốn tìm được người giật dây, cơ hội là chuyện không thể nào. Thần Tiêu giới ở trong, Lịch Hàm ngay tại hướng Lâm Phàm báo cáo lần này thánh nhân động phủ thu hoạch. Gia chủ, chúng ta lần này thánh nhân động phủ thu hoạch tương đối khá. Lần thu hoạch này linh dược trồng trọt diện tích đạt đến 120 cây số vuông. Trong đó, thiên cấp linh dược chiếm cứ 20 cây số vuông, chủng loại đạt đến 1000 loại. Địa cấp linh dược chiếm cứ 100 cây số vuông, chủng loại vượt qua 5000 loại. Kế tiếp chính là vùng cung điện kia. Trải qua chúng ta thống kê, hết thảy có 1500 tòa cung điện. Trong đó, cung cấp người ở lại cung điện có 1300 tòa. Trong đó thiên cấp cung điện chiếm cứ 100 tòa, còn lại đều là địa cấp cung điện. Bây giờ những cung điện này đã toàn bộ quét sạch sẽ, tùy thời có thể vào ở. Còn lại 200 tòa cung điện có tàng bảo các, tàng thư các, luyện đan thất, luyện khí thất, chế phù thất, tu luyện thất. Chờ một chút, chúng ta theo tàng kinh các ở trong tìm tới rất nhiều tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Theo cấp độ nhập môn hoàng cấp công pháp tới cường đại thiên cấp công pháp, cái gì cần có đều có, số lượng cũng rất khả quan. Thiên cấp công pháp và võ kỹ cộng lại nhiều đến trên 100 bộ, địa cấp công pháp và võ kỹ cộng lại có ban thưởng 500 bộ. Huyền cấp công pháp và võ kỹ liền tương đối nhiều, nhiều đến hơn 1000 bộ. Hoàng cấp công pháp và võ kỹ là nhiều nhất, có gần 20000 bộ. Ngay cả thánh cấp công pháp đều có một bộ, là động phủ chủ nhân tu luyện công pháp, tên là Thiên Tâm Quyết phẩm cấp đạt đến thánh cấp trung phẩm. Ngoại trừ công pháp bên ngoài, còn có luyện đan, luyện khí, chế phù, cất rượu, trận pháp, linh thực phương diện chuyển thừa, đẳng cấp tất cả đều đạt đến tiên cấp hạ phẩm. Kế tiếp chính là vũ khí, thiên cấp vũ khí 200 kiện, địa cấp vũ khí vượt qua 500, huyền cấp vũ khí số lượng hơn bạn, hoàng cấp vũ khí mấy chục bạn. Luyện chế tốt đan dược cũng không ít, hoàng cấp đan dược 10 bản bình, chủng loại hơn ngàn. Mỗi bình đan dược 10 mai, huyền cấp đan dược hơn 3 bình, chủng loại mấy trăm. Địa cấp đan dược 1000 bình tà hữu, chủng loại mấy chục. Thiên cấp đan dược 50 bình, tất cả đều là thiên cấp hạ phẩm đan dược, trung năm chủng loại. Nhiều nhất chính là nguyên thạch, hoàng phẩm nguyên thạch vô số kể, ít nhất 100 vạn ức trở lên. Huyền phẩm nguyên thạch cũng không ít, gần 5000 ức. Địa phẩm nguyên thạch tương đối ít, vừa mới hơn 10 tỷ. Thiên phẩm nguyên thạch chỉ có 50 triệu tà hữu. Thánh phẩm nguyên thạch không nhiều, chỉ có 2 vạn mai. Nghe xong Lịch Hàm báo cáo, Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới lần này thu hoạch thế mà như thế phong phú. Tiểu Hàm, bây giờ chúng ta Lâm gia có bao nhiêu thần đại cảnh võ giả, tử phụ cảnh lại có bao nhiêu? Hồi gia chủ, nếu như không tính phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư bọn hắn, chúng ta Lâm gia thần đại cảnh võ giả đã tiếp cận 3000 người. Càng nhiều chính là tử phủ cảnh võ giả, vượt qua 60 vạn người. Tử phủ cảnh trở xuống võ giả tại 30 vạn tả hưu. Những này không đến tử phủ cảnh võ giả, đều là tụ bảo các cùng ảnh các tại thời gian mấy năm qua bên trong tìm kiếm được. Bởi vì đối tư chất yêu cầu đề cao, cho nên tìm kiếm được hài đồng cũng không nhiều, mong rằng gia chủ thứ lỗi. Lâm Phàm nghe xong, khoát tay áo. Không có việc gì, có 30 vạn đã rất khá, chúng ta có nhiều thời gian. Đúng rồi Tiểu Hàm, cho Lâm Sát an bài 10 vạn tử phủ cảnh nhân thủ, đây là ta đáp ứng hắn. Thuận tiện lại an bài cho hắn 100 tên thần đại cảnh võ giả. Bằng không nhiều người như vậy hắn không tốt quản lý. Tốt gia chủ, ta cái này đi an bài. Lịch Hàm rời đi về sau, Lâm Phàm muốn chuẩn bị mở gói quà. Qua thời gian lâu như vậy, hắn những hải tử này đã toàn bộ xuất sinh. Tính cả Dạ Lưu Ly hài tử, hắn lần này tổng cộng tăng thêm 73 đứa bé. Trong đó nam hài 40, nữ hài 33. Dạ Lưu Ly chỗ sinh con gói quà đã mở ra. Còn lại 72 gói quà ở trong, thiên cấp trung phẩm gói quà 12, thiên cấp hạ phẩm gói quà 60. Hệ thống, mở ra tất cả gói quà. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên phẩm nguyên thạch 8400 mai, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên phẩm bản thiên phù một chồng, chung 10 chương. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên cấp hạ phẩm nhưỡng tiểu sư truyền thừa một phần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên cấp hạ phẩm linh mễ hạt giống một phần, có thể gieo trồng một cây số vương thổ địa. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên cấp hạ phẩm linh dược hạt giống, phía sau Lâm Phàm không có nhìn kỹ, đều là một chút vũ khí, công pháp và linh dược. Nói tóm lại, những phần thưởng này rất không tệ, Lâm Phàm vẫn là rất hài lòng. Về phần thợ nấu rượu truyền thừa, Lâm Phàm hay là chuẩn bị chính mình đến. Có thần tiêu giới gia trì, cất rượu với hắn mà nói, càng thêm đơn giản. Đáng tiếc trước mắt còn thiếu khuyết địa cấp linh mễ, thiên cấp linh mễ cũng mới vừa vặn thu hoạch được hạt giống. Đương nhiên, dùng linh quả cất rượu cũng là không có vấn đề gì. Mặc dù Lâm gia hiện tại không hề thiếu địa cấp linh quả cùng thiên cấp linh quả, nhưng là linh quả sinh trưởng thời gian quá dài, cùng linh mễ so sánh, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ai, cao phẩm cấp linh mễ hạt giống tại trên thị trường căn bản là mua không được, chỉ có tại đấu giá hội ở trong mới có thể xuất hiện. Chờ lần sau có cỡ lớn đấu giá hội, ta còn phải đi xem một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt tới vật gì tốt. Lần trước đấu giá được long huyết quả nhánh cây, bây giờ đã xuống được, còn rất dài thành cao hơn 1 mét cây nhỏ. Theo long huyết quả cây xuống được, Lâm gia đã có 2 loại thánh cấp linh quả. Chỉ sợ đại đa số thánh nhân cấp thế lực đều không bỏ ra nổi thánh cấp linh quả hoặc là linh dược. Chương 180, máu mị chấn kinh cùng tâm động. Chương 180, máu mị chấn kinh cùng tâm động. Một bên khác, Dạ Lưu Ly nắm nàng tiểu nhi tử Lâm Hạo Sướng, lần nữa tìm tới huyết mị. Nhìn thấy Dạ Lưu Ly đến, huyết mị sắc mặt vui mừng. Dạ Lưu Ly, ngươi cuối cùng là tới. Bất quá ngay sau đó, nàng liền chú ý tới Dạ Lưu Ly trong tay nắm đứa nhỏ. Dạ Lưu Ly, đây chẳng lẽ là con của ngươi? Dạ Lưu Ly gật đầu cười, không tệ, đây chính là con của ta. Nghe được Dạ Lưu Ly chính miệng thừa nhận, huyết mị có chút khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới Dạ Lưu Ly thế mà liền hài tử đều có. Nếu để cho huyết mị biết, đây đã là Dạ Lưu Ly thứ tư đứa bé, không biết rõ sẽ có cảm tưởng gì. Lấy lại tinh thần về sau, huyết mị đem Lâm Hạo Sướng bế lên, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Đối với đáng yêu như vậy nhân tộc con non, huyết mị vẫn là thật thích. Hạo Sướng, đây là huyết mị A Di, để cho người. Huyết mị A Di ngươi tốt, ta gọi Lâm Hạo Sướng. Hạo Sướng thần ngoan, thật hâm mộ mẫu thân ngươi, thế mà sinh như thế một cái nhu thuận nhi tử. Huyết mị A Di, nếu là ngươi gả cho ta phụ thân, cũng có thể sinh ra như ta đáng yêu như vậy đệ đệ hoặc là muội muội. Phốc, thử Dạ Lưu Ly trực tiếp bị con trai mình câu nói này làm cho tức cười. Mà huyết mị lúc này cũng là có chút dở khóc dở cười. Bình phục một chút tâm tình của mình về sau, nàng nhẹ nhàng méo méo Lâm Hạo Sướng cái mũi nhỏ. Ngươi tiểu gia hỏa, thật sự là lời gì cũng dám nói, ngươi cũng không sợ mẫu thân ngươi sinh khí. Huyết mị A Di, ta nói là sự thật, hơn nữa mẫu thân của ta cũng sẽ không tức giận. Tốt, 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 là thật được rồi. Huyết mị cho hắn một cái liếc mắt. Một đứa bé nói lời, huyết mị đương nhiên sẽ không coi là thật. Hạo Sướng, chính ngươi đi chơi đi, ta cùng ngươi huyết mị A Di có mấy lời muốn nói. Tốt mẫu thân. Huyết mị A Di, ta muốn đi chơi, ngươi thả ta xuống a. Tốt, vậy ngươi đi chơi a, nhớ phải chú ý an toàn. Huyết mị A Di, ngươi cứ yên tâm đi, ta thật là rất lợi hại. Lâm Hạo Sướng nói xong, liền lanh lợi rời đi. Theo Lâm Hạo Sướng rời đi, Dạ Lưu Ly lần nữa nhìn về phía huyết mị. Huyết mị, thời gian dài như vậy đi qua, ngươi bây giờ suy nghĩ thế nào? Ta còn lựa chọn được sao? Huyết mị tự rêu nói. Tới bây giờ tình trạng, nàng không đồng ý cũng không được. Cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, đợi đến chết già a, vậy thời gian này cũng quá dài. Huyết mị, ngươi không cần thiết không cam tâm, ngươi đến lúc đó liền biết đây là một cái cỡ nào lớn cơ duyên. Tóm lại, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận quyết định này, đến lúc đó ngươi thậm chí sẽ cảm tạ ta. Nhìn xem lời thề son sắt Dạ Lưu Ly, huyết mị đối Lâm Phàm càng thêm tò mò. Nàng cảm thấy Dạ Lưu Ly hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này lừa nàng, bởi vì không có gì ý nghĩa. Dạ Lưu Ly, ngươi nói với ta một chút của phu quân ngươi chuyện a. Ngược lại không có đồng ý của các ngươi, ta cũng không trốn thoát được, cho nên không cần lo lắng cho ta sẽ tiết lộ tin tức gì. Dạ Lưu Ly nghe xong, thật cũng không dự định cự tuyệt. Chính như huyết mị nói tới, không có nàng phu quân cho phép, nàng vĩnh viễn cũng đừng hòng rời đi nơi này. Huyết mị, không biết do ngươi muốn hiểu cái gì. Trước theo đơn giản nhất bắt đầu hiểu rõ a, tỉ như nói ngươi phu quân là ai, tên gọi là gì, thực lực như thế nào, thuộc tại cái gì thế lực, chờ một chút. Phu quân ta gọi Lâm Phàm, thực lực phương diện đi, có thể nói là thần thông cảnh vô địch. Về phần thế lực, kia chính là ta phu quân chính mình thành lập Lâm gia, phía sau cũng không có thế lực khác. Ngươi phu quân mới thần thông cảnh vô địch, đây có phải hay không là có chút quá yếu? Huyết mị nhíu nhíu mày, sau đó mặt mũi tràn đầy xem kỹ nhìn về phía Dạ Lưu Ly. Thần thông cảnh mặc dù mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng bọn hắn huyết ảnh giáo liền chuẩn thánh cảnh đều có. Chỉ là một cái thần thông cảnh, đương nhiên sẽ không bị nàng để vào mắt. Huống chi còn muốn cho nàng trong khi tiểu thiếp, cái này đối với nàng mà nói, quả thực chính là một loại vũ nhục. Nhìn thấy huyết mị biểu hiện như vậy, Dạ Lưu Ly không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Huyết mị, thần thông cảnh chỉ là tạm thời, ngươi có biết phu quân ta là đại năng chuyển thế? Nghe được Lâm Phàm là đại năng chuyển thế, huyết mị trong lòng giật mình. Cái gì là đại năng? Thánh tôn trở lên cường giả, khả năng bị tôn xưng là đại năng. Lâm Phàm muốn thật sự là đại năng chuyển thế lời nói, kia đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Bất quá nói miệng không bằng chứng, nàng nhất định phải trước xác nhận một chút mới được. Dạ Lưu Ly, ngươi phu quân thật sự là đại năng chuyển thế, có thể có cái gì chứng minh? Cái này còn cần gì chứng minh, chúng ta bây giờ sở đãi địa phương chính là chứng minh tốt nhất. Ách Huyết Mị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng nghe không hiểu Dạ Lưu Ly ý tứ của những lời này. Dạ Lưu Ly không cho Huyết Mị suy nghĩ nhiều, tiếp tục cho nàng giảng giải. Huyết Mị, chúng ta chỗ cái không gian này cũng không phải thánh nhân mở ra đến cái chủng loại kia không ổn định không gian. Thánh nhân mở không gian cùng chúng ta đợi địa phương không thể so sánh. Bây giờ chúng ta vị trí đồng đẳng với một cái tiểu thế giới, càng quan trọng hơn là tiểu thế giới này còn có thể không ngừng thăng cấp. Kế tiếp, Dạ Lưu Ly đem thần tiêu giới công năng cùng Huyết Mị kỹ càng nói một lần. Qua thật lâu, Huyết Mị mới tiêu hóa những tin tức này. Nàng là thật không nghĩ tới, nàng hiện tại chỗ tiểu thế giới thế mà cường đại như vậy. Quan thời gian này tốc độ chạy cùng tính an toàn cũng đủ để cho Lâm gia đứng ở thế bất bại. Chỉ cần cho Lâm gia sung túc phát triển thời gian, tương lai liền sẽ thay đổi càng ngày càng cường đại, siêu việt Càn Nguyên Thánh Địa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng cuối cùng minh bạch, những thị nữ kia thực lực vì sao cường đại như thế? Có sung túc tài nguyên cung ứng, lại thêm 8 lần tốc độ thời gian trôi qua, những người này muốn không cường đại cũng khó khăn. Trọng yếu nhất là, tiêu hao tuổi thọ là cùng ngoại giới đồng bộ. Chỉ cần chờ tại tiểu thế giới ở trong, chẳng khác nào có người khác 8 lần tuổi thọ. Loại này cường đại công năng, đối với những cái kia thọ nguyên sắp hết lão quái vật mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Kế tiếp, Huyết Mị lại từ Dạ Lưu Ly nơi này, hiểu rõ Lâm Phàm không ít tin tức. Theo Huyết Mị đối Lâm Phàm hiểu càng nhiều, trong lòng ngưỡng mộ liền nhiều một phần. Nàng theo ban đầu bại xích, biến thành chờ mong cùng Lâm Phàm cùng một chỗ, độ thiện cảm cũng ở thời điểm này nhanh chóng tăng lên. Thế nào, hiện tại không chê phu quân ta chỉ có thần thông cảnh đi. Nghe được Dạ Lưu Ly lời này, Huyết Mị trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó xử. Đúng rồi Huyết Mị, con của ta Hạo Sướng ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cũng đã biết tư chất của hắn cao bao nhiêu. Dạ Lưu Ly dự định lại cho Huyết Mị kế tiếp quả bom nặng ký, nàng cũng không tin Huyết Mị không tâm động. Nhìn thấy Dạ Lưu Ly bộ này nụ cười, Huyết Mị trong lòng giật mình. Hai người bọn họ tư chất đều tại thiên cấp cực phẩm. Dạ Lưu Ly có thể ở thời điểm này hỏi ra vấn đề này, cái này đã nói lên Lâm Hạo Sướng tư chất rất có thể vượt ra khỏi thiên cấp cực phẩm. Dạ Lưu Ly, ngươi đừng nói cho ta Hạo Sướng tư chất đạt đến thánh cấp. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng nàng còn là muốn xác nhận một chút. Chương 181, Thanh Lam tông trưởng môn tức giận. Chương 181, Thanh Lam tông trưởng môn tức giận. Huyết Mị, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy, một chút liền đoán trúng. Không sai, con ta Hạo Sướng tư chất xác thực đạt đến thánh cấp, hơn nữa còn là thánh cấp trung phẩm. Nói đến đây, Dạ Lưu Ly lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cái gì? Thế mà thật sự là thánh cấp, còn đạt đến thánh cấp trung phẩm. Huyết Mị vốn cho rằng thánh cấp hạ phẩm liền cao nữa là, kết quả không nghĩ tới là thánh cấp trung phẩm, điều này thực nhường nàng khiếp sợ đến. Ngươi cái này chấn kinh. Dạ Lưu Ly có chút đắc ý cười cười. Đây chính là thánh cấp trung phẩm tư chất, chỉ cần trưởng thành, tương lai nhất định là thánh vương cấp cường giả, cái này chẳng lẽ còn không thể để cho người ta chấn kinh. Huyết Mị nhịn không được nhả danh nói, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Nghe được còn có bí mật, Huyết Mị lên tinh thần, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Lưu Ly. Kỳ thật Lâm Hạo Sướng là ta thứ tư đứa bé, ta cái khác ba đứa hải tử tư chất, tất cả đều đạt đến thánh cấp hạ phẩm. Thậm chí ta đại nhi tử Lâm Hạo là ngoại trừ nắm giữ thánh cấp hạ phẩm tư chất bên ngoài, vẫn là một tôn thần thể, bây giờ càng là tu luyện đến thần đại cảnh. Nghe được tin tức này về sau, Huyết Mị trợn tròn mắt. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Dạ Lưu Ly lại có 4 đứa bé. Hơn nữa từng cái thiên phú cao như thế, liền thần thể đều có. Trọng yếu nhất là, Dạ Lưu Ly đại nhi tử thế mà tu luyện đến thần đại cảnh, cái này tu vi cư nhưng đã đuổi kịp nàng. Lấy lại tinh thần về sau, nàng nhìn về phía Dạ Lưu Ly ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Đây chính là 4 thánh cấp tư chất kèm theo một cái thần thể. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ Càn Nguyên Thánh Địa đều muốn ngồi không yên tới các người. Huyết Mị, kỳ thật ngươi không cần hâm mộ. Tư chất của ngươi giống như ta, về sau sinh ra hải tử cũng có thể nắm giữ thánh cấp tư chất. Dạ Lưu Ly, ngươi xác định không có gạt ta? Lúc này Huyết Mị hô hấp cũng bắt đầu biến dồn dập lên, nàng thật sự là quá kích động. Phải biết tại hải tử không có xuất sinh trước đó, ai cũng không dám cam đoan hải tử tư chất như thế nào. Coi như song phương là đế cấp tư chất, cũng không thể bảo đảm con của bọn hắn có thể có được thánh cấp trở lên tư chất. Thánh cấp tư chất cũng không phải cái gì rau cải trắng. Ta vì sao muốn lừa ngươi? Con của ta chính là chứng minh tốt nhất. Huyết Mị nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý. Tốt, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi trước chuẩn bị một chút ta, qua mấy ngày ta liền dẫn ngươi đi thấy phu quân. Dạ Lưu Ly nói xong, liền trực tiếp rời đi. Làm Châu, Thanh Lam Tông. Theo tiến đến Thánh Nhân Động Phủ đệ tử trở về, toàn bộ Thanh Lam Tông đều đã biết, bọn hắn thánh nữ chết tại Thánh Nhân Động Phủ ở trong. Thanh Lam Tông trưởng môn Lục Tinh Miên triệu tập tông môn tất cả trưởng lão tại tông môn đại điện nghị sự. Toàn bộ Thanh Lam Tông có 15 vị thần thông cảnh trưởng lão. Thanh Lam Tông trưởng môn quét mắt một vòng mấy lúc sau, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn phát hiện Hạ Anh Giao không đến. Các vị sư đệ, sư muội, các ngươi nhưng có thông chi Hạ sư muội? Lúc đầu ở đây những người này còn không có chú ý, trải qua Lục Tinh Miên một nhắc nhở, lúc này mới phát hiện thiếu mất một người. Giờ phút này, ở đây người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn thật không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Lục Tinh Miên thấy cảnh này, làm sao không biết, những người này cũng không có thông chi Hạ Anh Giao tin tức này. Chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, Liêu Thiên Duệ liền đứng dậy. Trưởng môn sư minh, Hạ Anh Giao thật sự là quá không ra gì. Tông môn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng thế mà đều không trở lại, ta nhớ nàng đã không đem tông môn để ở trong mắt. Có lẽ nàng cùng đệ tử của nàng Dạ Lưu Ly như thế, phản bội chúng ta Thanh Lam Tông. Cho nên ta đề nghị trưởng môn sư minh trực tiếp đưa nàng trục xuất tông môn, chấm dứt hậu hoạn. Bây giờ đệ tử đắc ý của hắn bỏ mình, quyền lợi của hắn cũng dần dần mất đi, Liêu Thiên Duệ tự nhiên không muốn Hạ Anh Giao trở về. Nếu là Hạ Anh Giao trở về, nói không chừng sẽ trả thù hắn. Không có Thẩm Tiểu Kiều cái này đệ tử tại, hắn tại tông môn địa vị không phải như Hạ Anh Giao. Về mặt thực lực, hắn cùng Hạ Anh Giao mặc dù cùng là thần thông cảnh hậu kỳ, có thể nếu là chân chính đánh nhau, hắn có lẽ không phải Hạ Anh Giao đối thủ. Nghe được Liêu Thiên Duệ lại để cho hắn đem Hạ Anh Giao trục xuất tông môn, Lục Tinh Miên trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn Liêu Thiên Duệ một cái, "Liêu sư đệ, xin chú ý lời nói của ngươi. Đều lúc này, ngươi thế mà còn nghĩ lục đục với nhau, trong lòng ngươi đến cùng còn có hay không ta người sư minh này? Hạ sư muội vì sao lại rời đi tông môn, ngươi so ta rõ ràng hơn." Nghe được Lục Tinh Miên như thế lời lạnh như băng, Liêu Thiên Duệ bị giật nảy mình, sau đó vội vàng lui trở về vị trí cũ. Chẳng lẽ trưởng môn sư minh biết Dạ Lưu Ly mất tích, là ta cùng Tiểu Kiều ra tay? Nghĩ tới đây, Liêu Thiên Duệ mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn người trưởng môn này sư minh bình thường còn tốt, nếu là nổi giận lên, hắn có thể không chịu nổi. Chính như Liêu Thiên Duệ suy nghĩ, đối với Dạ Lưu Ly mất tích, Lục Tinh Miên đã sớm hoài nghi tới là Thẩm Tiểu Kiều cùng Liêu Thiên Duệ hạ thủ. Có thể coi là biết, hắn cũng không thể cầm Thẩm Tiểu Kiều thế nào. Thanh Lam Tông đã mất đi một cái Dạ Lưu Ly, tự nhiên không thể lại mất đi Thẩm Tiểu Kiều. Đây cũng là hắn vì sao dung túng Thẩm Tiểu Kiều, đối với nó hữu cầu tất ứng nguyên nhân. Nhưng hôm nay Thẩm Tiểu Kiều đã chết, hắn lại làm sao có thể còn đi dung túng Liêu Thiên Duệ đem Hạ Anh Giao trục xuất tông môn. Lục Tinh Miên không có lại nhìn Liêu Thiên Duệ, mà là đem ánh mắt đặt ở tại các trưởng lao khác trên thân. Các vị sư, sư muội cũng giống như vậy, tất cả mọi người là đồng môn, ta thực sự không hy vọng lại có cái gì lục đục với nhau chuyện tại trong tông môn xuất hiện. Dạ Lưu Ly vì sao lại mất tích, ta muốn tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Liên bởi vì các ngươi lục đục với nhau, để chúng ta tông môn trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi hai vị thiên cấp cực phẩm tư chất đệ tử. Tổn thất như vậy đối tông môn mà nói, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Ta xấu nói trước, nếu là sau này còn ra hiện loại chuyện này, ta sẽ trực tiếp thanh lý môn hộ, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Chúng ta cần tuân trưởng môn sư minh dạy bảo. Bây giờ Thẩm Tiểu Kiều đã chết, bọn hắn đã không có tất yếu đi định bợ Liêu Thiên Duệ. Liêu Thiên Duệ thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng hôm nay đại thế đã mất, hắn đã không có lật bàn cơ hội. Trừ phi hắn còn có thể tìm tới một vị thiên cấp cực phẩm tư chất đệ tử. Có thể tư chất như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Coi như thật gặp, đối phương cũng không nhất định sẽ gia nhập bọn hắn Thanh Lam Tông. Bởi vì thiên cấp cực phẩm tư chất tại thánh nhân cấp thế lực ở trong, cũng là trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Chỉ cần không lốc, tư chất cao như vậy người, khẳng định chọn thánh nhân cấp thế lực gia nhập. Hắn lúc trước sở dĩ có thể thu đồ Thẩm Tiểu Kiều, cũng là bởi vì hắn đối Thẩm Tiểu Kiều có thể cứu mệnh trách nhiệm. Lục Tinh Miên quét mắt một phen những người này biểu tình biến hóa, thật cũng không lại xoắn suýt cái đề tài này. Các vị sư đệ, sư muội, cái khác nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, chính là thương lượng một chút thánh nữ nguyên nhân cái chết. Nói, Lục Tinh Miên nhìn về phía Lưu Chí cùng Mã Hoàng Bác. Lưu sư đệ, Mã sư đệ, đem các ngươi biết đến chuyện, cùng chúng ta kỹ càng giảng thuật một lần. Chương 182, linh chủ sư số lượng chương 182, linh chủ sư số lượng có Lục Tinh Miên phân phó, Lưu Chí cùng Mã Hoàng Bác đem bọn hắn hiểu rõ đến chuyện, cho mọi người ở đây giảng thuật một lần. Các vị sư đệ, sư muội, không biết rõ các ngươi ý kiến gì chuyện này, có thể đoán ra, giết chết thánh nữ người đến cùng là ai. Ở đây những trưởng lão này trầm tư một chút về sau, liền có một vị trưởng lão đứng dậy. Trưởng môn sư minh, chúng ta thánh nữ chết, có lẽ cùng những hắc ý nhân kia có quan hệ. Căn cứ suy đoán của ta, chúng ta thánh nữ tại cùng huyết mị đại chiến thời điểm, vừa vặn bị những hắc ý nhân kia phát hiện. Mà thánh nữ của chúng ta có khả năng tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, chọc giận những người áo đen này, cái này đưa tới họa sát thân. Về phần huyết ảnh giáo huyết mị vì sao lại mất tích, có lẽ là nàng phát hiện những người áo đen này bí mật, lúc này mới bị những người áo đen này mang đi. Vị trưởng lão này phân tích, nhiều người ở chỗ này nhao nhao gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Thẩm Tiểu Kiều loại này tự cao tự đại tính cách, rất dễ dàng đắc tội với người. Ngay cả Lục Tinh Miên cũng cảm thấy vị trưởng lão này phân tích đến có đạo lý. Từ khi kêu bốn thế lực lớn ra mặt về sau, bọn hắn liền đã loại bỏ Thẩm Tiểu Kiều là chết tại huyết ảnh giáo trong tay. Cho nên Thẩm Tiểu Kiều chết, tỷ lệ lớn chính là những người áo đen này gây nên. Lập tức, Lục Tinh Miên lại ném ra một vấn đề, các vị sư đệ, sư muội, như là đã xác định hung thủ, không biết rõ đại gia có ý nghĩ gì. Trưởng môn sư minh, những người áo đen này lai lịch bí ẩn, chúng ta không có bất kỳ cái gì manh mối. Đồng thời cũng không biết bọn hắn phía sau thực lực như thế nào. Cho nên đề nghị của ta tạm thời án binh bất động. Bởi vì ngoại trừ chúng ta bên ngoài, thế lực khác cũng đều đang tìm kiếm người áo đen manh mối. Nếu là liền những cái kia thánh nhân cấp thế lực đều tra không được, vậy chúng ta cũng không cần thiết đi tra. Bằng không rất có thể sẽ cho tông môn mang đến tai nạn. Vị trưởng lão này nói xong, liền lui trở về. Hắn chỉ nói là ra giải thích của mình, về phần nên làm như thế nào, còn phải nhìn trưởng môn của bọn hắn an bài như thế nào. Lục Tinh Miên không có trực tiếp trả lời, hắn lần nữa nhìn về phía Liêu Thiên Duệ. Liêu sư đệ, thánh nữ là đệ tử của ngươi, ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào? Trưởng môn sư minh, chuyện này vẫn là ngươi đến quyết định đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều duy trì trưởng môn. Liêu Thiên Duệ lại không ngu ngốc, hắn mặc dù hận những người áo đen này giết chết đệ tử của hắn, nhường địa vị của hắn tại Thanh Lam Tông rất xuống ngàn trượng. Có thể những người áo đen này lai lịch bí ẩn, tại không rõ ràng đối phương nội tình dưới tình huống, hắn cũng không dám tùy tiện đem nó đắc tội. Đã Liêu sư đệ đều nói như vậy, vậy chuyện này trước hết gác lại a. Tại chưa có xác định thực lực của đối phương trước đó, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Chúng ta cần tuân trưởng môn chi mệnh. Tất cả trưởng lão nhao nhao phụ họa. Đúng rồi, đại gia rời đi về sau, nhớ kỹ liên lạc một chút hạ sư muội, nhường nàng sớm một chút trở lại tông môn. Đồng thời, để cho người ta tìm kiếm Dạ Lưu Ly hạ lạc, chúng ta Thanh Lam Tông còn thiếu khuyết một vị thánh nữ. Tốt, sự tình hôm nay liền nói đến đây, đại gia tất cả giải tán đi. Một bên khác, Huyết Ảnh giáo giáo chủ ngay tại nội trận lôi đỉnh. Hắn không nghĩ tới nữ nhi của mình thế mà mất tích. Cũng may nữ nhi của hắn mệnh bài còn tại, giải thích rõ không có nguy hiểm tính mạng. Lệ trưởng lão, La trưởng lão, các ngươi phải chăng xác định thánh nữ mất tích cùng Thanh Lam Tông không có quan hệ? Hồi giáo chủ, lúc ấy tứ đại thánh nhân cảnh thế lực trưởng lão đều ra mặt, lấy bọn hắn tôn giả cảnh thực lực, đều không có phát hiện là thánh nữ tồn tại. Cho nên chúng ta dám đoán chắc, thánh nữ mất tích cùng Thanh Lam Tông không quan hệ. Ta cũng hỏi qua thế lực của hắn, ngoại trừ vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, bọn hắn còn gặp qua thánh nữ bên ngoài. Về sau, thánh nữ liền không còn có tại thánh nhân động phủ xuất hiện qua. Nghe xong hai người giảng thuật, Huyết Ảnh giáo giáo chủ huyết đổ cho mày. Thật chẳng lẽ chính là đám này người áo đen bắt đi thánh nữ? Giáo chủ, tỷ lệ lớn thánh nữ chính là bị đám này người áo đen bắt đi. Hô lúc này huyết đổ trong lòng tràn đầy lửa giận, đáng tiếc lại không chỗ phát tiết. Các vị trưởng lão, cho bản giáo chủ truyền lệnh xuống, vô luận như thế nào cũng phải tìm tới thánh nữ tin tức. Là, giáo chủ. Đợi đến những người này rời đi về sau, huyết đổ mặt lộ vẻ dữ tợn. Hy vọng nữ nhi của ta có thể bình yên vô sự, bằng không chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng muốn để ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Thế lực khác sau khi trở về, cũng đang toàn lực tìm kiếm những người áo đen này tung tích. Một cái lạ lẫm lại thế lực thần bí xuất hiện, nhường những thế lực này tràn đầy cảnh giác. Thậm chí một chút thánh vương cảnh thế lực cũng nghe nói tin tức này. Bất quá bọn hắn đối với cái này cũng không có quá nhiều can thiệp. Mà theo những thế lực này đem thánh nhân động phủ chuyện đã xảy ra thả ra, người áo đen cái thế lực này trực tiếp chuyển khắp toàn bộ Đông Bực. Bởi vì không biết rõ cái thế lực này danh tự, bọn hắn trực tiếp đem nó gọi là người áo đen. Thần Tiêu Giới một tòa cung điện ở trong, ngồi ngay ngắn nửa tháng Lâm Phàm chậm rãi mở mắt. Thời gian qua đi nửa tháng, cuối cùng đem những tiểu sư truyền thừa hoàn tất. Bây giờ ta đã nắm giữ hai cái thiên cấp hạ phẩm bách nghệ truyền thừa. Trước đi thử xem cất rượu. Đối với thiên cấp linh mùi rượu, Lâm Phàm tự nhiên là muốn nếm thử. Lập tức, Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt hắn liền xuất hiện không ít thiên cấp linh quả cùng linh dược. Cất rượu đối với Lâm Phàm mà nói xe nhẹ đường quen. Tại Thần Tiêu Giới gia trì hạ, Lâm Phàm rất nhanh liền hoàn thành cái khắc trình tự, kế tiếp chỉ chờ lên men là được rồi. Phát hiện không có việc gì sau, Lâm Phàm chuẩn bị đi xem một chút linh chủ sư bồi dưỡng đến thế nào. Chỉ cần có huyền cấp linh chủ sư sinh ra, kia liền có thể đem rượu lâu mở. Quán rượu cùng ảnh các phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối có thể trở thành mạnh nhất tổ chức tình báo. Rất nhanh, Lâm Phàm đã tìm được Bạch Thanh Nhan, nàng ngay tại chăm chú truyền thụ thị nữ linh chủ sư kinh nghiệm. Gia tộc ở trong linh chủ sư chính là từ Bạch Thanh Nhan tại quản lý. Gia tộc bách nghệ ở trong cũng là Bạch Thanh Nhan linh chủ sư đẳng cấp tối cao, đạt đến tiên cấp thượng phẩm. Bạch Thanh Nhan nhìn thấy Lâm Phàm đến về sau, nàng một cái lắc mình liền đi tới Lâm Phàm bên người. Sau đó thân mật khoác lên Lâm Phàm cánh tay, "Phu quân, sao ngươi lại tới đây?" Hiển nhiên, đối với Lâm Phàm đến, Bạch Thanh Nhan rất vui vẻ. "Thanh Nhan, ta ghé thăm ngươi một chút bồi dưỡng được nhiều ít linh chủ sư." "Phu quân, có thể là linh chủ sư so với luyện đan, luyện khí những này muốn đơn giản, cho nên đại gia tiến bộ thật sự nhanh. Trải qua những năm này bồi dưỡng, huyền cấp linh chủ sư đã nhiều đến 20 vị, nhiều vị trong đó huyền cấp trung phẩm linh chủ sư một vị, còn lại tất cả đều là huyền cấp hạ phẩm. Về phần hoàng cấp linh chủ sư liền tương đối nhiều, số lượng đạt đến một vạn, cấp bậc đều có. Nghe được huyền cấp linh chủ sư đã có 20 nhiều vị, Lâm Phàm phi thường hài lòng. "Thanh Nhan, vất vả ngươi, cho gia tộc nuôi dưỡng nhiều như vậy linh chủ sư." "Phu quân, ta làm chút chuyện này tính là gì, tất cả vì gia tộc." "Muốn nói vất vả, phu quân ngươi mới là cực khổ nhất." "Tốt Thanh Nhan, ngươi nỗ lực ta là nhìn ở trong mắt, kế tiếp liền để cho ta tới thật tốt ban thưởng ngươi." Lâm Phàm nói xong, cười hắc hắc, sau đó trực tiếp mang theo Bạch Thanh Nhan về tới chính mình chỗ ở cung điện. Chương 183, máu mị, không thể bị làm hạ thấp đi, ta muốn cái sau vượt cái trước. Chương 183, máu mị, không thể bị làm hạ thấp đi, ta muốn cái sau vượt cái trước. Thời gian đi vào vài ngày sau, Dạ Lưu Ly mang theo Huyết Mị đi tới Lâm Phàm trước mặt. "Phu quân, nói cho ngươi một tin tức tốt, Huyết Mị bằng lòng gia nhập chúng ta Lâm gia." Một bên Huyết Mị thấy thế, vội vàng thở dài hành lễ, "Huyết Mị gặp qua gia chủ." "Tốt, không cần đa lễ." "Tạ gia chủ." Huyết Mị đứng dậy về sau, hai mắt bắt đầu không chút kiêng kỵ đánh giá đến Lâm Phàm. Nói thật, đây là nàng lần thứ nhất thấy rõ Lâm Phàm tướng mạo. Lần trước Lâm Phàm mang theo mặt nạ, lại thêm tiếp xúc thời gian cũng không dài, cho nên ấn tượng cũng không sâu. Đánh giá một phen về sau, Huyết Mị nhịn không được tại trong lòng thầm đủ lên, chắc không được Dạ Lưu Ly sẽ như thế si mê, riêng này người tướng mạo và khí chất, liền có thể tùy tiện để cho người ta luôn hãm. Bất quá lần này có thể liền tiện nghi ta, hắc hắc, đúng rồi, Dạ Lưu Ly đã có 4 đứa bé, ta cũng không thể bị nàng làm hạ thấp đi, đến lúc đó ta muốn cái sau vượt cái trước. Chỉ là nghĩ đến cảnh tượng đó, Huyết Mị sắc mặt hơi đỏ lên. Mặc dù nàng là ma giáo xuất thân, nhưng lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này, vẫn là có chút ngượng ngùng. Dạ Lưu Ly không biết rõ Huyết Mị ý nghĩ, nếu là biết, nói không chừng sẽ cầm ra bản thân đại tỷ phong phạm, thật tốt giáo dục Huyết Mị một phen. Nàng nhìn một chút ngay tại lẫn nhau dò xét hai người, không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này quấy rầy bọn hắn. "Phu quân, ngươi cùng Huyết Mị chậm rãi trò chuyện, ta liền rời đi trước." Nói, Dạ Lưu Ly cho Lâm Phàm một cái mau chóng cầm xuống ánh mắt, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhìn xem Dạ Lưu Ly lúc rời đi ánh mắt, Lâm Phàm yên lặng cười một tiếng. Bình phục một chút tâm tình của mình về sau, lúc này mới đối lấy Huyết Mị nói rằng, "Ngồi xuống trước đã." "Nhiều tạ gia chủ." Huyết Mị nói xong, liền đi thẳng tới Lâm Phàm bên người, liên tiếp Lâm Phàm ngồi xuống. Như là đã quyết định trở thành Lâm Phàm người, kia nàng nhất định phải chủ động một chút. Mặc dù Dạ Lưu Ly cùng nàng nói qua, Lâm Phàm đối tất cả mọi người đối xử như nhau, chưa từng sẽ thiên vị bất luận kẻ nào. Nhưng tại một số phương diện, chủ động một chút khẳng định so không chủ động thân thiết đến nhiều. Lâm Phàm nhìn xem huyết mị cử động, hơi kinh ngạc. Khi hắn lần nữa kiểm tra một hồi huyết mị tin tức về sau, phát hiện độ thiện cảm đã đạt đến mát trị số. Cái này đại biểu cho huyết mị đã bị gia tộc thần thụ gieo là cấn. Huyết mị nhìn thấy Lâm Phàm không nói lời nào, liền ôn nhu hỏi, gia chủ, thật là có gì không ổn? Lâm Phàm lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy chủ động. Ngược lại ta đã là gia chủ người, chủ động một chút, nói không chừng gia chủ sẽ càng ưa thích ta đây. Ngươi cũng là nhìn rất thoáng, chẳng lẽ không hận ta đưa ngươi cầm tù chuyện? Lâm Phàm cười hỏi, nói thật, vừa mới bắt đầu xác thực rất hận. Bất quá ta về sau suy nghĩ kỹ một chút, tại dưới tình huống đó, đổi lại là ta khẳng định sẽ đem đối phương đánh giết, để tránh chuyện bị truyền đi. Cho nên nghĩ rõ ràng về sau, ta liền không hận, ngược lại muốn cảm giác tạ gia chủ ân không giết. Chỉ là gia chủ nhận lấy ta, chẳng lẽ không lo lắng ta ma giáo thánh nữ thân phận sẽ đối với Lâm gia tạo thành bất lợi? Hoặc là đổi một loại thuyết pháp mà nói, chính là gia chủ chẳng lẽ không sợ ta tận lực tiếp cận ngươi, sau đó đối Lâm gia mưu đồ làm loạn? Đây thật ra là huyết mị trong lòng chuyện lo lắng nhất. Nếu là Lâm Phàm bởi vì thân phận của hắn một mực để phong nàng, kia nàng tại Lâm gia sinh hoạt chỉ sợ sẽ không quá tốt. Lâm Phàm lại không đốc, tự nhiên nghe được huyết mị những lời này hàm nghĩa. Huyết mị, tại Lâm gia, ngươi không cần lo lắng sẽ có loại chuyện này xảy ra. Ngươi đến cùng là thật tâm, vẫn là hư tình giả ý cố ý tiếp cận ta, ta một cái liền có thể phân biệt ra được. Huyết mị nghe nói như thế, trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới Lâm Phàm thế mà còn có năng lực như vậy. Nàng cũng không cho rằng Lâm Phàm đây là đang nói đùa. Nàng đã đem Lâm Phàm xem như đại năng chuyển thế, có loại này bản sự cũng rất bình thường. Cũng may nàng là thật tâm, cái này đối với nàng mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Ít ra không cần lo lắng bị Lâm Phàm nghi kỵ. Gia chủ, ta nghe Lưu Ly nói, nếu là chúng ta có hài tử, tư chất tu luyện có phải hay không kém cỏi nhất đều có thể đạt tới thánh cấp hạ phẩm. Nói đến đây, huyết mị nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Phàm nghe xong, sạm mặt lại. Cái này nói chuyện trời đất khoảng cách có phải hay không quá lớn, một chút liền hàn huyên tới sinh con đi. Thế giới này cô nương đối sinh con đều tích cực như vậy sao? Bất quá huyết mị đã hỏi, hắn cũng không tốt không trả lời. Huyết mị, lấy ngươi thiên cấp cực phẩm tư chất đến xem, nghĩ đến là không có vấn đề. Xem ra đến bây giờ, Lưu Ly sở sinh hài tử đều đạt đến thánh cấp trở lên. Hơn nữa ngươi so Lưu Ly càng có ưu thế, nói không chừng hài tử tư chất sẽ cao hơn. Xác định chính mình sở sinh hài tử có rất lớn xác suất trở thành thánh cấp tư chất, huyết mị vô cùng kích động. Bất quá đang nghe chính mình so dạ Lưu Ly còn có ưu thế về sau, huyết mị mặt lộ vẻ không hiểu. Gia chủ, ta cùng Lưu Ly tư chất là giống nhau, vì cái gì ta sẽ càng thêm có ưu thế? Huyết mị không do dự, nàng trực tiếp hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Bởi vì ngươi ngoại trừ thiên cấp cực phẩm tư chất bên ngoài, còn thân có linh thể. Nghe được Lâm Phàm nói mình thân có linh thể, huyết mị không khỏi mở to hai mắt nhìn. Gia chủ, ngươi nói ta có linh thể, đây không có khả năng a. Đều đã nhiều năm như vậy, vì sao ta không có chút nào phát giác? Huyết mị, ngươi xác thực thân có linh thể, chỉ có điều còn không có kích hoạt bãi. Cái này huyết mị thực sự không biết do nói cái gì cho phải. Phải biết nàng đều đã là thần đại cảnh, thế mà còn không có đem linh thể của mình kích hoạt, điều này thực có chút khó tin. Nhưng là Lâm Phàm đều nói như vậy, đây tuyệt đối là thật. Gia chủ, không biết rõ ta thân có cái gì linh thể, muốn như thế nào mới có thể kích hoạt? Huyết mị, ngươi nắm giữ mị linh thể, về phần thế nào kích hoạt, chắc hẳn không cần ta nhiều lời a. Lại là mị linh thể, lúc này huyết mị trực tiếp trợn tròn mắt, mị linh thể nàng tự nhiên nghe nói qua. Nhưng loại thể chất này đối với nàng mà nói, ngoại trừ gia tăng mị lực bên ngoài, đối với tu luyện không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thậm chí cái này cái thể chất nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Bởi vì loại thể chất này chính là một cái hiển nhiên tu luyện đỉnh lô. Chắc không được nàng đến bây giờ còn không có kích hoạt thể chất. Loại thể chất này mong muốn kích hoạt chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là song tu. Ta chỉ là tên gọi huyết mị, có thể không phải là muốn mị linh thể a? Nghĩ đến chính mình nắm giữ thể chất như vậy, huyết mị trong lòng liền run rẩy. Đồng dạng loại thể chất này xuất hiện, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, trừ phi phía sau có cường giả chỗ dựa. Lấy lại tinh thần về sau, huyết mị mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Lâm Phàm, gia chủ, ngươi không phải là muốn để ta làm đỉnh lô a? Nghĩ đến đỉnh lô thảm trạng, huyết mị trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Thân là người trong ma giáo, nàng thật là thường thấy loại kia thải bổ cảnh tượng, quả thực chính là vô cùng thê thảm. Mà nàng nắm giữ mị linh thể, kết quả chỉ có thể càng thêm thê thảm. Chương 184, Dạ Lưu Ly, ngươi về sau đến gọi ta là tỷ tỷ. Chương 184, Dạ Lưu Ly, ngươi về sau đến cứ gọi ta là tỷ tỷ. Nhìn thấy huyết mị sợ hai bộ dáng, Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một cái mị linh thể mà thôi, còn không đến mức để cho ta làm ra chuyện như vậy. Cái gì thải bổ công pháp, tại hắn càn khôn hợp đạo quyết trước mặt chính là rác rưởi. Nghe được Lâm Phàm lời này, huyết mị cũng là thở dài một hơi. Nàng cũng cảm thấy Lâm Phàm sẽ không làm chuyện như vậy, bằng không cũng sẽ không để nàng ở chỗ này chờ đợi mấy tháng, còn không đúng nàng độc thủ. Đi thôi, ta dẫn ngươi bốn phía dạo chơi, thuận tiện bồi dưỡng một chút tình cảm. Lâm Phàm nói xong, còn thuận tiện giải trừ tu vi của nàng giam cầm. Cảm nhận được thực lực bản thân trở về, huyết mị lộ ra nụ cười vui vẻ. Hơn mấy tháng không có thể động dụng tự thân nguyên lực, cái này đối với nàng mà nói thật sự là quá đau khổ. Đi theo Lâm Phàm đi dạo một vòng thần tiêu giới về sau, huyết mị đối thần tiêu giới có nhận thức mới. Nàng nhìn xem kia một mảnh lại một mảnh linh dược cùng linh quả, càng là giật mình không thôi. Bọn hắn huyết ảnh giáo linh dược vườn cùng sự so sánh này, quả thực chính là đệ đệ. Theo thời gian trôi qua, hai người biến càng thêm thân mật. Thẳng đến sắc trời dần dần muộn, Lâm Phàm lúc này mới mang theo huyết mị về tới cung điện của mình ở trong. còn mời phu quân thương tiếc huyết mị rụt rè nói không cần khẩn trương, kế tiếp giao cho ta. Ẩn sau một canh giờ, truyền đến huyết mị ngạc nhiên thanh âm. Phu quân, thực lực của ta thế mà đột phá, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Phải biết, thực lực của nàng mới đột phá không lâu, mong muốn đột phá tới thần đại cảnh viên mãn, ít nhất cần 5 năm trở lên. Nếu là gặp phải bình cảnh, thậm chí là 10 năm đều không đột phá nổi. Kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Bất quá nàng không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Lâm Phàm công lao. Kỳ thật Lâm Phàm đạt được chỗ tốt cũng không nhỏ, thực lực của hắn đã tăng lên tới thần thông cảnh viên mãn. Bất quá mong muốn đột phá tới tôn giả cảnh, còn cần một chút thời gian. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười huyết mị, Lâm Phàm giống nhau lộ ra nụ cười. Huyết mị, ngươi không cần kinh ngạc, thực lực tăng lên không thể bình thường hơn được. Bất quá chỉ có lần đầu tiên hiệu quả mới sẽ tốt như thế, về sau liền không có khoa trương như vậy. Nhưng so với ngồi xuống tu luyện, hiệu quả vẫn là mạnh rất nhiều. Phu quân, ta liền biết là công lao của ngươi. Huyết mị mặt mũi tràn đầy kích động nói. Đúng rồi phu quân, Lưu Ly theo ngươi lâu như vậy, nàng hiện tại đạt đến cảnh giới gì? Nàng trước đó cũng không hỏi qua Dạ Lưu Ly thực lực như thế nào. Hiện tại thể nghiệm qua Lâm Phàm mạnh đại thủ đoạn về sau, nàng cảm thấy Dạ Lưu Ly hẳn là biến rất mạnh, ít ra đột phá đến thần thông cảnh. Lưu Ly vừa đột phá thần thông cảnh trung kỳ không lâu. Đã thần thông cảnh trung kỳ sao? Xem ra ta cần phải cố gắng. Trước đó nàng cùng Dạ Lưu Ly là ngang cấp tồn tại, nàng tự nhiên không muốn lạc hậu quá nhiều. Nhớ tới nơi này, nàng nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt lần nữa biến lửa nóng. Phu quân, ta không muốn lạc hậu Lưu Ly quá nhiều, còn mời phu quân giúp ta không cần nghỉ ngơi một chút không? Lâm Phàm cười xấu xa nói. Đương nhiên không cần. Vì tăng thực lực lên, huyết mị cũng là liều mạng. Đối với cái này, Lâm Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thời gian đi vào ngày thứ ba, Dạ Lưu Ly nhìn thấy huyết mị biến hóa về sau, lập tức giật nảy cả mình. Huyết mị, chẳng lẽ phu quân cho ngươi ăn vật gì tốt, vì sao biến hóa của ngươi lớn như thế? Nhìn thấy Dạ Lưu Ly vẻ giật mình, huyết mị lộ ra tươi cười đắc ý, mặc dù thực lực của nàng so ra kém Dạ Lưu Ly, thật là tại địa phương khác, nàng là có ưu thế. Ai bảo nàng nắm giữ mị linh thể đâu? Ban đầu biết được nàng có mị linh thể, trong lòng của nàng là có khủng hoảng. Nhưng nàng bây giờ lại là phi thường may mắn, bởi vì nàng có thể cảm giác được Lâm Phàm đối nàng yêu thích. Càng quan trọng hơn là, Lâm Phàm hoàn toàn chính xác không có đem nàng xem như đỉnh lô, ngược lại còn có thể làm cho nàng nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu không phải Lâm Phàm thực lực cũng trở nên mạnh mẽ, nàng đều lo lắng cho mình có phải hay không đem Lâm Phàm biến thành đỉnh lô. Nhìn thấy huyết mị không nói lời nào, Dạ Lưu Ly lập tức thúc giục, ngươi cười cái gì, còn không mau nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Lưu Ly, không nghĩ tới biến hóa của ta, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Nói nhảm, ta lại không ngủ, làm sao có thể không phát hiện được. Ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dạ Lưu Ly nhìn về phía huyết mị ánh mắt tràn đầy vội vàng. Thân làm nữ nhân, nàng tự nhiên hy vọng chính mình cũng có thể biến càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Cũng không có gì, chính là đã thức tỉnh linh thể mà thôi. Nói đến đây, huyết mị nụ cười trên mặt càng lớn. Cái gì, ngươi lại có thể chất đặc thù? Dạ Lưu Ly vây quanh huyết mị dạo qua một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, huyết mị thế mà còn thân phụ linh thể. Đến cùng là cái gì linh thể, nhờ mị lực của ngươi tăng cường nhiều như vậy? Dạ Lưu Ly mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn huyết mị. Huyết mị điềm điềm cười một tiếng, ngươi đoán xem nhìn. Đi, vậy ta liền đoán xem nhìn. Nói, Dạ Lưu Ly bắt đầu suy tư, đối với linh thể, nàng vẫn hơi hiểu biết. Có thể tăng cường mị lực linh thể có không ít, bất quá giống ngươi khoa trương như vậy, không phải là mị linh thể à? Nghe được Dạ Lưu Ly một lời nói ra thể chất của mình, huyết mị trực tiếp cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Lưu Ly, ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới một chút liền đoán được thể chất của ta. Thật đúng là mị linh thể. Dạ Lưu Ly có chút giật mình. Đối với không có bối cảnh nữ tử mà nói, thể chất như vậy quả thực chính là một loại tai nạn. Nếu là chuyến đi, huyết ảnh giáo cũng có thể không gánh nổi nàng. Huyết mị, còn tốt ngươi gặp phải là phu quân, bằng không kết cục của ngươi sẽ rất bi thảm. Mặc dù thể chất của ngươi không có kích hoạt trước đó, người bình thường rất khó coi đi ra. Nhưng là ở đằng kia chút thánh nhân cảnh cường giả trước mặt, một cái liền có thể nhìn ra thể chất của ngươi. Đối với Dạ Lưu Ly nói những này, huyết mị tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Đây cũng là nàng biết được thể chất của mình là mị linh thể về sau, sẽ có sợ hãi như vậy nguyên nhân. Lưu Ly, ngươi nói những này ta đều biết, cho nên trong lòng ta rất cảm kích ngươi. Nếu không phải ngươi đề nghị nhường phu quân đem ta dẫn tới thần tiêu giới, ta lúc ấy coi như không chết, về sau kết quả nói không chừng sẽ rất bi thảm. Huyết mị nói là lời trong lòng, trong nội tâm nàng đối Dạ Lưu Ly xác thực tràn đầy cảm kích. Ngươi biết liền tốt, ta đã nói với ngươi rồi, gặp phải phu quân là ngươi lớn nhất cơ duyên. Bất quá cảm kích cái gì cũng không cần, bởi vì chúng ta đều là người một nhà. Bất quá ngươi về sau đến gọi ta là tỷ tỷ, bởi vì ta không riêng nhập môn so ngươi sớm, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngay cả tuổi tác cũng lớn hơn ngươi. Nhìn thấy Dạ Lưu Ly đưa ra yêu cầu như vậy, huyết mị có chút dở khóc dở cười. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Dạ Lưu Ly cau mày nói. Huyết mị gặp qua Lưu Ly tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ mà thôi, chuyện này đối với huyết mị mà nói cũng không phải cái gì khó mà mở miệng chuyện. Hơn nữa theo lý mà nói, nàng cũng xác thực nên gọi Dạ Lưu Ly tỷ tỷ. Không tệ. Dạ Lưu Ly hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 185, Dạ Lưu Ly khuyên bảo. Chương 185, Dạ Lưu Ly khuyên bảo. Bất quá Dạ Lưu Ly muốn đến ngoại giới thế lực này đều tại thăm dò người áo đen hạ lạc, ánh mắt của nàng lập tức biến nghiêm túc lên. Huyết mị, trong thời gian ngắn ngươi cũng không cần về huyết ảnh giáo, bằng không sẽ cho các ngươi huyết ảnh giáo mang đến phiền toái. Lưu Ly tỷ, thật là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu huyết mị xác thực muốn tìm cái thời gian trở về một chuyến, hướng phụ thân của nàng báo bình an. Thật là nhìn thấy Dạ Lưu Ly biến nghiêm túc như thế, kia nghĩ đến là xảy ra chuyện gì. Huyết Mị, ngươi cũng đã biết thánh nhân động phủ kia ở trong những hắc ý nhân kia?
Đương nhiên biết. Mặc dù nàng lúc ấy còn chưa bao giờ gặp người áo đen, nhưng cũng đã được nghe nói sự tồn tại của những người này.
Chờ một chút, những hắc ý nhân kia không phải là phu quân phái qua?
Huyết Mị có chút giật mình hỏi.
Đúng vậy, ngoại trừ phu quân, ngươi cảm thấy ai còn có năng lực như thế?
Điều này cũng đúng, cũng chỉ có phu quân khả năng thần không biết quỷ không hay đem những người này xếp vào tới thánh nhân động phủ ở trong.
Đối với Lâm Phàm loại thủ đoạn này, Huyết Mị tự nhiên là kinh thán không thôi. Ai có thể nghĩ tới một cái lớn như vậy thánh nhân động phủ, bên trong tài nguyên tất cả đều quy hết về bọn hắn Lâm gia tất cả. Trọng yếu nhất là, bọn hắn Lâm gia trước mắt người mạnh nhất cũng chỉ là thần thông cảnh mà thôi. Nếu là tin tức này truyền đi, những cái này thế lực lớn, đoán chừng đều không mặt mũi thấy người.
Huyết Mị, bây giờ ngươi mất tích chuyện bị truyền đi xôn xao, thật nhiều người đều nói ngươi là bị người áo đen bắt đi. Mà ngoại giới những cái kia thánh nhân cấp thế lực đều đang tìm kiếm người áo đen hạ lạc. Ngươi nếu là hiện tại đi ra ngoài, khẳng định sẽ khiến những cái kia thánh nhân cấp thế lực chú ý. Lấy các ngươi huyết ảnh giáo thực lực, cũng ngăn cản không nổi những cái kia thánh nhân cùng thế lực. Mà chúng ta Lâm gia đang đứng ở phát triển ở trong, còn không phải thế lực này đối thủ. Chỗ lấy trước mắt ngươi tốt nhất đừng xuất hiện tại ngoại giới. Hơn nữa thể chất của ngươi cũng rất đặc thù, bị người hữu tâm nhìn thấy, còn sẽ đưa tới phiền toái. Bất quá ngươi có thể dùng lưu ảnh thạch cho phụ thân ngươi báo bình an, đến lúc đó ta sẽ cho người đem lưu ảnh thạch đưa qua. Nghe được Dạ Lưu Ly những lời này, Huyết Mị biểu lộ biến nghiêm túc lên.
Lưu Ly tỷ tỷ yên tâm đi, ta trong khoảng thời gian này sẽ không đi ra ngoài.
Tốt. Đối với Huyết Mị biểu hiện, Dạ Lưu Ly rất hài lòng. Bây giờ nàng là những người này ở trong đại tỷ, nàng nhất định phải đem chuyện này xử lý tốt. Cũng không thể chuyện đơn giản như vậy tỉnh, còn muốn Lâm Phàm đến quan tâm.
Kế tiếp, Huyết Mị dùng lưu ảnh thạch ghi chép một đoạn ảnh lưu niệm. Vì không cho Dạ Lưu Ly suy nghĩ nhiều, Huyết Mị vẫn là ngay trước Dạ Lưu Ly mặt ghi lại đoạn này ảnh lưu niệm. Nội dung cũng không nhiều, chỉ là nói cho nàng biết phụ thân, nàng rất an toàn, nhường phụ thân nàng không cần lo lắng. Thậm chí còn nói cho nàng phụ thân, nàng thu được rất lớn cơ duyên. Đến thời cơ thích hợp, nàng liền sẽ trở về cùng nó gặp nhau. Về phần nàng ở nơi nào cùng thu được cơ duyên gì, Huyết Mị đương nhiên sẽ không nói. Ghi chép xong sau, Huyết Mị đem lưu ảnh thạch giao cho Dạ Lưu Ly trong tay.
Lưu Ly tỷ tỷ, chuyện này liền làm phiền ngươi.
Dạ Lưu Ly cười khoát tay áo, không cần khách khí như thế, ta đều nói, chúng ta là người một nhà.
Tốt, ta dẫn ngươi đi cùng cái khác tỷ muội nhận thức một chút.
Lại muốn phiền toái Lưu Ly tỷ tỷ.
Đi, nhanh lên đi theo ta đi.
Ngày này, một cái ảnh các thành viên, cách ăn mặc thành người áo đen bộ dáng, đi tới huyết ảnh giáo ngoài sân môn. Mấy cái thủ sơn đệ tử nhìn thấy vị này ảnh các thành viên về sau, lập tức đem vây lại.
Ngươi là ai, lại dám xông vào ta huyết ảnh giáo?
Nhìn xem mấy cái chỉ có khí hải cảnh võ giả, ảnh các thành viên không có quá nhiều nói nhảm. Lấy hắn thần đại cảnh thực lực, rất nhẹ nhàng liền đem mấy người kia chế phục.
Đây là các ngươi thánh nữ giao cho ta tặng lưu ảnh thạch, các ngươi nhất định phải đem nó giao cho các ngươi giáo chủ.
Ảnh các thành viên nói xong, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hắn đã phát giác được, có thần đại cảnh võ giả ngay tại chạy tới nơi đây. Nơi này là huyết ảnh giáo địa bàn, hắn tự nhiên không muốn cùng chạm mặt. Quả nhiên, chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền có một người mặc áo bào đỏ người xuất hiện ở đây. Mấy cái thủ sơn đệ tử nhìn thấy người này xuất hiện, vội vàng từ dưới đất bò dậy cùng kính hành lễ.
Gặp qua vương chấp sự.
Nhìn một chút mấy người này đầy bụi đất thủ sơn đệ tử, vị này vương chấp sự nhíu nhíu mày.
Các ngươi đây là có chuyện gì, vừa mới phải chăng có người đến qua nơi này?
Hồi bẩm vương chấp sự, vừa mới xác thực có một người áo đen xuất hiện ở đây.
Cái gì? Ngươi nói đối phương là một vị người áo đen?
Trong khoảng thời gian này, bọn hắn huyết ảnh giáo một mực tại truy tra người áo đen hạ lạc. Bây giờ nghe mấy người này thủ sơn đệ tử nhắc lên người áo đen, lập tức đưa tới vị này vương chấp sự chú ý. Vương chấp sự, đối phương đúng là một người áo đen, hắn giao cho chúng ta một cái lưu ảnh thạch, nói cái này mai lưu ảnh thạch là thánh nữ nhường nàng đưa tới.
Mau đưa lưu ảnh thạch giao cho ta.
Vị này vương chấp sự ngữ khí có chút vội vàng.
Nhiều ngày như vậy, rốt cục có bọn hắn thánh nữ tin tức.
Nếu là còn không có gì tin tức lời nói, bọn hắn giáo chủ khởi sướng giận đến cũng không tốt chịu.
Thủ sơn đệ tử không dám trì hoãn, vội vàng đem lưu ảnh thạch đem ra.
Vương chấp sự tiếp nhận lưu ảnh thạch đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại ngừng lại.
Đối phương chỉ để lại lưu ảnh thạch, còn nói chuyện gì khác?
Không có, đối phương lưu lại lưu ảnh thạch về sau, liền trực tiếp rời đi.
Tốt, các ngươi tiếp tục bảo hộ sân môn.
Vị này vương chấp sự giao phó xong, liền trực tiếp rời đi.
Hắn nhất định phải nhanh đem cái này mai lưu ảnh thạch giao cho bọn hắn giáo chủ trong tay.
Rất nhanh, vị này vương chấp sự liền đi tới tông môn đại điện.
Vương Húc gặp qua giáo chủ.
Đứng lên đi, lúc này tới tìm ta, thật là có chuyện gì?
Lúc này huyết đồ tâm tình không tốt, thời gian dài như vậy đều không có nữ nhi của hắn tin tức, quả thực nhường hắn vô cùng khó chịu.
Cùng những người khác không giống, hắn nhưng là chỉ có Huyết Mị một đứa con gái như vậy, cho nên hắn đối với cô gái này tình cảm có thể nghĩ.
Giáo chủ, là đại hỷ sự, có thánh nữ tin tức.
Vương Húc mặt mũi tràn đầy kích động nói.
Ngươi nói cái gì?
Huyết đồ trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Vương Húc.
Hắn có chút sợ hãi chính mình có nghe lầm hay không.
Giáo chủ, đây là thánh nữ để cho người ta đưa tới lưu ảnh thạch.
Mau đưa lưu ảnh thạch cho ta.
Lúc này huyết đồ thanh âm đều có chút gấp rút.
Vương Húc không dám thất lễ, vội vàng đem lưu ảnh thạch giao cho huyết đồ.
Đúng rồi Vương Húc, nhưng có điều tra rõ là ai đưa tới lưu ảnh thạch.
Hồi giáo chủ, đối phương là vị người áo đen, đem lưu ảnh thạch đưa đến nơi đây về sau thì rời đi.
Ta là theo thủ sơn đệ tử nơi đó đạt được tin tức này.
Ta lúc ấy là phát giác được có cô thần đại kính khí tức xuất hiện tại sơn môn khẩu, chờ ta đuổi tới đó thời điểm, người áo đen này thì rời đi.
Người áo đen sao?
Xem ra thánh nữ xác thực ở trong tay bọn họ. Nói thật, lúc này Huyết Đồ trong lòng có chút bất an. Hắn không biết rõ cái này lưu ảnh thạch ở trong ghi chép là cái gì. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, cái này lưu ảnh thạch ở trong ghi chép là một tin tức tốt. Vương Húc, ngươi đi xuống trước đi, chuyện này cho ngươi nhớ một công. Nghe được Huyết Đồ lời này, Vương Húc mừng rỡ trong lòng. Công lao mang ý nghĩa ban thưởng, điều này cũng làm cho Vương Húc trong lòng tràn đầy chờ mong. Vương Húc không dám ở nơi này chờ lâu, hướng Huyết Đồ cáo tạ về sau, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 186, Thiên Cơ Tông Tông chủ bị phản vệ. Chương 186, Thiên Cơ Tông Tông chủ bị phản vệ. Đợi đến Vương Húc rời đi về sau, Huyết Đồ không kịp chờ đợi tra nhìn lên cái này lưu ảnh thạch. Khi hắn nhìn thấy hình ảnh bên trong huyết mị trạng thái tinh thần tốt đẹp về sau, Huyết Đồ cuối cùng là thở dài một hơi. Rất nhanh, hắn liền đem đoạn hình ảnh này xem hết. Bị Nhi lại còn nói đây là một trận cơ duyên, điều này thực là ta không có nghĩ tới, làm hại ta lo lắng lâu như vậy. Bất quá những người áo đen này thần bí như vậy, nghĩ đến lai lịch bất phàm. Bị Nhi trong miệng cơ duyên khẳng định không kém. Tính toán, chỉ cần Mị Nhi an toàn là được, cơ duyên không quan trọng. Nói thì nói như thế, nhưng Huyết Đồ trong lòng vẫn là thay nữ nhi của mình cảm thấy cao hứng. Mặc dù đã có nữ nhi tin tức, nhưng Huyết Đồ cũng không có hạ lệnh, nhường môn nhân đình chỉ tìm kiếm. Đây là huyết mị nhường hắn làm như thế. Nếu là lúc này đình chỉ tìm kiếm máu, khẳng định sẽ khiến Thanh Lam Tông hoài nghi. Nếu như chỉ là Thanh Lam Tông còn tốt, nếu là gây nên những cái kia thánh nhân cấp thế lực chú ý, kia sẽ không hay. Liên bọn hắn huyết ảnh giáo chút thực lực ấy, có thể ngăn không được những cái kia thánh nhân cấp thế lực. Những cái kia thánh nhân thế lực tùy tiện phái một hai chuẩn thánh cảnh cường giả tới, liền đủ bọn hắn huyết ảnh giáo uống một bầu. Hiện tại ngoại giới đều biết là người áo đen bắt lấy nữ nhi của hắn, mà những cái kia thánh nhân cấp thế lực đều muốn biết những người áo đen này lai lịch. Kỳ thật Huyết Đồ đã được đến tin tức, những cái kia thánh nhân cấp thế lực chuẩn bị liên hợp góp một nhóm tài nguyên, mời Thiên Cơ Thánh Địa Thiên Cơ sư suy tính những người áo đen này lai lịch. Thiên Cơ Thánh Địa thật là một cái quái vật khổng lồ, tổng bộ tại trung vực. Tục truyền, Thiên Cơ Thánh Địa tổng bộ có chuẩn đế cường giả tọa trấn. Huyền Thiên Đại Lục mỗi một vực đều có Thiên Cơ Thánh Địa phân bộ. Cũng chỉ có Thiên Cơ Thánh Địa môn nhân mới có Thiên Cơ sư truyền thừa. Tại Huyền Thiên Đại Lục, trừ ra Thiên Cơ Thánh Địa bên ngoài, căn bản liền không tìm được cái khác Thiên Cơ sư. Dù là thật sự có người cơ duyên xảo hợp thu được Thiên Cơ sư truyền thừa, cũng biết bị Thiên Cơ Thánh Địa thu nhập trong môn. Đối mặt Thiên Cơ Thánh Địa cảnh ô lưu, không có người sẽ tự tuyệt. Huyết Đồ không do dự, hắn lập tức hạ lệnh, nhường Vương Húc đem chuyện này giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Vương Húc nghe vậy, trực tiếp đem chuyện này chôn giấu tại đáy lòng. Về phần mấy cái kia thủ sơn đệ tử, trực tiếp bị Huyết Đồ xóa đi đoạn này ký ức. Mặc dù dạng này sẽ đối với mấy người này đệ tử thân thể tạo thành nhất định tổn thương, nhưng hắn nhất định phải muốn làm như thế. Huyết Đồ đạt được tin tức là chính xác. Lúc này, những cái kia thánh nhân thế lực phái ra đại biểu đã đi tới Đông Đột Thiên Cơ Tông ở trong. Vì rất tốt phân chia ra đến, Thiên Cơ Thánh Địa đem phân bộ xưng là Thiên Cơ Tông. Đông Đột Thiên Cơ Tông mặc dù chỉ là Thiên Cơ Thánh Địa phân bộ, nhưng tọa trấn nơi đây người, thực lực cũng không yếu. Vị này Đông Đột Thiên Cơ Tông tông chủ, thực lực đã đạt đến thánh nhân cảnh. Đương nhiên, tông chủ cũng không phải là điểm tông ở trong người mạnh nhất. Đông Đột Thiên Cơ Tông ở trong còn có một vị thánh hoàng cảnh lão tổ tọa trấn. Mặc dù thánh hoàng tại Đông Đột không phải mạnh nhất, nhưng cũng không có người dám trêu chọc Thiên Cơ Tông. Dù sao Thiên Cơ Tông phía sau có thể là có Thiên Cơ Thánh Địa chỗ dựa. Thiên Cơ Tông duy nhất yếu thế chính là môn nhân quá ít. Muốn trở thành Thiên Cơ sư nhưng không có dễ dàng như vậy. Chư vị, không biết đến ta Thiên Cơ Tông cần làm chuyện gì? Thiên Huyền Tử hơi híp mắt lại, đối với phía dưới người hỏi. Tiền bối, đây là chúng ta mang tới 10 vạn thánh phẩm nguyên thạch. Chúng ta muốn xin tiền bối giúp chúng ta đẩy tính một chút thánh nhân động phủ ở trong những hắc y nhân kia lai lịch. Cái này 10 vạn thánh phẩm nguyên thạch là Thiên Cơ Tông tông chủ xuất thủ điều kiện. Nếu là đổi lại cái khác Thiên Cơ Tông môn nhân, tự nhiên không cần mắc như vậy. Cũng may những này thánh phẩm nguyên thạch là những này thánh nhân cấp thế lực cộng đồng kiếm ra tới, cũng không có như vậy thì đau. Nếu như là đơn độc một nhà, vậy bọn hắn khẳng định rất khó xuất ra nhiều như vậy thánh phẩm nguyên thạch. Thiên Cơ Tông vốn chính là mua bán tình báo, cho nên Thiên Huyền Tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn. Thiên Huyền Tử nhường đệ tử tiếp nhận nguyên thạch về sau, cũng không có trì hoãn, lập tức xuất ra một cái la bàn bộ dáng pháp bảo, bắt đầu thôi diễn. Theo Thiên Huyền Tử thôi diễn, trong đầu của hắn ở trong xuất hiện vô tận tinh không, mà tại phiến tinh không này ở trong, một gốc vượt ngang chư thiên đại thụ cứ như vậy hiện lên ở trước mắt của hắn. Thiên Huyền Tử nhìn thấy cây to này sau khi xuất hiện, tâm thần rung động. Hắn có thể cảm giác được chính mình tại cây to này trước mặt, thực sự quá mức nhỏ bé. Chỉ là còn không đợi hắn kịp phản ứng, trên đại thụ một cánh cây mang theo khí thế không thể địch nổi hướng về hắn rút tới. Thiên Huyền Tử thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, thế là vội vàng gián đoạn suy tính. Có thể coi là như thế, vẫn là chậm một bước, căn này cảnh đã đem hắn chảy ra. A, Thiên Huyền Tử phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lúc này Thiên Huyền Tử chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, đây là thần hồn sẽ rách đau đớn. Chỉ có thể nói Thiên Huyền Tử mạng lớn, nếu là trễ một bước nữa lời nói, tuyệt đối sẽ hình thần câu diện. Tông chủ, ngài làm sao rồi? Thiên Cơ Tông đệ tử lo lắng hỏi, bọn hắn nhìn về phía Thiên Huyền Tử ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trường hợp như vậy, quả thực đem những đệ tử này dọa cho phát sợ, nhưng bọn hắn lại không có chỗ xuống tay. Thiên Cơ Tông tông chủ thôi diễn nhiều lần như vậy, đây là duy nhất một lần xuất hiện loại tình huống này. Mấy cái kia thánh nhân thế lực phái tới đại biểu thấy cảnh này về sau, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới chỉ là thôi diễn một chút, vị này thánh nhân cảnh cường giả thế mà phát ra thống khổ như vậy tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Thiên Huyền Tử đến cùng thụ lớn cỡ nào thương tích, đồng thời trong lòng cũng đang cầu khẩn, hy vọng Thiên Huyền Tử không có việc gì. Bằng không, bọn hắn chỉ sợ rất khó đi ra Thiên Cơ Tông. Lúc này, Thiên Huyền Tử tiếng kêu thảm thiết đã truyền đến vị kia Thánh Hoàng cảnh lão tổ trong hai. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Thiên Huyền Tử tiểu gia hỏa này kêu thống khổ như vậy? Chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Nghĩ đến ngoại địch xâm lấn, Thánh Hoàng lão tổ lộ ra một cỗ sát ý, ta ngược lại muốn xem là cái nào đồ không có mắt, dám đối ta Thiên Cơ Tông động thủ. Thánh Hoàng lão tổ không có trì hoãn, trong nháy mắt liền đi tới tông môn đại điện. Nhìn xem bên trong kêu loạn, Thánh Hoàng lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Thiên Cơ Tông đệ tử nhìn thấy vị lão tổ này xuất hiện, vội vàng cung mình hành lễ, tham kiến lão tổ. Những cái này thánh nhân thế lực đại biểu, khi biết người này là Thiên Cơ Tông lão tổ về sau, tất cả đều bị giật nảy mình. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể nhìn thấy nhân vật như vậy. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng bọn hắn không dám thất lễ, thế là vội vàng hướng vị này Thiên Cơ Tông lão tổ hành lễ. Gặp qua Thánh Hoàng tiền bối. Được rồi, đều không cần đa lễ, Thiên Huyền Tử tiểu gia hỏa này đây là có chuyện gì? Hồi bẩm lão tổ, vừa mới trưởng môn chỉ là thôi diễn một chút, sau đó liền biến thành cái dạng này. Xác định không là địch nhân xâm lấn về sau, Thánh Hoàng lão tổ đội vàng kiểm tra một hồi Thiên Huyền Tử tình trạng. T. Đây là thôi diễn bị phản vệ, thân hồn thế mà nhận lấy lớn như thế thương tích. Cái này thôi diễn sợ là chuẩn đế cấp bậc cường giả, Thiên Huyền Tử tiểu gia hỏa này thế nào như thế lỗ mãng? Thánh Hoàng lão tổ nói, liền lấy ra một cái bình ngọc. Sau đó vẻ mặt thịt đau đổ ra một viên thuốc, đút vào Thiên Huyền Tử miệng bên trong. Đây là chữa trị linh hồn thương tích thánh cấp hạ phẩm đan dược, phục hồn đan. Loại đan dược này vô cùng trân quý, giá bán 20 vạn thánh phẩm nguyên thạch, còn là có tiền mà không mua được loại kia. Nếu không phải hắn cùng một vị thánh phẩm luyện đan sư là bạn tốt, trong tay hắn cũng sẽ không có loại này khan hiếm đan dược. Chương 187, Càn Nguyên Thánh Địa phản ứng. Chương 187, Càn Nguyên Thánh Địa phản ứng. Thiên Huyền Tử đem đan dược sau khi ăn vào, cuối cùng là dừng lại tiêu thảm, vẻ mặt cũng biến thành dễ nhìn không ít. Đa tạ lão tổ ban thưởng đan. Nghe nói như thế, Thánh Hoàng lão tổ giận không chỗ phát tiết, đi, đừng ở chỗ này lề mề chậm chạp. Ngươi tiểu gia hỏa thế nào như thế lô mãng, liền chuẩn đế cũng dám thôi diễn, quả thực chính là không muốn sống. Lãng phí một quả thánh cấp đan dược, vị lão tổ này tự nhiên không cho Thiên Huyền Tử cái gì tốt sắc mặt. Lão tổ, ta nào có lá gan này thôi diễn chuẩn đế. Ta thôi diễn là một cái xa lạ thế lực, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên như thế kinh khủng. Nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh, Thiên Huyền Tử trong lòng liền một trận hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì thế lực, lại có khủng bố như thế đồ vật. Kế tiếp, Thiên Huyền Tử đem người áo đen chuyện cùng vị này Thánh Hoàng lão tổ nói một lần. Người áo đen, không nghĩ tới đông được thế mà còn xuất hiện dạng này thế lực. Chỉ là thôi diễn một chút, liền đem ngươi thương thành dạng này, xem ra những người áo đen này phía sau là có chuẩn đế tồn tại. Đúng rồi, ngươi vừa mới thôi diễn đến cùng nhìn thấy cái gì? Thế mà để ngươi bị thương nặng như vậy. Lúc này Thánh Hoàng lão tổ đối những người áo đen này thế lực sau lưng sinh ra hiếu kỳ. Lão tổ, ta vừa mới Thiên Huyền Tử có chút ngộng, hắn mong muốn giảng thuật vừa mới nhìn thấy tình cảnh, lại phát hiện chính mình thế nào cũng nói không nên lời. Thánh Hoàng lão tổ nhìn thấy Thiên Huyền Tử ấp a ấp úng, lại thanh âm gì đều không có phát ra, sắc mặt vô cùng khó coi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lão tổ, ta vừa mới thôi diễn nhìn thấy tình cảnh, ta thế mà dùng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Nghe được Thiên Huyền Tử lời này, Thánh Hoàng lão tổ thần sắc biến vô cùng nghiêm trọng. Xem ra cái này người sau lưng so trong tương tượng của ta còn cường đại hơn, chẳng lẽ đối phương có đại đế tồn tại? Không có khả năng. Thánh Hoàng lão tổ trực tiếp phủ định chính mình suy đoán. Huyền Thiên đại lục đại đế tất cả đều rời đi, đi đến càng cường đại hơn đại lục. Bởi vì lưu tại Huyền Thiên đại lục, không có cách nào đột phá tới cảnh giới cao hơn. Trừ phi Huyền Thiên đại lục gặp phải nguy cơ sinh tử, không phải những này đại đế sẽ không trở về. Có lẽ cái này những người áo đen này trong tay, có đại đế lưu lại nội tình cũng có nói. Xác định chính mình ý nghĩ trong lòng về sau, Thánh Hoàng lão tổ không còn dự định thân tự ra tay thôi diễn. Đại đế lưu lại nội tình, cũng không phải hắn có thể thôi diễn. Nếu là hắn ra tay, kết quả nói không chừng cùng Thiên Huyền Tử như thế, hắn cũng không muốn bước lên loại này hiểm. Bất quá chuyện này, hắn dự định hướng trung vực tổng bộ báo cáo. Về phần tổng bộ sẽ như thế nào làm, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Thánh Hoàng lão tổ nhìn về phía Thiên Huyền Tử, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, đem nguyên thạch lui về à? Là, lão tổ. Coi như vị này Thánh Hoàng lão tổ không nói, Thiên Huyền Tử cũng sẽ không tiếp tục đẩy diễn tiếp, hắn vừa mới kém chút liền chết. Sợ hãi như vậy, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần, hắn có thể còn không có sống đủ. Nhìn xem Thiên Huyền Tử đưa trở về nguyên thạch. Những này thánh nhân thế lực phái tới đại biểu, nhưng cũng không dám tiếp. Bọn hắn đã bị chuyện mới vừa phát sinh hù dọa. Những này nguyên thạch chúng ta không thể nhận, bởi vì chuyện này, nhường Thiên Huyền Tử trưởng giáo bản thân bị trọng thương, những này nguyên thạch coi như là một cái đền bù a. Nghe được những người này muốn cho những này nguyên thạch làm đền bù, Thiên Huyền Tử trực tiếp quát tay. Chúng ta Thiên Cơ Tông làm việc là có nguyên tắc. Những này nguyên thạch các ngươi vẫn là lấy về a. Đã chúng ta Thiên Cơ Tông không có hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi, vậy cái này nguyên thạch chúng ta cũng sẽ không thu. Người tới, cho ta tiễn khách. Nhìn thấy Thiên Huyền Tử đã mở miệng đuổi người, những người này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Làm những người này trở về giải thích rõ tình huống về sau, những này thánh nhân cấp thế lực không cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, những người áo đen này phía sau lại có chuẩn đế tồn tại. Bọn hắn cũng không có hoài nghi chuyện này tính chân thực. Thiên Cơ Tông trưởng môn bản thân bị trọng thương chính là chứng minh tốt nhất. Lập tức, những thế lực này lập tức hạ lệnh, đình chỉ tìm kiếm có quan hệ người áo đen tin tức. Bọn hắn là thật sợ hãi, có chuẩn đế cường giả chấn giữ thế lực, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Rất nhanh, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, đông được tất cả thế lực đều biết tin tức này. Làm Châu, Càn Nguyên Thánh Địa đại điện ở trong, Càn Nguyên Thánh Địa thánh chủ Phong Tuyệt Trần đang cùng thánh địa trưởng lão nghị sự. Chắc hẳn đại gia đều nghe nói Thiên Cơ Tông chuyện đã xảy ra. không biết rõ các ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Cái thế lực là này không thật sự có chuẩn đế tồn tại. Đông nhiên xuất hiện một cái cường đại như vậy thế lực, đối với Càn Nguyên Thánh địa dạng này thế lực lớn mà nói, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Một cái thế lực cường đại sinh ra, cái này mang ý nghĩa muốn chia cắt thế lực khác tài nguyên. Lúc này, Thánh địa đại trưởng lão Nhiếp Phong Hàn đứng dậy. Thánh chủ, chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không, coi như đối phương không có chuẩn đế, nghĩ đến cũng sẽ không quá yếu. Bằng không chúng ta không có khả năng liền một chút manh mối cũng không tìm tới. Thậm chí Thiên Cơ Tông vị kia Thánh Hoàng cảnh lão tổ đều không dám tùy tiện nếm thử thôi diễn. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là, cái thế lực là này thuộc tại chúng ta nhân tộc, vẫn là dị tộc. Nếu như là nhân tộc còn tốt, tối đa cũng liền dựa chia một ít lợi ích. Nếu là dị tộc lời nói, kia mục tiêu của bọn hắn khẳng định là toàn bộ Huyền Thiên đại lục. Nghe được Nhiếp Phong Hàn nhắc lên dị tộc, vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến vô cùng nghiêm trọng. Muốn thật sự là dị tộc lời nói, kia không được bao lâu, toàn bộ Huyền Thiên đại lục đều sẽ đại loạn. Huyền Thiên đại lục trải qua rất nhiều lần dị tộc xâm lấn, mỗi một lần đều tổn thương thảm trọng. Phong Tuyệt Trần không nghĩ tới, hắn chỉ là nhường đại gia tới thảo luận một chút chuyện này, Nhiếp Phong Hàn liền trực tiếp kéo tới dị tộc trên thân. Lấy kiến thức của hắn đến xem, những người áo đen này tuyệt đối không phải xuất từ dị tộc. Được rồi, đại gia thả lỏng một chút, dị tộc chỉ là đại trưởng lão suy đoán. Căn cứ đi qua thánh nhân động phủ ở trong những người kia nói tới, những người áo đen này chỉ là đoạt tài nguyên, cũng không có tạo thành đại lượng giết chóc. Những cái kia người bị giết, cũng là bởi vì bạo lực phản kháng, mới bị những người áo đen này thống hạ sát thủ. Cho nên, lấy suy đoán của ta, cái thế lực này tỷ lệ lớn chính là chúng ta nhân tộc. Có lẽ đây là một cái ẩn giấu thế lực, bây giờ đang chuẩn bị xuất thế, bởi vì thiếu khuyết tài nguyên, mới làm ra chuyện như vậy. Thánh chủ thánh minh. Giờ phút này, ở đây những người này đều cảm thấy Phong Tuyệt Trần nói có đạo lý. Các vị trưởng lão, đối với chuyện này lệ, các ngươi tuyệt đối phải để bụng, ngàn bạn không thể đem đắc tội. Đồng thời cũng muốn quan sát một chút, kế tiếp trong khoảng thời gian này có phải hay không có cái gì thế lực lực lượng mới xuất hiện. Nếu như có, kia có rất lớn xác suất cùng cái thế lực này có quan hệ. Nếu là thật có dạng này thế lực xuất hiện, chúng ta có thể nếm thử cùng nó hợp tác. Coi như cái thế lực này cùng người áo đen không có quan hệ gì, đối với chúng ta cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là thành công, vậy đối với ta nhóm Càn Nguyên Thánh Địa mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Còn có, nhất định phải cảnh cáo một chút Thánh Địa ra đi lịch luyện đệ tử, kế tiếp trong khoảng thời gian này đừng gây chuyện thị phi. Ta xấu nói trước, nếu là ai trong lúc vô tình đắc tội cái thế lực này, đến lúc đó cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Cần tuân Thánh Chủ pháp chỉ. Tất cả trưởng lao tất cả đều cung kính hành lễ. Tốt, đại gia tất cả giải tán đi. Phong Tuyệt Trần nói xong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thánh chủ thực lực lại trở nên mạnh mẽ, xem ra cách đột phá thánh nhân cảnh đã không xa. Nhiếp Phong Hàn nhìn xem Phong Tuyệt Trần biến mất địa phương, mắt lộ tinh quang. Chương 188, chuẩn bị xây quán rượu chương 188, chuẩn bị xây quán rượu trong khoảng thời gian này, toàn bộ Đông Ngực quần quần sóng ngầm, cao hứng nhất không ai qua được huyết đổ. Khi biết những người áo đen này mạnh đại bối cảnh về sau, huyết đổ hưng phấn không thôi. Ai bảo nữ nhi của hắn lúc này ngay tại cái thế lực này ở trong. Đồng thời hắn cũng ra lệnh, nhường trong giáo đệ tử đình chỉ tìm kiếm thánh nữ hạ lạc. Đã những cái kia thánh nhân thế lực đều sợ hãi, vậy hắn cũng không cần tiếp tục làm bộ tìm. Dù sao bọn hắn huyết ảnh giáo cũng tương tự sợ hãi cái thế lực này đi. Nếu là lại tìm vậy thì tương đối tận lực. Bất quá ngoại trừ huyết đồ bên ngoài, cái khác huyết ảnh giáo đệ tử vẫn tương đối khủng hoảng. Bọn hắn cũng không biết rõ bọn hắn thánh nữ cùng cái thế lực này quan hệ, chỉ biết là bọn hắn thánh nữ là bị cái thế lực này bắt được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trong lòng bọn họ sợ hai huyết mị sẽ liên lụy bọn hắn toàn bộ huyết ảnh giáo. Vì không cho những đệ tử này phát hiện dị thường, huyết đồ tại đối mặt đại gia thời điểm giống nhau sẽ giả bộ như lo lắng để phòng bộ dáng. Cùng huyết ảnh giáo huyết đồ làm bộ khủng hoảng so sánh, Thanh Lam Tông liền là thật khủng hoảng. Bọn hắn không biết rõ, Thẩm Kiều Kiều phải chăng đắc tội cái thế lực này. Nếu là liên lụy bọn hắn Thanh Lam Tông, vậy bọn hắn căn bản là bất lực phản kháng. Liêu Thiên Duệ càng là đứng ngồi không yên, ai bảo hắn chính là Thẩm Kiều Kiều sư phụ. Muốn là đối phương đến tìm phiền toái, cái thứ nhất tìm chính là hắn. Lâm Phàm cũng mặc kệ ngoại giới thế nào, lúc này hắn đang suy nghĩ, thứ một nhà tiểu lâu muốn ở nơi nào bắt đầu. Ngay tại Lâm Phàm trầm tư thời điểm, Dạ Lưu Ly cùng huyết mị dắt tay mà đến. Phu quân, một mình ngươi ở chỗ này ngồi đã hơn nửa ngày, là đang suy nghĩ gì chuyện sao? Dạ Lưu Ly nói, liền cùng huyết mị một trái một phải tại Lâm Phàm bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi tới vội vặn, ta chuẩn bị chế tạo một nhà tiểu lâu, làm vì gia tộc thu thập tin tức nơi phát ra, đồng thời cũng có thể cùng ảnh các tiến hành bổ sung. Ta trước mắt đang suy nghĩ, thứ một nhà tiểu lâu xây ở nơi nào tương đối phù hợp. Đã các ngươi tới, vậy thì cùng một chỗ thương lượng một chút ta. Hai người nghe xong, cũng bắt đầu suy tư. Đối với Lâm Phàm muốn rèn đúc quán rượu chuyện, Dạ Lưu Ly tại Lâm Phàm lúc trước xuất gia linh chủ sư chuyển thừa thời điểm liền biết. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bất quá nghĩ đến Bạch Thanh Nhàn đã bồi dưỡng được không ít huyền cấp linh chủ sư, kế hoạch này xác thực có thể tiến hành. Linh chủ sư cùng thợ nấu rượu liên hợp, chế tạo một nhà làm ăn chạy quán rượu dễ như trở bàn tay. Một lát sau, Dạ Lưu Ly đã có ý nghĩ. Phu quân, chúng ta linh chủ sư trước mắt chỉ đạt tới huyền cấp, cho nên trước theo thành trì nhỏ phát triển càng là thích hợp. Nếu là phu quân cảm thấy phương pháp này có thể được lời nói, chúng ta có thể theo Lạc Hà thành bắt đầu. Phu quân, ta cũng tán thành Lưu Ly tỷ tỷ ý nghĩ. Huyết mị ở một bên phụ hòa nói. Lạc Hà thành sao? Đối với Lạc Hà thành, Lâm Phàm tự nhiên không xa lạ gì. Bọn hắn đến làm châu gặp phải thứ một thành trì. Tốt, vậy thì theo Lạc Hà thành bắt đầu đi. Phu quân, ngươi nhưng có nghi kỳ quán rượu danh tự? Huyết mị hiếu kỳ nói. Danh tự đi, liền gọi Túy Tiên lâu thế nào? Cái tên này, Lâm Phàm kỳ thật cũng sớm đã nghĩ kỹ. Thúy Tiên lâu xác thực êm hay, nhưng có thể hay không quá tiêu căng? Huyết Mị có chút lo lắng hỏi.
Không có việc gì, về sau chúng ta nói không chừng thật sự có thể ủ ra, liền tiên nhân đều có thể say ngã rượu.
Một tháng sau, một cái chiếm diện tích 10 vạn mét vuông, cao 9 tầng quán rượu, tại Lạc Hà thành trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở cái thế giới này, chỉ cần nguyên thạch cho đúng chỗ, xây quán rượu tự nhiên là dễ dàng chuyện. Làm một tiểu lâu, dùng tất cả đều là huyền cấp cực phẩm linh mục, có thể nói là xa hoa vô cùng. Thậm chí Lâm Phàm trả lại tòa tiểu lâu này, chuẩn bị một bộ công phòng nhất thể địa cấp cực phẩm trận pháp. Đợi đến gầy dựng ngày đó, hắn liền sắp xếp người tiến hành bố trí. Đến lúc đó liền xem như tôn giả cảnh náo sự, cũng không cách nào đối nhà này quán rượu tạo thành tổn thương. Đồng thời quán rượu nhân viên quản lý cũng có thể lợi dụng bộ này trận pháp, đem nó trấn áp. Hơn nữa xuất ra một cái địa cấp cực phẩm trận pháp, cũng coi là đối Lạc Hà thành bên trong những thế lực này một cái cảnh cáo. Tòa tiểu lâu này xuất hiện, đưa tới không ít thế lực chú ý, liền ngay cả thành chủ phụ cùng Vân Định Tương hội cũng đưa ánh mắt thả đến nơi này. Kia tám thần thông cảnh gia tộc cũng giống như thế. Bọn hắn đối với tòa tiểu lâu này người giật dây, tràn ngập tò mò. Lạc Hà thành phủ đệ ở trong, Lâm Phàm đem Lịch Hàm gọi đi qua. "Tiểu Hàm, quán rượu xây đến thế nào?" "Gia chủ, quán rượu đã thành lập xong được, tùy thời đều có thể gây dựng." "Rất tốt, sắp xếp người ra ngoài tuyên truyền một chút, sau 5 ngày quán rượu chính thức gây dựng, thuận tiện nhường Lâm Phúc tới một chuyến." "Là, gia chủ." Rất nhanh, một cái mập mạp, nhìn qua rất có cảm giác vui mừng thân ảnh, xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Người này chính là Lâm Phúc, danh tự cũng là Lâm Phàm cho hắn lấy. Lâm Phúc từ nhỏ tại Thần Tiêu giới lớn lên, lúc trước nhóm đầu tiên tiến đến Hải Đồng ở trong liền có hắn, có rất mạnh quản lý thiên phú. Lâm Phàm đối ở phương diện này rất coi trọng, cho nên lần trước tẩy tùy trì danh ngạch, có một phần của hắn. Theo tư chất tăng lên, Lâm Phúc thực lực hôm nay đã đạt đến thần đại cảnh trung kỳ. Tại bọn hắn đám người kia ở trong, vẫn tương đối chói sáng. Gặp qua gia chủ, Lâm Phúc vui vẻ cho Lâm Phàm thi lễ một cái. Người cái tên này, tại sao lại mập? Hắc hắc, nắm gia chủ phúc, ta ăn ngon ngủ ngon, tự nhiên mà vậy đã mập. Lâm Phàm nghe xong, có chút dở khóc dở cười. Võ giả kỳ thật có thể khống chế chính mình hình thể. Có ít người liền là ưa thích mập mạp hình tượng, giống trước mắt Lâm Phúc chính là người như vậy. Đi, ta bảo ngươi tới là phải nói cho ngươi, quán rượu tại Năm Thiên Hậu gây dựng, ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Nói đến chính sự, Lâm Phúc biến nghiêm túc lên. Gia chủ yên tâm, ta khẳng định sẽ đem quán rượu quản lý tốt, tuyệt đối sẽ không nhường gia tộc thất vọng. Ân, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Đây là một bộ công phòng nhất thể địa cấp cực phẩm trận pháp, gây dựng ngày đó, ngươi liền đem nó bố trí tại quán rượu ở trong. Nhiều tạ gia chủ. Lâm Phúc vui vẻ nhận lấy Lâm Phàm đưa tới trận pháp. Có bộ này trận pháp nơi tay, hắn liền không có cái gì nỗi lo về sau. Lạc Hà thành người mạnh nhất, cũng bất quá là thần thông cảnh viên mãn. Đến lúc đó bằng vào trận pháp, hắn tùy tiện liền có thể đem trấn áp. "Tốt, ngươi đi chuẩn bị đi. Nam Thiên Hậu, ta sẽ lấy thân phận khách khứa tiến về Túy Tiên lâu, đến lúc đó ngươi cũng đừng bại lộ." "Gia chủ yên tâm, ta cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm." 5 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Túy Tiên lâu gây dựng chuyện bị truyền đi xôn xao. Toàn bộ Lạc Hà thành cư dân đều đã biết Túy Tiên lâu muốn gây dựng chuyện. Không ít thế lực chuẩn bị tại gây dựng ngày này, tới xem một chút náo nhiệt. Một cái thế lực mới xuất hiện, bọn hắn tự nhiên muốn tìm hiểu một chút thực lực của đối phương như thế nào. Đặc biệt là Vân Đỉnh Thương hội, bọn hắn dưới cờ cũng có được quán rượu phương diện này nghiệp vụ. Đông nhiên xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Chương 189, Túy Tiên lâu gây dựng, đám người rung động. Chương 189, Túy Tiên lâu gây dựng, đám người rung động. Lúc này, tụ tiên lâu bên ngoài cửa chính đã tụ tập rất nhiều người. Kế tiếp, tại một hồi khua chiêng gõ trống khâu qua đi, che lại bảng hiệu vải đỏ, bị Lâm Phúc kéo xuống. Làm vây xem đám người nhìn thấy bảng hiệu bên trên ba chữ này về sau, toàn cũng bắt đầu kinh hô lên. Túy Tiên lâu, danh tự này thật to lớn khí. Cũng không biết, Túy Tiên lâu rượu, xứng hay không được ba chữ này. Tại nghị luận của mọi người âm thanh ở trong, Lâm Phúc vui vẻ đi lên phía trước. "Các vị bằng hữu, mọi người khỏe, ta gọi Lâm Phúc, là tiểu lâu này trưởng quỹ. Hôm nay là chúng ta Túy Tiên lâu gây dựng ngày đầu tiên, chỉ cần tiêu phí đầy 100 huyền phẩm nguyên thạch, liền có thể hưởng thụ 5 gậy ưu đãi. Đương nhiên, coi như không có đạt tới tiêu chuẩn này, cũng có thể hưởng thụ 8 gậy ưu đãi. Trừ cái đó ra, chúng ta tụ tiên lâu còn có một quy củ, cái kia chính là không thể ở bên trong náo sự. Bất luận các vị có cái gì ân oán, đều không được tại Túy Tiên lâu động thủ, nếu không chúng ta Túy Tiên lâu sẽ nghiêm trị không tha, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng." Theo Lâm Phúc cái này vừa nói, nhưng ở đây rất nhiều người cảm nhận được bất mãn. Đặc biệt là những cảnh giới kia so Lâm Phúc cao, trong mắt càng là lộ ra vẻ khinh thường. Rất nhanh, trong đám người liền có đi ra một mình. Thực lực của người này cũng không tệ lắm, đạt đến thần đài cảnh viên mãn. "Lâm Phúc đúng không, liền ngươi thần đài trung kỳ thực lực, dựa vào cái gì đối đại gia nói nghiêm trị không tha, thật sự là khẩu khí thật lớn." Người này sau khi nói xong, lại có người đi theo phụ họa. "Chính là, ngươi sợ không phải Lăng Đầu Thanh à, ngươi mới thần đại cảnh trung kỳ mà thôi, như thế nào dám nói ra dạng này? Thật coi chúng ta là dọa lớn, nếu là không cho chúng ta một lời giải thích, hôm nay liền đập tiểu lâu của ngươi." Phủ thành chủ cùng Vân Đỉnh Thương hội phái qua người tới, lúc này đang lặng lặng đứng ở trong đám người nhìn xem, cũng không có muốn xen vào ý tứ. Bọn họ chạy tới mục đích chỉ có một cái kia chính là tìm hiểu một chút Túy Tiên lâu thực lực. Nếu là Túy Tiên lâu liền cửa này đều qua không được, vậy thì không có tư cách cùng bọn hắn đánh đồng. Đối với những người này chất vấn, Lâm Phúc cũng không có tức giận. Từ đầu đến cuối, Lâm Phúc trên mặt đều là treo đầy nụ cười. Hắn đã sớm đoán được sẽ có trường hợp như vậy xuất hiện. Có Lâm Phàm cho chuẩn bị ở sau, hắn không có chút nào hoảng. Đợi đến những người này nói cũng kha khá rồi về sau, Lâm Phúc mới vui vẻ tiếp tục nói, xem ra đại gia là đang chất vấn ta Túy Tiên lâu thực lực. Bất quá mọi người nói không sai, bằng vào ta thần đại cảnh trung kỳ thực lực, xác thực không có tư cách nói vừa rồi câu nói như thế kia. Có thể ta cũng không có nói, ta chính là tiểu lâu này chủ nhân. Kế tiếp, ta liền để đại gia mở mang kiến thức một chút, chúng ta Túy Tiên lâu thực lực. Lâm Phúc nói xong, trực tiếp lấy ra một mặt trận kỳ. Mặt này trận kỳ chính là trận pháp hạch tâm, cái khác trận kỳ đã sớm bố trí xong. Kế tiếp chỉ cần đem mặt này trận kỳ bố trí tốt, trận pháp liền có thể trong nháy mắt khởi động. Lâm Phúc không có trì hoãn, hắn bay thẳng thân đi tới Túy Tiên lâu tầng cao nhất, sau đó đem trận kỳ đặt ở đã sớm quy hoạch địa phương tốt. Làm trận kỳ cất đặt tốt một mấy mắt, toàn bộ Túy Tiên lâu bị một vòng kim quang bao phủ. Phương biên vạn dặm thiên địa nguyên khí cũng ở thời điểm này bắt đầu bạo động, nhao nhao hướng về Túy Tiên lâu mà tới. Đúng vậy, bộ này trận pháp còn bổ sung tụ linh tác dụng. Đương nhiên, tụ tập mà đến thiên địa nguyên khí, đại đa số là vì duy trì trận pháp vận chuyển. Kỳ thật đại đa số trận pháp là cần dùng nguyên thạch cung cấp năng lượng để duy trì vận chuyển. Nhưng Lâm Phàm theo hệ thống ở trong lấy được truyền thừa, liền không có phương diện này phiền não rồi, có thể trực tiếp lợi dụng thiên địa nguyên khí để duy trì trận pháp vận chuyển. Những này thiên địa nguyên khí, ngoại trừ đa số dùng để duy trì trận pháp vận chuyển bên ngoài, còn thừa lại một phần nhỏ dùng để cải thiện quán rượu ở trong hoàn cảnh. Bởi vì Túy Tiên lâu ngoại trừ ẩm thực bên ngoài, còn cung cấp dừng chân. Lầu 1 là bình thường ăn cơm uống rượu địa phương. 2 đến lầu 4, toàn đều thuộc về bao xương, chỉ là mỗi cái tầng lầu đẳng cấp không giống. Tầng lầu càng cao, bao xương càng xa hoa. 5 đến lầu 8, tất cả đều là dừng chân địa phương, đồng dạng là tầng lầu càng cao càng xa hoa. Hơn nữa mỗi cái bao xương cùng trong gian phòng đều khắc họa trận pháp cách âm và cách tuyệt thần thức, không cần lo lắng bị sắt vách máy dày cùng thăm dò. Về phần tầng cao nhất lầu 9, cũng không mở ra cho người ngoài. Trận pháp bố trí xong về sau, Lâm Phúc lần nữa đi tới trước mặt mọi người. Giờ khắc này ở trận những người này, toàn đều ở vào chấn kinh trạng thái. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Túy Tiên lâu thế mà còn có dạng này thủ bút. Ở đây có không ít người là thấy qua việc đời, đại đa số người bọn hắn đều có thể nhìn ra trận pháp này đẳng cấp. Đây chính là địa cấp cực phẩm công phòng nhất thể trận pháp, bình thường tôn giả cảnh đều không thể dung chuyển. Mà bọn hắn Lạc Hà thành người mạnh nhất, cũng chẳng qua là thần thông cảnh viên mãn mà thôi. Theo trận pháp này khởi động, Túy Tiên lâu một lần hành động trở thành Lạc Hà thành đệ nhất thế lực. Lâm Phúc nhìn xem trận mắt hốc mồm đám người, hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn trước đó. Các vị bằng hữu, không biết rõ đại gia đối ta lời mới vừa nói, có thể còn có cái gì dị nghị. Theo Lâm Phúc cái này vừa nói, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Đặc biệt là vừa mới mở miệng chào phúng mấy người, giờ phút này hận không thể nhanh lên rời đi nơi này. Bọn hắn là thật sợ, Lâm Phúc sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Trước mắt trận pháp này cho cảm giác của bọn hắn, thật sự là thật là đáng sợ. Lâm Phúc nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người này không có đầu óc ra hỏa, bị người làm vũ khí sử dụng còn không tự biết. Xem ra đại gia là không có điều gì dị nghị, tốt, ta cũng không nhiều lời nhiều lời. Hôm nay chúng ta Túy Tiên lâu chính thức gây dựng, đã chuẩn bị rất nhiều rượu ngon món ngon, nếu là cảm thấy hứng thú, hiện tại liền có thể đi vào thưởng thức. Lấy Túy Tiên lâu làm tên, nghĩ đến có rất nhiều rượu ngon, ta đi nhìn thử một chút. Nếu là có thể để cho ta hài lòng, vậy ta về sau khẳng định thường đến. Có người đầu tiên đi vào, người phía sau cũng bắt đầu lục tục đi vào Túy Tiên lâu. Bọn hắn đi vào, liền có nhân viên phục vụ bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi. Túy Tiên lâu nhân viên phục vụ đều là tại Lạc Hà thành chiêu mộ. Chỉ có nhân viên quản lý cùng đầu bếp mới là Túy Tiên lâu nhân vật trọng yếu. Lâm Phàm cũng sẽ không bắt hắn bồi dưỡng người, tới nơi này làm phục vụ viên, như thế quá lãng phí. Đương nhiên, nếu là gặp phải ưu tú nhân viên phục vụ, cũng biết tiến hành bồi dưỡng. Rất nhanh, toàn bộ Túy Tiên lâu trở nên náo nhiệt. Cứ như vậy ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, đã có mấy ngàn người đi tới Túy Tiên lâu ở trong. Mà Lâm Phàm cũng đi theo những đám người này ở trong tham gia náo nhiệt, cũng không có đi bao xương ở trong. Lâm Phàm sớm có đã thông báo, cho nên Túy Tiên lâu tầng quản lý cũng không đến cùng Lâm Phàm chào hỏi. Cùng trước đó ảnh cắt, tụ báo cắt như thế, Túy Tiên lâu tại ngoài sáng bên trên sẽ không cùng Lâm gia có liên hệ gì. Đúng lúc này, một đạo động nghe thanh âm truyền đến Lâm Phàm trong tai. Vị công tử này, không biết do có thể tại ngươi nơi này liệu cái bản, người nơi này thật sự là nhiều lắm. Chương 190, bị Lâm Phàm hấp dẫn Vương Lạc Phi chương 190, bị Lâm Phàm hấp dẫn Vương Lạc Phi Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người này hắn thế mà nhận biết. Người này chính là lần kia chủ trì đấu giá hội Vương Lạc Phi. Hóa ra là Vương cô nương, mời ngồi đi. Nhìn thấy Lâm Phàm nhận ra chính mình, Vương Lạc Phi cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Xem như Vân đỉnh đấu giá hội đấu giá sư, toàn bộ Lạc Hà thành nhận biết nàng người đến không hết. Chỉ là Lâm Phàm thái độ đối với nàng, nàng liền tương đối ngoài ý muốn. Bởi vì nàng phát hiện Lâm Phàm nhìn ánh mắt của nàng rất thanh tịnh, không nhìn thấy chút nào lòng ham chiếm hữu. Đổi lại Lạc Hà thành những công tử ca kia thấy được nàng, đoán chừng sớm liền đến lấy lòng. Lâm Phàm biểu hiện, trong lòng nàng lại tăng thêm không ít hảo cảm. Kỳ thật Vương Lạc Phi vốn là chuẩn bị đi bao xương. Thật là nàng tại trong lúc lơ đãng chú ý tới Lâm Phàm, sau đó bị Lâm Phàm khí chất hấp dẫn. Lúc này mới ma xui quỷ khiến giống như đi tới. Càng quan trọng hơn là, Lâm Phàm còn đưa nàng một loại cảm giác thâm bất khả trắc, loại cảm giác này càng là thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Tại Vương Lạc Phi trong mắt, Lạc Hà thành bên trong những công tử các kia, cùng Lâm Phàm căn bản cũng không có khả năng so sánh. Vương Lạc Phi tại Lâm Phàm đối diện ngồi xuống về sau, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Công tử ngươi tốt, chúng ta chính thức nhận thức một chút ta gọi Vương Lạc Phi, không biết rõ công tử xưng hô như thế nào. Ta họ Lâm, tên một chữ Phàm. Một cái tên mà thôi, cũng là không có gì có thể giấu giếm." Hóa ra là Lâm công tử, không biết Lâm công tử đối nhà này Túy Tiên lâu thấy thế nào. Túy Tiên lâu rượu uống rất ngon, thức ăn cũng ăn thật ngon, Vương cô nương có thể nếm thử nhìn. Lâm Phàm chỉ vào trên bàn mỹ rượu và thức ăn nói rằng. Vương Lạc Phi nghe xong, cho Lâm Phàm một cái liếc mắt, nàng hỏi cũng không phải cái này. Lâm công tử, ta hỏi là nhà này Túy Tiên lâu thực lực như thế nào? Theo Lâm Phàm khí chất đến xem, nàng cảm thấy Lâm Phàm cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Ít ra tại thực lực phương diện này, nàng nhìn không ra sâu cạn. Cho nên lấy suy đoán của nàng, Lâm Phàm đối Túy Tiên lâu hiểu rõ, so với nàng phải sâu khác một chút. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là muốn tìm đề tài cùng Lâm Phàm tâm sự. Đối với Túy Tiên lâu thực lực chân chính như thế nào, nàng kỳ thật cũng không thế nào quan tâm. Thực lực liền không nói được rồi, dù sao ta trước đó xưa nay chưa nghe nói qua cái thế lực này, đối với nó cũng không hiểu rõ. Bất quá bằng vào ta kiến thức đến xem, ta cảm thấy Túy Tiên lâu lai lịch bất phàm. Lâm Phàm nghiêm trang nói. Về phần lai lịch ra sao, chắc hẳn không có người so với hắn rõ ràng hơn. A, Lâm công tử vì sao lại nói như vậy đâu? Vương Lạc Phi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói. Vương cô đương, cái khác ta liền không nói trước. Liên vừa mới bị kia Lâm trưởng quỹ bố trí trận pháp, đã đạt đến địa cấp cực phẩm. Có trận pháp này tại toàn bộ Lạc Hà thành ở trong, hẳn không có thế lực sẽ là Túy Tiên lâu đối thủ. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, đây chỉ là một nhà tiểu lâu mà thôi, liền bố trí một bộ công phòng nhất thể địa cấp cực phẩm trận pháp, ngươi không cảm thấy cái này rất xa xỉ sao? Vương Lạc Phi nghe xong, cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Chỉ là một tiểu lâu mà thôi, bố trí cao cấp như vậy trận pháp xác thực rất xa xỉ. Phải biết một bộ công phòng nhất thể địa cấp cực phẩm trận pháp, giá trị không thể đo lường, so với ngang cấp công pháp còn một quý. Có bộ này trận pháp tại, chỉ cần không chọc tới những cái kia chuẩn thánh cấp trở lên thế lực, liền có thể nhường gia tộc ngật đứng không ngã. Mấu chốt là bộ này trận pháp có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, không cần nguyên thạch cung cấp năng lượng, giá này trị liền càng quý giá hơn. Phải biết rất nhiều thế lực trận pháp bình thường là sẽ không mở ra, bởi vì trận pháp vận chuyển lại cần tiêu hao đại lượng nguyên thạch, rất nhiều thế lực đều không chịu được nổi tiêu hao như thế, chỉ có tại gặp nguy mới có thể đem trận pháp khởi động. Như loại này có thể một mực vận chuyển lại không tiêu hao nguyên thạch trận pháp, không có thế lực nào không muốn có. Đương nhiên, nếu là thiên địa nguyên khí không đủ lời nói, vẫn là cần nguyên thạch đến trèo chống trận pháp vận chuyển. Tỷ như một chút cường đại võ giả, liền có thể đem thiên địa nguyên khí ngăn cách ra, từ đó ngăn cản trận pháp thu nạp ngoại giới thiên địa nguyên khí. Nếu là gặp phải loại tình huống này, liền cần nguyên thạch đến bổ sung năng lượng. Lâm công tử, ngươi nói Túy Tiên lâu phía sau còn có hay không cao cấp hơn trận pháp? Cái này liền không nói được rồi, bất quá tỷ lệ lớn hẳn là có a. Dù sao ai cũng sẽ không đem mạnh nhất đồ vật đặt vào bên ngoài đến. Vương Lạc Phi suy tư một phen, cảm thấy Lâm Phàm nói rất có lý. Tốt Vương cô nương, đừng nghĩ những chuyện này, Túy Tiên lâu cường đại hay không không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi có thể nếm thử rượu ở nơi này, ta cảm giác còn là rất không tệ. Vậy sao? Vậy ta phải nếm thử nhìn. Nói, Vương Lạc Phi bưng lên chén rượu trên bàn nhấp một miếng. Thế nào, cảm giác như thế nào? Lâm Phàm cười hỏi. Đúng là rượu ngon, hương vị so ta trước đó uống qua cái khác huyền cấp linh tiểu đều tốt hơn. Ngay cả trong cơ thể ta nguyên lực cũng có một tia tinh tiến. Cũng không biết Túy Tiên lâu có hay không cao cấp hơn địa cấp linh tiểu. Nói đến đây, Vương Lạc Phi ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Thế nào? Chẳng lẽ Vương cô nương không có uống qua địa cấp linh tiểu? Lấy Vương cô nương thân phận, không đến mức uống không đến địa cấp linh tiểu a. Nhìn xem Lâm Phàm kia vẻ mặt vẻ hiếu kỳ, Vương Lạc Phi cười khổ lắc đầu. Lâm công tử nói đùa, địa cấp linh tiểu chân quý như vậy, như thế nào ta có thể uống đến? Đừng nhìn ta tại Lạc Hà thành thanh danh rất lớn, có thể ở gia tộc ở trong địa vị, cũng không có Lâm công tử trong tưởng tượng cao như vậy. Ta cũng không thuộc về gia tộc ở trong dòng chính. Nàng mặt ngoài nhìn qua sắc thực phong quang, có thể ở gia tộc những cái kia dòng chính trước mặt, nàng cùng hạ nhân cũng không hề khác gì nhau. Nếu không phải thiên phú của nàng cũng không tệ lắm lời nói, vậy thì đã định trước sẽ phai mở chúng sinh. Có thể xấu cũng xấu trên thiên phú, bởi vì nàng đã nghe được tin tức ngầm, gia tộc ở trong cố ý nhường nàng đi thông gia. Mặc dù nàng có lòng muốn cự tuyệt, có thể nàng cũng không có quyền cự tuyệt, chỉ có thể mặc cho gia tộc căn bài. Cũng chính là bởi vì chuyện này, nàng hôm nay mới có thể một thân một mình đi ra giải sầu một chút. Trong bất chi bất giác đi đến nơi này, vừa vặn gặp Túy Tiên lâu gầy dựng thời gian, nàng liền tiện đường tiến đến xem. Nhìn xem Vương Lạc Phi thần sắc có chút không đúng, Lâm Phàm liền cười đổi chủ đề. Vương cô đương, không nói những này không vui chuyện, chúng ta uống rượu. Về phần địa cấp linh hữu, về sau khẳng định có cơ hội nếm đến, cho nên không cần thất lạc. Tốt. Kế tiếp, hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Qua đại khái một cái canh giờ, Vương Lạc Phi cũng muốn chuẩn bị cáo tử. Nàng đứng dậy, đối với Lâm Phàm xin lỗi nói, đa tạ Lâm công tử khoản đãi, hôm nay ta còn có một số việc phải xử lý, nếu không chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Cùng Lâm Phàm cùng một chỗ, Vương Lạc Phi cảm giác rất nhẹ nhàng, cũng thật cao hứng. Vương cô nương đã có chuyện phải xử lý, kia thì đi giải quyết trước đi. Đa tạ Lâm công tử thông cảm. Vương Lạc Phi đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên nhớ tới một việc, thế là vội vàng ngừng lại. Chương 191, Vương Lạc Phi cảm mến chương 191, Vương Lạc Phi cảm mến Lâm công tử, còn có một cái đồ vật quên cho ngươi. Nói, nàng theo chính mình trong túi chứa đồ, lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Lâm Phàm. Đây là ta đưa tin ngọc giản, đến lúc đó thường liên hệ. Tốt, ngọc giản ta liền nhận. Lâm Phàm lên tiếng, tiếp nhận Vương Lạc Phi đưa tới ngọc giản. Nhìn thấy Lâm Phàm tiếp nhận chính mình ngọc giản, Vương Lạc Phi lộ ra nụ cười vui vẻ. Vậy thì xin lỗi không tiếp được, Lâm công tử. Vương Lạc Phi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Trong phòng đấu giá còn có không ít chuyện cần nàng đi xử lý, nàng không thể rời đi quá lâu. Nhìn xem Vương Lạc Phi rời đi bóng lưng, Lâm Phàm lần nữa kiểm tra một hồi tin tức của nàng. Tính danh, Vương Lạc Phi. Tuổi tác, 42. Tư chất, địa cấp cực phẩm. Cảnh giới, tử phụ cảnh hậu kỳ. Độ thiện cảm, 71. Gần 6 năm thời gian không thấy, thực lực của nàng từ đó kỳ đột phá đến hậu kỳ, coi như không tệ. Độ thiện cảm tăng lên cũng nhanh, lại đã đạt tới 71. Xem ra Vương Lạc Phi đây là đối ta có ý tứ. Bất quá không có việc gì, nha đầu này nhìn cũng không tệ, nếu thật sự là như thế, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy. Thời gian rất mau tới ban đêm. Túy Tiên lâu tầng thứ 9, lúc này Lâm Phúc ngay tại hướng Lâm Phạm báo cáo hôm nay quán rượu chuyện làm ăn tình trạng. Gia chủ, hôm nay quán rượu buôn bán ngạch vượt qua 100 vạn huyền phẩm nguyên thạch. Từng cái khách nhân đối tiểu lâu chúng ta khen không dứt miệng, chúng ta Túy Tiên lâu xem như tại Lạc Hà thành đứng vững bước chân. Nghe được số liệu này, Lâm Phạm vẫn còn có chút sợ hãi than. Phải biết Túy Tiên lâu nguyên liệu nấu ăn cùng linh tiểu đều là nhà mình sinh ra, có thể nói chi phí cũng không cao. 100 vạn buôn bán ngạch, hắn ít nhất cũng có thể kiếm 90 vạn. Bất quá, Lâm Phạm mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là kiếm nguyên thạch, mà là tìm hiểu tình báo. Chỉ cần quán rượu không lỗ tổn hại, kia đối Lâm gia mà nói chính là kiếm. Lâm Phúc, Túy Tiên lâu bảo trì ổn định phát triển liền tốt, chúng ta mục đích cuối cùng nhất chính là tìm hiểu tình báo. Chờ đến nơi đây hoàn toàn ổn định về sau, sẽ chậm chậm hướng xung quanh quyết trương. Yên tâm đi gia chủ, ta biết phải làm sao. Tốt, quán rượu kia chuyện liền giao cho ngươi, có cái gì chuyện không giải quyết được, trực tiếp liên hệ lịch hàm. Lâm Phạm nói xong, liền về tới thần tiêu giới ở trong. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Vương Lạc Phi thỉnh thoảng sẽ tìm đến Lâm Phạm nói chuyện hiếm. Quan hệ của hai người cũng biến thành càng ngày càng thân mật. Ngày này, Vương Lạc Phi đi tới Lâm Phạm tại Lạc Hà thành phụ đệ, sau đó hướng Lâm Phạm thổ lộ tiếng lòng. Lâm công tử, gia tộc để cho ta đi cùng Trương gia thông gia, ngươi nói ta nên làm cái gì? Nói xong câu đó về sau, Vương Lạc Phi có chút thấp thỏm lo âu. Nàng không biết rõ Lâm Phạm trong lòng đến cùng có hay không nàng. Nếu như có, kia nàng nói cái gì cũng phải cùng Lâm Phạm cùng một chỗ, cùng lắm thì cùng Lâm Phạm cùng một chỗ rời xa Lạc Hà thành. Đi tới một cái bương, Trương hai nhà tìm không thấy địa phương. Nếu như không có, kia nàng chỉ có thể nghe theo gia tộc an bài đi thông gia. Lâm Phạm mấy ngày nay có thể cảm giác được, Vương Lạc Phi có khó khăn có nói, lại không nghĩ rằng là sự tình này. Bây giờ Vương Lạc Phi đối với hắn độ thiện cảm đã vượt qua 80, rất lộ ra nhưng đã đối với hắn động tâm. Nhìn xem thấp thỏm lo âu Vương Lạc Phi, Lâm Phạm không do dự, trực tiếp đem nó ôm vào trong ngực. Lâm Phạm đột nhiên xuất hiện ôm một cái, Vương Lạc Phi trong nháy mắt bị ngạc nhiên mừng rỡ trố lấp đầy. Ngay sau đó, Lâm Phạm kêu bá đạo thanh âm liền truyền đến trong thai của nàng. Nếu như ngươi không muốn đi thông gia, vậy chuyện này liền giao cho ta xử lý. Nghe được loại này nhường nàng an tâm lời nói, Vương Lạc Phi trực tiếp vui đến phát khóc, nàng cảm nhận được tràn đầy cảm giác an toàn. Lâm công tử, có ngươi tại tự nhiên không muốn đi thông gia. Chỉ là nói xong câu đó về sau, nàng lại lộ ra lo lắng vẻ mặt. Vương gia thực lực rất mạnh, cùng Trương gia quan hệ vô cùng mật thiết. Mấy trăm năm qua, Vương gia cùng Trương gia đều là lẫn nhau thông gia. Ta lo lắng chuyện này truyền đi, hai nhà bọn họ sẽ liên thủ đối phó công tử. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Lạc Phi bả vai, an ủi, ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta có thể xử lý tốt. Hôm nay ngươi liền ở lại đây đi, đừng trở về, ta dẫn ngươi tìm hiểu một chút chúng ta Lâm gia thực lực chân chính. Vương Lạc Phi biết lưu lại gặp phải cái gì, nhưng đây chẳng phải là nàng trô mong đợi sao? Thế là nàng không chút do dự nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Vương Lạc Phi bằng lòng lưu lại, Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người hàn huyên một lúc sau, Lâm Phàm liền mang theo Vương Lạc Phi đi tới thần tiêu giới ở trong. Tại Lâm Phàm giảng giải hạ, Vương Lạc Phi mới biết được Lâm gia đến cùng kinh khủng cỡ nào. Đương nhiên, cùng nó nói Lâm gia kinh khủng, còn không bằng nói là Lâm Phàm kinh khủng. Dù sao toàn bộ Lâm gia đều là Lâm Phàm sáng tạo. Sau một ngày, Vương Lạc Phi hoàn toàn trở thành Lâm gia một thành viên. Phu quân, đã chúng ta Lâm gia còn muốn phát triển kiêm tốn, không bằng liền để ta giữ lại một phong thư cho Vương gia, nói ta bị cao nhân thu làm đệ tử. Nói cho cùng, Vương Lạc Phi vẫn là không muốn Lâm Phàm cùng Vương gia xảy ra xung đột. Dù nói thế nào, nàng cũng là tại Vương gia lớn lên, là người không thể vong ân phụ nghĩa. Nếu là Vương gia thật chọc phải Lâm Phàm, kia Vương gia kết quả chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nàng không muốn nhìn thấy loại tràng diện này xuất hiện. Đối với Vương Lạc Phi ý nghĩ, Lâm Phàm lại làm sao có thể nhìn không ra. Cũng may Lâm Phàm hiện tại cũng không muốn quá sớm bại lộ Lâm gia thực lực. Lạc Phi, đã ngươi đều nói như vậy, kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Ta thuận tiện lại cho Vương gia giữ lại mấy cái địa cấp hạ phẩm đan dược, cũng coi là cho Vương gia những năm này bồi dưỡng ngươi đền bù a. Có những đan dược này, Vương gia liền có thể lại thêm một vị thần thông cảnh võ giả. Đối với Lâm Phàm cách làm này, Vương Lạc Phi tự nhiên là cảm động vô cùng. Có những này đền bù, nàng đối Vương gia cũng không có cái gì ấy nấy. Nếu là cha mẹ của nàng còn ở đó, có lẽ còn có lo lắng. Đáng tiếc cha mẹ của nàng tại vì gia tộc quản lý chuyện làm ăn lúc bị một đám cướp tu sát hại. Phu quân, cảm ơn ngươi. Liên ngoài miệng nói một chút không có việc gì biểu thị. Lâm Phàm cười xấu xa nói. Nhìn thấy Lâm Phàm như thế biểu lộ, làm sao không biết hắn muốn làm gì. Vương Lạc Phi cho Lâm Phàm một cái liếc mắt, phu quân ngươi cũng thật là, chỉ biết khi dễ ta, ta đến lúc đó toàn tất cả nghe theo ngươi, tổng được rồi. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Ngày thứ hai, Lâm Phàm cũng là người ta đem Vương Lạc Phi viết tin cùng đan dược cùng nhau đưa đến Vương gia. Rất nhanh, những vật này liền xuất hiện tại Vương gia gia chủ Vương Phú Quý trong tay. Vương Phú Quý xem như Vương gia gia chủ, thực lực đạt đến thần thông cảnh sơ kỳ, là Vương gia ngoại trừ Vương gia lão tổ bên ngoài người mạnh nhất. Khi hắn xem hết trong thư viết tin tức về sau, chau mày. Lúc đầu hắn là dự định nhường Vương Lạc Phi đi thông gia, thậm chí chuyện này đã cùng Trương gia thương lượng xong. Có thể ai có thể nghĩ tới, Vương Lạc Phi thế mà bị cao nhân thu làm đệ tử. Ra cái này việc sự tình, thông gia khẳng định là liên không thành. Chương 192, Vương gia lão tổ quyết định chương 192, Vương gia lão tổ quyết định Vương Phú Quý cũng không có hoài nghi chuyện này tính chân thực, bởi vì trong tay hắn đan dược sẽ không gạt người. chỉ bằng Vương Lạc Phi thủ đoạn, căn bản là làm không đến những đan dược này. Đừng nói Vương Lạc Phi, loại này đẳng cấp đan dược chính là bọn hắn Vương gia muốn mua, đều không dễ dàng như vậy. Bằng không bọn hắn Vương gia cũng sẽ không chỉ có hai vị thần thông cảnh. Vương Phú Quý có thể đột phá tới thần thông cảnh, cũng là Vương gia bỏ ra cái giá rất lớn, mới mua đến một cái có thể giúp người đột phá đan dược. Bất quá nghĩ đến trong tay đan dược, Vương Phú Quý lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thông gia mà thôi, đến lúc đó biến thành người khác là được rồi. Thật là có cái này ba viên thuốc, ta Vương gia liền có thể lại thêm một vị thần thông cảnh võ giả. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Vương Phú Quý vẫn là phân rõ. Chỉ cần chúng ta Vương gia vị thứ ba thần thông cảnh sinh ra, kia đến lúc đó ta Vương gia tại Vân Đỉnh Thương hội quyền lên tiếng càng lớn hơn. Đến lúc đó phân phối lợi ích cũng biết càng nhiều. Bọn Hàn Vương, Trương hai nhà nhìn như quan hệ mật thiết, kỳ thật cũng là vì cộng đồng lợi ích tạo thành liên minh. Mong muốn nhường Vân Đỉnh Thương hội tại Lạc Hà thành đứng bước gót chân, bọn hắn nhất định phải liên hợp lại cùng nhau, khả năng ngăn cản thế lực khác thăm dò. Bằng không bằng vào bọn hắn Vương gia, có thể thủ không được Vân Đỉnh Thương hội. Người tới, gọi chư vị trưởng lão tới nghị sự. Rất nhanh, Vương gia tất cả trưởng lão đi tới Vương Phú Quý trước mặt. Gia chủ, không biết rõ tìm chúng ta đến cần làm chuyện gì. Vương Phú Quý không có sâu đại gia khẩu vị, hắn trực tiếp đem lá thư này đem ra. Chư vị trưởng lão, nơi này có một phong thư, các ngươi tất cả mọi người xem một chút đi. Làm những trưởng lão này xem xong thư bên trong tin tức về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia chủ, Lạc Phi đứa nhỏ này thật bị cao nhân thu làm đệ tử, đây có phải hay không là có chút quá đột nhiên? Hay là Lạc Phi không muốn đi thông gia, lúc này mới ra hạ sách này đến lừa gạt chúng ta? Nếu là như vậy, kia liền lập tức điều động tộc nhân đem nó tìm trở về. Quả thực phản thiên, chúng ta Vương gia tuyệt đối không được có người loại này xuất hiện. Nhìn xem chư vị trưởng lão nghị luận ầm ĩ, Vương Phú Quý đưa tay ra hiệu bọn hắn trước an tĩnh lại. Chư vị trưởng lão, Lạc Phi bị cao nhân thu vì đệ tử chuyện, tuyệt đối là thật. Mặc dù ta không biết là vị cao nhân nào thu Lạc Phi vì đệ tử, nhưng vị cao nhân này lưu lại mấy viên thuốc, nói là cho chúng ta Vương gia để bù. Nói, Vương Phú Quý liền lấy ra ba cái bình đan dược. Nơi này có ba viên thuốc, theo thứ tự là Thần Thông đan, Thanh Linh đan cùng Thần Nguyên đan. Đây đều là địa cấp hạ phẩm đan dược, có thể giúp thần đại cảnh viên mãn, đột phá thần thông cảnh. Liền lấy Thần Thông đan mà nói, nó có thể gia tăng 5 thành xác suất thành công. Nếu là có Thanh Linh đan cùng Thần Nguyên đan phụ trợ, thần đại cảnh viên mãn đột phá thần thông cảnh, đem không có bất kỳ cái gì phong hiểm, mà có thể xuất ra loại đan dược này đưa người cao nhân, như thế nào nhân vật đơn giản. Theo Vương Phú Quý giảng giải xong, ở đây những trưởng lão này tất cả đều lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Lúc này trong mắt bọn họ chỉ có đan dược, về phần Vương Lạc Phi thông gia chuyện, đã sớm ném sau. Đột phá thần thông cảnh cơ hội đang ở trước mắt, còn quản cái gì thông gia không thông gia. Chỉ cần bọn hắn Vương gia nhiều một vị thần thông cảnh, Trương gia nói không chừng sẽ chủ động đưa người đến bọn hắn Vương gia thông gia. Nhìn xem những trưởng lão này lửa nóng ánh mắt, Vương Phú Quý lập tức cảm giác nhức đầu. Hắn lại há có thể không biết những đan dược này đối những trưởng lão này lực hấp dẫn. Có thể hắn thực sự không biết rõ, cái này mấy viên thuốc nên phân chia như thế nào. Mặc kệ cho ai, những người khác sẽ có ý kiến. Chư vị trưởng lão, đan dược chỉ có một phần, cho nên đại gia tự hành thương lượng một chút, phần này đan dược nên đưa cho ai? Vương Phú Quý lời nói, trực tiếp cho những trưởng lão này tạt một chậu nước lạnh. Có thể đối mặt đột phá thần thông cảnh dụ hoặc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tặng cho người khác. Phải biết đột phá thần thông cảnh, không riêng gì thực lực tăng cường, ngay cả tuổi thọ cũng sẽ tăng lên tới 3000 năm. So với thần đại cảnh 1500 năm tuổi thọ, thật là dòng dã tăng lên gấp đôi. Thân là võ giả, ai không muốn sống được lâu một chút? Rất nhanh, những trưởng lão này liền đã xảy ra cãi vã kịch liệt, có thể nói là không ai nhường ai. Từng cái đều tại lấy chính mình vì gia tộc làm cái gì cống hiến nói sự tình. Nếu không phải Vương Phú Quý còn ở nơi này, những người này nói không chừng sẽ đánh nhau. Nhìn thấy cái tràng diện này, Vương Phú Quý rất là nhức đầu. Hắn có chút hối hận đem những đan dược này lấy ra. Bất quá chuyện đã thành kết cục đã định, hắn nhất định phải xử lý tốt chuyện này mới được. Bằng không còn không đợi người ngoài đánh vào đến, chính bọn hắn nhà liền bắt đầu nội loạn. Được rồi, tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ, các ngươi dạng này cãi lộn còn thể thống gì? Nếu là chuyện đi, không biết rõ sẽ náo bao lớn trò cười. Nghe được Vương Phú Quý gầm hét, những người này cuối cùng là an tĩnh lại, nhưng trong ánh mắt vẫn là không phục. Đối với cái này ba viên thuốc, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Những đan dược này phân chia như thế nào, ta sẽ giao cho lão tổ đến xử lý. Tránh khỏi đến lúc đó đại gia nói ta xử lý phải có mất công bằng. Nghe được muốn để lão tổ đến giải quyết những đan dược này vấn đề phân phối, những trưởng lão này đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Bọn hắn đều là lão tổ hậu bối, cho nên bọn hắn lão tổ tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì thiên vị sự tình. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đi tới lão tổ chỗ ở Vương gia. Lão tổ nhìn xem đám người này cùng nhau mà đến, không khỏi cho mày. Các người đám gia hỏa này thế nào cùng đi, là gia tộc chuyện gì xảy ra sao, chẳng lẽ có thế lực nào đánh vào tới? Không phải lão tổ, là trong tay của ta có ba viên thuốc, cần ngươi đến phân phối. Nói, Vương Phú Quý đem đan dược giao cho lão tổ trong tay. Làm Vương gia lão tổ xem hết cái này ba viên thuốc giới thiệu về sau, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Phú Quý, cái này ba viên thuốc là thế nào tới, bằng vào chúng ta Vương gia địa vị, chắc hẳn rất khó mua được những đan dược này. Lão tổ, là như vậy. Sau đó, Vương Phú Quý đem đan dược lai lịch cho lão tổ giảng thuật một lần. Không tệ, cái này Lạc Phi là một cái hảo hài tử. Bái cao nhân vi sư, cũng chưa quên gia tộc đối nàng dưỡng dục tri ân. Biết vì gia tộc hướng sư phụ nàng lấy muốn chỗ tốt, cho chúng ta Vương gia làm đền bù. Nói, Vương gia lão tổ vừa nhìn về phía trước mắt đám người này. Đã các ngươi để cho ta tới phân phối những đan dược này, vậy thì giao cho lão đại a. Lão tổ trong miệng lão đại chính là Vương gia đại trưởng lão, mà vị này Vương gia đại trưởng lão đang nghe lão tổ muốn đem đan dược giao cho hắn về sau, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Những người khác nhìn thấy nhà mình lão tổ sau khi quyết định, trên mặt biểu lộ có chút không dễ nhìn. Bất quá mặt đối nhà mình lão tổ, bọn hắn không dám phản bác. Đại trưởng lão cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, hắn lúc này lập tức đối lão tổ quỳ xuống lại, đa tạ lão tổ ban thưởng. Được rồi, ngươi đứng lên đi, những năm này ngươi đối với gia tộc cống hiến, ta nhìn ở trong mắt. Ta hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, không cần cô phụ ta đối kỳ vọng của ngươi. Thực lực trở nên mạnh mẽ, ngươi việc cần phải làm liền càng nhiều. Đại trưởng lão nghe xong, biểu lộ biến nghiêm túc lên, lão tổ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Vương gia lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía những người khác. Chương 193, là đột phá tôn giả cảnh làm chuẩn bị. Chương 193, là đột phá tôn giả cảnh làm chuẩn bị. Ta đem đan dược giao cho lão đại, là bởi vì hắn đối với gia tộc cống hiến lớn nhất. Ta hy vọng trong lòng các ngươi đừng có cái gì không tốt ý nghĩ, thậm chí là ghi hận trong lòng. Các ngươi thật muốn có loại ý tưởng này, vậy ta chỉ có thể nói các ngươi ánh mắt thiệt cận, gia tộc nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ vững cái này một mẫu ba phần đất. Một lúc sau, chúng ta Vương gia nói không chừng liền sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ta ở chỗ này trịnh trọng khuyên bảo các ngươi, gia tộc mong muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải đoàn kết nhất trí, mà không phải cả ngày ở chỗ này lục đục với nhau. Chỉ cần gia tộc lớn mạnh, những tư nguyên này cũng sẽ có. Chúng ta cần tuân lão tổ dạy bảo. Mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng mặt ngoài chuyện vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Đi, các ngươi tất cả đi xuống à, lão đại liền lưu tại nơi này đột phá, thuận tiện ta thay ngươi hộ pháp. Đại trưởng lão nghe xong, lần nữa đối lão tổ biểu thị ra cảm tạ. Có lão tổ hộ pháp, hắn cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Về phần những người khác, cũng đều lần lượt rời khỏi nơi này. Rời đi lão tổ chỗ trụ sở, Vương Phú Quý lần nữa triệu tập những trưởng lão này cùng một chỗ nghị sự. Mặc dù những trưởng lão này có chút không tình nguyện, dù sao bọn hắn chỗ tốt gì đều không có mò được. Có thể Vương Phú Quý dù sao cũng là gia chủ, dù là trong lòng lại không thoải mái, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Các vị trưởng lão, ta có thể trải nghiệm các ngươi tâm tình bây giờ, nhưng các ngươi cũng đừng canh cánh trong lòng, đại trưởng lão xác thực vì gia tộc bỏ ra rất nhiều. Đã Lạc Phi đã bái cao nhân vi sư, vậy chúng ta Vương gia về sau nói không chừng còn có cơ hội thu hoạch được loại đan dược này. Hiện tại chư vị trưởng lão muốn làm, chính là thật tốt vì gia tộc phục vụ, đến lúc đó công lao của người nào lớn nhất, đan dược liền về ai. Không thể không nói, Vương Phú Quý vẽ bánh đỉnh no bụng. Những trưởng lão này nghe xong về sau có lẽ còn có cơ hội thu hoạch được đan dược, tất cả đều lên tinh thần. Gia chủ, ngươi cứ nói đi, đem chúng ta triệu tập tới, còn có chuyện gì phải thương lượng? Chư vị trưởng lão, bây giờ Lạc Phi đã đi theo sư phụ của hắn rời đi, thông ra chuyện, chắc là không xong được. Cho nên mọi người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Chúng ta cùng Trương gia thông gia, còn muốn tiếp tục hay không? Đối mặt Vương Phú Quý nói lên vấn đề này, những trưởng lão này lại một lần thương lượng. Một lát sau, nhị trưởng lão mở miệng. Gia chủ, chuyện này cùng Trương gia như nói thật liền tốt. Chắc hẳn bọn hắn biết Lạc Phi bái sư cao người về sau, cũng không dám nói thêm cái gì. Đến lúc đó hai nhà chúng ta tiếp tục thương lượng một chút, biến thành người khác thông gia đối tượng, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là đối với địa cấp đan dược chuyện, chúng ta tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Nhìn thấy nhị trưởng lão không nói thêm lời, Vương Phú Quý vừa nhìn về phía những người khác, chư vị trưởng lão có thể còn có cái gì muốn bổ sung. Gia chủ, chúng ta tán đồng nhị trưởng lão quan điểm. Đã tất cả mọi người tán đồng, kia cứ dựa theo phương pháp này đến. Kế tiếp đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, bỏ xuống trong lòng không thoải mái, chưa tới vẫn là có cơ hội đột phá tới thần thông cảnh. Nếu là đại gia không có những chuyện khác, vậy thì tản đi đi. Lâm Phàm cũng không biết rõ, vẹn vẹn chỉ là ba cái địa cấp hạ phẩm đan dược, liền đưa tới Vương gia từng cái trưởng lão tranh đoạt. Bất quá đối với loại chuyện này, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không đi chú ý cho ba cái địa cấp hạ phẩm đan dược về sau, cũng coi là trả Vương gia đối Vương Lạc Phi dưỡng dục tri ân. Tương lai Vương gia sẽ như thế nào, vậy thì nhìn vận mệnh của bọn hắn. Kỳ thật đối với Bách Quốc chi địa Sở Quốc Lâm gia, Lâm Phàm cũng bàn giao con của mình phải nhiều hơn chiếu nhìn một chút. Dù nói thế nào, Sở Quốc Lâm gia cũng vì hắn che gió che mưa mấy chục năm, Lâm Phàm tự nhiên muốn bảo đảm bọn hắn truyền thừa bất diệt. Đương nhiên, Sở Quốc Lâm gia nếu là không có gặp phải nguy hiểm gì, Lâm Phàm hài tử là sẽ không nhúng tay. Cũng là thời điểm là đột phá tôn giả cảnh làm chuẩn bị. Bây giờ bọn nhỏ tu luyện phản hồi, lại thêm hắn mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, cho nên Lâm Phàm thực lực tăng lên rất nhanh. Thần thông cảnh viên mãn thực lực đã hoàn toàn củng cố. Bất quá đột phá tôn giả cảnh, nhưng không có dễ dàng như vậy, chỉ dựa vào tu vi không phải đủ, còn cần lĩnh ngộ ý cảnh mới có thể đột phá. Ý cảnh chủng loại nhiều vô số kể, so khá thường gặp có kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành ý cảnh. Binh khí loại đao, thương, kiếm, kích chờ một chút. Tương đối ít thấy có gió, mưa, lôi, sương, tuyết, điện chờ một chút tự nhiên ý cảnh. Đồng thời còn có luyện đan sư đan chi ý cảnh, trận pháp sư trận chi ý cảnh chờ một chút. Trừ cái đó ra, còn có chí cao ý cảnh như thời gian, không gian chờ một chút. Để ý cảnh phía trên, còn có lĩnh vực. Lĩnh vực phía trên, có pháp tắc. Pháp tắc phía trên, có quy tắc. Quy tắc phía trên, có đại đạo. Bất quá lĩnh vực đối với Lâm Phàm còn quá mức xa xôi, trước lĩnh ngộ ý cảnh mới là trọng yếu nhất. Kế tiếp, ta muốn nhìn chính mình đối cái gì ý cảnh thân hòa, lại đến luyện chế đem đối ứng ý cảnh đan. Ý cảnh đan, địa cấp cực phẩm đan dược, có thể giúp người nhanh chóng lĩnh ngộ ý cảnh. Ý cảnh đan chủng loại có rất nhiều, như hỏa chi ý cảnh đan, thủy chi ý cảnh đan chờ một chút. Xem ra sau đó phải bế quan một đoạn thời gian. Kế tiếp, Lâm Phàm bồi đại gia sau một thời gian ngắn, liền trực tiếp bế quan. Thời gian nhoáng một cái, chủ thế giới liền đã qua nửa năm lâu. Mà thần tiêu giới, trực tiếp đi qua 4 năm thời gian. Trải qua thời gian dài như vậy bế quan, Lâm Phàm cuối cùng có thu hoạch. Những năm này, Lâm Phàm một mực tại bế quan cảm ngộ ý cảnh. Có thể nói thời gian, không gian, sáng tạo, hủy diệt, kim, mộc, nước, lửa, thổ chờ một chút ý cảnh, Lâm Phàm đều thử qua. Trải qua Lâm Phàm vô số lần thí nghiệm, âm dương ý cảnh cùng hắn là hòa hợp nhất. Có lẽ cùng ta tu luyện càn khôn hợp đạo quyết có quan hệ. Âm dương ý cảnh cũng không yếu, coi như hai loại ý cảnh đơn độc tháo gỡ ra đến, tại những ý cảnh này ở trong đều có thể đứng vào trước 10. Mà đồng thời lĩnh ngộ âm dương hai loại ý cảnh, đơn độc đối đầu không gian hoặc là thì gian ý cảnh đều sẽ không thua. Lại nói, lĩnh ngộ âm dương ý cảnh sau, lại không phải là không thể lĩnh ngộ cái khác ý cảnh. Nếu là hắn về sau lại lĩnh ngộ ra thì không ý cảnh, cùng cảnh giới lại có gì người là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm tràn đầy chờ mong. Đúng rồi hệ thống, chờ con của ta bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh, ta có hay không cũng có thể thu được bọn hắn lĩnh ngộ ý cảnh phản hồi. Túc chủ, ngươi đoán không lầm. Đạt được mình muốn đáp án, Lâm Phàm phi thường hài lòng. Chờ hắn về sau hải tử nhiều, nói không chừng hắn có thể lĩnh ngộ chỗ có ý cảnh. Kế tiếp chính là luyện chế âm dương hai loại ý cảnh đan. Lâm Phàm không có trì hoãn, hắn đem dược liệu cần thiết chuẩn bị xong về sau, liền bắt đầu luyện đan. Những dược liệu này cũng đều là hệ thống trước đó ban thưởng. Trước đó cái kia thánh nhân động phủ ở trong vơ vét dược liệu đều không cùng chi xứng đôi. Nhìn trong tay linh dược, Lâm Phàm sinh lòng cảm khái. Vẫn là hệ thống đáng tin cậy, bằng không thu thập những dược liệu này cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Mặc dù những này đều chỉ là địa cấp linh dược, có thể loại này âm dương thuộc tính linh dược quá mức khan hiếm, cũng không tốt thu thập. Chương 194, Lâm Hạo làm đột phá thần thông cảnh. Chương 194, Lâm Hạo làm đột phá thần thông cảnh. Địa cấp cực phẩm đan dược không có tốt như vậy luyện chế, Lâm Phàm dùng thời gian nửa năm mới đưa hai loại đan dược luyện chế hoàn thành. Đương nhiên, lần này tính toán chính là thần tiêu giới thời gian. Đem đan dược thu lại sau, Lâm Phàm dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt lại đi bế quan. Hắn vừa về tới chỗ ở, liền bị đám người vây lại. "Phu quân, đan dược luyện chế xong chưa?" "Đã luyện chế tốt, kế tiếp cùng các ngươi một đoạn thời gian, ta liền phải bế quan. Lần bế quan này thời gian, có thể sẽ lâu một chút." "Không có việc gì, phu quân an tâm đột phá là được, gia tộc chuyện chúng ta sẽ chăm sóc tốt." "Tốt." Bồi đám người thời gian một năm, Lâm Phàm lại một lần nữa bế quan. Thời gian một năm rồi lại một năm qua khứ, Lâm gia thực lực cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Lúc này, Lâm Phàm hài tử bên trong, thiên phú tốt nhất Lâm Hạo Làm đã bắt đầu bế quan xung kích thần thông cảnh. Xem như thần thể người sở hữu, thực lực của hắn tăng lên là nhanh nhất. Lâm Hạo thần vị này làm đại ca, không được bao lâu cũng muốn bắt đầu xung kích thần thông cảnh. Cùng hắn cùng năm ra đời, cũng đều tới làm danh đột phá. Ngoại trừ Lâm Phàm những hài tử này bên ngoài, Lạc Y Nhi hiển nhiên các nàng giống nhau đang vì đột phá làm chuẩn bị. Chủ yếu là trước đó nhiều lần mang thai, làm trễ nải các nàng tiến độ tu luyện. Cũng may các nàng sở sinh hài tử giống nhau có thể cho các nàng phản hồi tu vi. Bây giờ những hải tử này thực lực mạnh lên, tự nhiên tăng nhanh các nàng tiến độ tu luyện. Bất quá Lạc Y Nhi nhiên các nàng cũng không có vội vã bế quan, các nàng quyết định chờ Lâm Phàm sau khi đột phá lại đi bế quan. Lại là thời gian 2 năm đi qua, Lâm Hạo làm thành công đột phá thần thông cảnh. Lâm Hạo làm đột phá, cao hứng nhất không ai qua được Dạ Lưu Ly. Lạc Y Nhi nhiên các nàng nhao nhao đối Dạ Lưu Ly biểu thị ra chúc mừng, cái này nhưng làm Dạ Lưu Ly cười đến không ngậm miệng được. Một bên Huyết Mị thật là hâm mộ hỏng, phải biết nàng hiện tại cũng mới thần đại cảnh viên mãn. Lưu Ly tỷ tỷ, ta lúc nào có thể có con của mình a? Huyết Mị mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn xem Dạ Lưu Ly. Huyết Mị, ngươi không cần phải gấp, hài tử khẳng định sẽ có. Hơn nữa càng đi về phía sau, hài tử tư chất cũng biết càng cao. Huyết Mị nghe xong cắn răng, chờ phu quân sau khi xuất quan, ta phải chiếm lấy hắn một đoạn thời gian mới được. Nhìn thấy Huyết Mị vội vã như thế bộ dáng, Dạ Lưu Ly bị chọc phát cười. Vài ngày sau, Lâm Hạo làm củng cố thực lực của mình, liền tìm tới Dạ Lưu Ly. Mẫu thân, ta bây giờ đã đột phá thần thông cảnh, có thể tới làm châu. Dạ Lưu Ly nghe xong, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Phàm đã sớm đã thông báo, đột phá thần thông cảnh liền có thể rời đi Bách Quốc chi địa. Đối với Lâm Hạo làm mà nói, Bách Quốc chi địa đã không có cái gì khiêu chiến. Lam Nhi, ngươi không chờ phụ thân ngươi sau khi xuất quan lại đến sao? Phụ thân ngươi bây giờ đang bế quan, cho nên ngươi mong muốn đến làm châu, chỉ có thể vượt qua Bách Vạn Đại Sơn. Không có chuyện gì mẫu thân, ta đang dễ dàng tại Bách Vạn Đại Sơn lịch luyện một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái ngưỡng mộ trong lòng yêu thú. Tại Lâm Phàm yêu cầu hạ, Lâm gia có thể nói là người người đều là ngự thú sư. Lâm Hạo làm cũng giống như thế, thậm chí hắn ngự thú sư đẳng cấp còn đạt đến huyền cấp. Lâm Phàm lúc trước mặc dù bắt không ít yêu thú tiền đến, đáng tiếc không có Lâm Hạo làm ưa thích loại hình. Đã ngươi có ý nghĩ của mình, vậy ta liền không nói thêm cái gì. Bất quá Bách Vạn Đại Sơn bên trong lục gia yêu thú ngươi không nên động, cái này là phụ thân ngươi cố ý ở lại nơi đó bình thường. Yên tâm đi mẫu thân, ta biết phải làm sao. Cùng mẹ của mình trò chuyện xong, Lâm Hạo làm về tới Bách Quốc chi địa. Hắn lúc này ngay tại Thương Lan quốc đô. Rời đi Bách Quốc chi địa trước đó, hắn còn cần đi làm một việc. Rất nhanh, Lâm Hạo làm đi tới Thương Lan quốc hoàng cung trên không. Lần này, Lâm Hạo làm không tiếp tục che giấu thực lực của mình. Rất nhanh, một cỗ thần thông cảnh uy áp bao phủ toàn bộ Thương Lan quốc hoàng cung. Hoàng cung ở trong, tất cả thị vệ đều bị cỗ uy áp này cho đè sắp xuống. Ngay tại vào triều quan viên cũng bị cỗ uy áp này giật nảy mình. Một chút thực lực thấp hơn thần đại cảnh quan viên, toàn cung bắt đầu run lẩy bẩy. Cỗ uy áp này quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Thương Lan quốc quốc chủ cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, trong nháy mắt nổi giận. Làm càn, ngươi là ai, lại dám đến chấm hoàng cung dương ai? Mặc dù Thương Lan quốc quốc chủ chỉ có thần đại cảnh thực lực, nhưng bọn hắn lao tổ là thần thông cảnh cường giả, hơn nữa còn là hai vị. Cho nên đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện thần thông cảnh, Thương Lan quốc quốc chủ cũng không có cảm thấy sợ hãi. Thương Lan quốc chủ, ngươi là quý nhân hay quên sự tình, thế nào ngay cả ta đều quên? Vừa dứt lời, Lâm Hạo Làm liền xuất hiện tại trên triều đình. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Lâm Hạo Làm, Thương Lan quốc chủ dường như gặp quỷ đồng dạng. Đêm Làm, lại là ngươi, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đột phá đến thần thông cảnh? Đêm Làm tự nhiên là Lâm Hạo Làm đối ngoại dùng tên giả. Không riêng gì hắn, hắn đại đa số huynh đệ tỷ muội bên ngoài đều là dùng tên giả. Bằng không nơi này một cái Lâm Hạo Làm, nơi đó một cái Lâm Hạo Thần, một bên khác lại một cái Lâm Hạo Vũ. Nhân số nhiều về sau, người ngoài tự nhiên sẽ đem thân phận của bọn hắn liên hệ với nhau. Nhìn xem Thương Lan quốc chủ kia khó có thể tin bộ dáng, Lâm Hạo Làm khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia đường cong. Tiếp lấy hắn một cái lắc mình, đi thẳng tới Thương Lan quốc chủ bên người. Sau đó ở trên cao nhìn xuống ngồi ở chỗ đó Thương Lan quốc chủ nói, đối với ta có thể đột phá tới thần thông cảnh, ngươi có vẻ như cảm thấy thật bất ngờ. Thương Lan quốc chủ nghe xong, một hồi nghẹn lời. Thế này sao lại là có thể hay không đột phá thần thông cảnh chuyện? Lúc trước lần thứ nhất hắn thấy Lâm Hạo Làm thời điểm, Lâm Hạo Làm cũng mới tự phụ cảnh mà thôi. Lúc này mới qua thời gian mấy năm, Lâm Hạo Làm liền trực tiếp lấy thần thông cảnh dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng không ai dám tin, thậm chí sẽ mang hắn đầu góc có vấn đề. Trong triều thần tử nhìn thấy bọn hắn quốc chủ nhận uy hiếp, sắc mặt vô cùng khó coi. Một vị nhìn xem tuổi tác khá lớn quan viên thực sự chịu đựng không nổi, lập tức đối với triều thần hô to, đại gia theo ta cùng nhau nước bị bảo hộ chủ. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian, lão tổ liền có thể kịp thời chạy tới nơi này. Theo vị lão giả này vừa nói, liền có không ít người đi theo hắn bật lên. Đối với những tôm kép này, Lâm Hạo Làm không có quá nhiều lưu ý, hắn chỉ là phất phất tay, những người này liền toàn bộ bay rất ra ngoài. Bất quá Lâm Hạo Làm chỉ là đem bọn hắn đả thương, cũng không có đem bọn hắn hoàn toàn đánh giết. Hắn hôm nay tới đây, cũng không phải là vì giết người. Lúc trước hắn cùng Thương Lan quốc chủ một vị công chúa yêu nhau, kết quả vị này quốc chủ phát hiện về sau, liền đem bọn hắn cho chia rẽ. Hiện tại vị công chúa này vẫn còn cầm tù ở trong. Hôm nay hắn tới đây, chính là muốn đem nữ nhân của mình mang đi. Chuyện này, Lâm Hạo Làm cũng không có cáo chi Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly. Vợ của mình, hắn mong muốn bằng vào thực lực của mình cướp về. Ngươi nghịch tặc, nhanh lên thả chúng ta quốc chủ, sau đó rời đi. Bằng không chúng ta lão tổ sau khi tới, ngươi căn bản là đi không được. Những cái kia bị kích thương thần tử, thấy cầm Lâm Hạo biện thủ biện pháp gì về sau, liền lập tức đối với Lâm Hạo Làm chửi ầm lên. Chương 195, biệt khuất Thương Lan quốc quốc chủ. Chương 195, biệt khuất Thương Lan quốc quốc chủ. Nghe được những người này cãi nhau, Lâm Hạo Làm có chút phiền chán. Quốc chủ, ta đề nghị ngươi để bọn hắn ngậm miệng, bằng không ta không ngại nhường trên triều đình máu chảy thành sông. Một chút nho nhỏ sâu kiến cũng dám khiêu khích ta, thật chẳng lẽ làm ta không có tính tình? Lâm Hạo Làm nói đến đây, ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý nhìn xem Lâm Hạo Làm ánh mắt, Thương Lan quốc chủ bị giật nảy mình. Thế là đội vàng hướng phía những người này quát, các ngươi đều cho chấm ngậm miệng, đây là chấm cùng chuyện riêng của hắn. Còn có, nơi này không có các ngươi chuyện gì, toàn đều lui ra đi. Thương Lan quốc chủ là thật sợ Lâm Hạo Làm nổi giận, đem người nơi này tất cả đều giết đi. Quốc chủ, cái này chấm nói, các ngươi đều cho chấm lui ra, còn muốn cho chấm nói mấy lần? Ấy, chúng thần cáo lui. Nhìn thấy quốc chủ nổi giận, quần thần không dám thất lễ. Rất nhanh, những đại thần này tất cả đều rời đi triều đình. Bất quá bọn hắn chỉ là thối lui đến phía ngoài cung điện, sau đó liền lặng lặng đứng ở nơi đó chờ lấy. Đám này trướng mắt cuối cùng đã đi, lần này có thể nói một chút chuyện của chúng ta. Đêm Làm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này Thương Lan quốc chủ ngữ khí cũng yếu xuống dưới. Hắn chỉ là một cái thần đại cảnh mà thôi, đối mặt một cái thần thông cảnh cường giả, tự nhiên hung hăng không nổi. Quốc chủ, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, ta qua đến tự nhiên là vì mang đi Huyền Ngưng. Hẳn là ngươi còn muốn ngăn cả ta, hoặc là ngươi cảm thấy các ngươi Lan gia hai cái lao ra hỏa có thể ngăn được ta? Dương Hạo Làm vừa dứt lời, phía sau hắn liền chuyển đến một giọng giàn mua. Ngươi trẻ tuổi, đừng tưởng rằng cơ duyên xảo hợp đột phá đến thần thông cảnh, cũng không biết trời cao đất rộng. Thế giới này rất lớn, tại những cường giả kia trong mắt, thần thông cảnh cũng chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai vị lão giả, Thương Lan quốc chủ đội vàng từ trên long ỷ đứng dậy, không mình hành lễ. Lan Giang gặp qua hai vị lão tổ. Lâm Hạo Làm giờ phút này, cũng quay người nhìn về phía hai người. Đối với sự xuất hiện của bọn hắn, Lâm Hạo Làm đã sớm đã nhận ra. Bất quá Lâm Hạo Làm cũng không có lo lắng, mặc dù hắn mới vừa vặn đột phá thần thông cảnh, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để đem hai người trấn áp, đây chính là thần thể mang tới lực lượng. Hai vị lão tổ không có để ý Lan Giang, mà là quan sát toàn thể một phen Lâm Hạo Làm. Cũng không lâu lắm, hai người trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hạo Làm còn trẻ như vậy, liền đột phá đến thần thông cảnh. Thậm chí loáng thoáng theo Lâm Hạo Làm trên thân, cảm nhận được một cô áp lực lớn. Nói thật, bọn hắn hiện tại có chút hối hận mới vừa nói ra kia hai câu nói. Thân làm thần thông cảnh võ giả, hai người bọn họ là đi qua làm châu. Giống Lâm Hạo Làm nhân vật như vậy, đang làm châu cũng được xưng tụng là một vị thiên tiêu. Nhân vật như vậy, như thế nào bọn hắn có thể đắc tội? Nghe hai người các ngươi ngữ khí, tựa hồ có chút xem thường ta. Lâm Hạo Làm nhìn xem hai người, lạnh lùng nói: "Công tử nói đùa, chúng ta nhưng không có xem thường ý của ngươi. Chỉ là không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhường công tử đại động can qua như vậy. Nếu là chúng ta Thương Lan quốc có cái gì làm được chỗ không đúng, còn xin nói rõ, chúng ta nhất định cho công tử một cái công đạo." Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hai người bọn họ cũng không muốn cùng Lâm Hạo Làm đối đầu. Mà giống Lâm Hạo Làm còn trẻ như vậy liền đạt đến thực lực như vậy, phía sau lại há có thể không có cường giả chỗ dựa. Cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đều không muốn cùng Lâm Hạo Làm đối đầu. Nhìn thấy hai người đã yếu thế, Lâm Hạo Làm cũng không tốt đối hai người báo nổi. bằng không hắn thật đúng là muốn thử xem thực lực của mình đến cùng đạt đến trình độ nào, có thể hay không tùy tiện đem hai người trấn áp. Mấu chốt hai người này hay là hắn đối tượng lão tổ, nếu là thật đánh hai người dừng lại, ảnh hưởng có chút không tốt. Chuyện gì xảy ra ngươi hỏi hắn a? Dương Hạo làm chỉ một bên run run hiển hách Lan Giang nói rằng, đối với chuyện này, Lâm Hạo làm không muốn nhiều lời. Nếu không phải vị này Thương Lan quốc chủ ngăn cản, nói không chừng hắn liền hải tử đều có. Nghe được là Thương Lan quốc chủ gây họa, hai vị lao tổ mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn về phía Lan Giang. Lan Giang, ngươi nói một chút à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi lại là thế nào đắc tội vị công tử này? Nhìn xem hai vị lao tổ ánh mắt phẫn nộ, Lan Giang dọa đến khẽ run rẩy. Lao tổ, là như vậy, Lan Giang không dám trì hoãn, vội vàng liền đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Nghe xong Lan Giang giảng thuật, hai vị càng là lao tổ hỏa bốc lên ba trượng. Loại chuyện này, thế lực của hắn liền cầu đều không cầu được. Nhưng bọn hắn nhà thằng ngu này, thế mà đem như thế một cái thiên kiêu con rể cự tuyệt ở ngoài cửa. Lan Giang, ngươi chính là có mắt không tròng hôn trướng. Ngươi sẽ không cho là ngươi làm một cái tiểu quốc quốc chủ, liền coi chính mình cao cao tại thượng đi. Thế mà dám xem thường vị công tử này. Nếu không phải nhìn thấy ngươi là huyện ngưng phụ thân phân thượng, ta đều muốn một bàn tay đập chết ngươi. Nhìn xem nhà mình hai vị lão tổ nổi trận lôi đình, Lan Giang cúi đầu, không dám có chút phản bác. Lúc này Thương Lan quốc chủ, như cùng một cái phạm sai lầm đứa nhỏ, đang bị gia trưởng cở trách. Kỳ thật khi nhìn đến Lâm Hạo làm thực lực về sau, trong lòng của hắn liền cực độ hối hận. Đáng tiếc hối hận cũng không có tác dụng gì, hắn lúc ấy xác thực đem chuyện này làm tuyệt mất. Dù là hắn hiện tại không lại ngăn cản chuyện này, chắc hẳn Lâm Hạo làm cũng sẽ không tha thứ hắn. Hai vị lao tổ mắng mệt mỏi về sau, lúc này mới nhìn về phía Lâm Hạo làm. Vị công tử này, ngươi gọi đêm làm đúng không? Ngươi cùng chúng ta nhà huyện ngưng chuyện, hai chúng ta làm lao tổ đáp ứng. Hy vọng ngươi xem ở huyện ngưng trên mặt mũi, không cần cùng thằng ngu này đồng dạng so đo. Dù nói thế nào hắn cũng là huyện ngưng phụ thân, ngươi nếu như giết hắn, huyện ngưng khẳng định sẽ thương tâm, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tình cảm của các ngươi. Lúc đầu Lâm Hạo làm còn tưởng rằng có thể đại chiến một trận, kết quả không nghĩ tới hai vị này lão tổ thế mà như thế sợ. Nhưng người ta đều nói như vậy, hắn cũng không thể đi lên đánh người ta dừng lại a đi, nhờ nguyện ngưng đến đây đi. Cuối cùng, Lâm Hạo làm vẫn là không có làm ra cử động thất thường gì. Nhìn thấy Lâm Hạo làm không có ý định truy cứu chuyện này về sau, hai vị lão tổ mừng rỡ trong lòng. Chỉ là bọn hắn hai người nhìn thấy Lan Giang còn đứng ở chỗ này thờ ơ về sau, lập tức lại giận không chỗ phát tiết. Ngươi hôn trướng có nghe hay không, còn không mau một chút nhờ nguyện ngưng tới, thật sự là một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Tốt lão tổ, ta cái này cũng là người ta đem huyện ngưng mang tới. Nói thật, Lan Giang lúc này trong lòng đặc biệt ủy khuất. Hắn đường đường một nước chi chủ, thế mà bị hai vị lao tổ làm hài đồng như thế mắng. Mấu chốt nhất là, vẫn là ở trước mặt người ngoài mắng. Tốt ở chỗ này chỉ có Lâm Hạo làm một ngoại nhân. Nếu là triều thần còn ở nơi này lời nói, vậy hắn thật liền một chút uy tín cũng không có. Đến lúc đó lại có gì mặt mũi đi quản lý quốc gia này. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có rất nhiều người, đối mệnh lệnh của hắn lá mặt lá trái. Bất quá ra cái này việc sự tình, hắn quốc chủ chi vị đoán chừng làm không lâu. Chương 196, kích động Lan Uyển Ngưng chương 196, kích động Lan Uyển Ngưng không có qua bao lâu thời gian, Lan Uyển Ngưng liền bị mang đến nơi này. Lúc đầu hai mắt không ánh sáng Lan Uyển Ngưng, khi nhìn đến Lâm Hạo làm về sau, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Tiếp lấy, nàng lợi dụng tốc độ nhanh nhất nhào tới Lâm Hạo làm trong ngực. "Làm ca, ngươi rốt cục tới tìm ta." Lúc này Lan Uyển Ngưng khóc đến lê hoa đái vũ. Bị cầm tù nhiều năm như vậy, nàng thật sự là quá khó chịu. Nàng còn tưởng rằng đời này đều không gặp được Lâm Hạo làm. "Đồ ngốc, đừng khóc, ta lúc đầu cũng đã có nói, nhất định sẽ tới đón ngươi." "Ừ, làm ca ngươi làm được." Hai vị lao tổ nhìn thấy cái tràng diện này, trực tiếp đạp Lan Giang một cước. "Ngươi xem một chút ngươi thằng ngu này làm chuyện tốt, kém chút chia rẽ một đôi kim đồng ngọc nữ. Cũng may kết cục là tốt, bằng không ta đều muốn đánh chết ngươi thằng ngu này." Lúc này Lan Giang có thể nói là giận mà không dám nói gì, đường đường một nước chi chủ, thế mà bị người đạp một cước. Nhưng ai nhường đạp hắn người là hắn lao tổ, lúc này hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lan Giang đứng dậy, sau đó thận trọng nhìn về phía hai vị lao tổ. "Lão tổ, có người ngoài ở đây, chứa cho ta chút mặt mũi." "Người ngoài? Nơi này nơi nào có người ngoài? Vị công tử này thật là ta nhóm Lan gia cô gia tự nhiên là người trong nhà." Nghe đến bên này đùa giỡn âm thanh, Lan Uyển Ngưng lúc này mới ngượng ngùng rời đi Lâm Hạo làm ôm ấp. Sau đó hướng ba người chào, "Uyển Ngưng gặp qua hai vị lão tổ, gặp qua phụ hoàng." "Uyển Ngưng nhanh bình thân a, không cần phản ứng ngươi cái này phụ hoàng, gia hỏa này quả thực một chút đầu óc đều không có. Thế mà để ngươi thụ lớn như thế bị quất. Ngươi cùng vị công tử này chuyện, chúng ta sẽ đại lực duy trì, tuyệt đối sẽ không có người ngăn cản các ngươi cùng một chỗ. Bằng không hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn." Nhìn thấy nhà mình hai vị lão tổ đều giúp đỡ chính mình, Lan Uyển Ngưng vô cùng hưng phấn. Nàng rốt cục có thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ. Mặc dù nàng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng đây tuyệt đối cùng hắn làm ca có quan hệ. "Uyển Ngưng đa tạ hai vị lão tổ duy trì." "Dễ nói, dễ nói." Hai vị lão tổ cười ha ha nói. "Được rồi Uyển Ngưng, ngươi cùng vị công tử này nhiều tâm sự, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi." Hai vị lão tổ nói xong, trực tiếp xách theo Lan Giang cùng nhau rời đi. Bọn hắn thật sợ con hàng này lưu tại nơi này, lại đem Lâm Hạo làm đắc tội. "Làm ca, ngươi đây là làm sao làm được? Thế mà liền lão tổ đều ra mặt. Phải biết chúng ta Lan gia tộc nhân mong muốn thấy lão tổ một mặt đều vô cùng khó khăn." Nói thật, Lan Uyển Ngưng lúc này đều cảm giác có chút không chân thực. "Đồ ngốc, ta đương nhiên là bằng vào thực lực của mình làm được, không phải ngươi cho rằng nhà ngươi lão tổ vì sao lại đối ta khách khí như vậy?" Nghe được Lâm Hạo làm nói bằng thực lực, Lan Uyển Ngưng lập tức mở to hai mắt nhìn. "Làm ca, ngươi đừng nói cho ta ngươi đã đột phá đến thần thông cảnh. Ngươi thật đúng là đoán đúng, ngươi làm ca ta, xác thực đã đột phá đến thần thông cảnh. Làm ca, ngươi thật quá tuyệt vời." Lan Uyển Ngưng lần nữa ôm lấy Lâm Hạo Làm, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Bất quá rất nhanh, Lan Uyển Ngưng trong mắt lại lóe lên một tia lo âu. Bởi vì nàng thực lực trước mắt cũng mới tử phụ cảnh sơ kỳ mà thôi, cùng Lâm Hạo Làm chênh lệch thật sự là quá lớn. "Làm ca, ngươi cũng mạnh như vậy, có thể hay không chướng mắt ta?" "Đồ ngốc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi khi đó có thể là công chúa thân phận, không phải cũng không có ghét bỏ ta. Hôm nay ta tới đây, chính là vì dẫn ngươi rời đi." "Làm ca, ngươi thật tốt." Lúc này Lan Uyển Ngưng cảm nhận được vô cùng an lòng. "Đúng rồi Làm ca, những năm này ngươi có hay không tìm cho ta mấy vị tỷ muội?" Lâm Hạo Làm lắc đầu, "Những năm này để sớm đưa ngươi mang về bên cạnh ta, ta thật là vẫn luôn tại tăng thực lực lên, làm sao có thời giờ đi tìm." Nghe được Lâm Hạo Làm loại này trả lời, Lan Uyển Ngưng có cảm động, lại có chút dở khóc dở cười. Đương nhiên, nàng đưa ra vấn đề này, cũng không có hảo ý coi như Lâm Hạo Làm thật tìm, nàng cũng sẽ không để ý Làm ca, có thể hay không hai ngày nữa chúng ta lại rời đi. "Ta muốn cùng ta mẫu phi, còn có một số tình cảm tương đối tốt huynh đệ tỷ muội nói lời tạm biệt. Đây là nhân chi thường tình, đương nhiên là có thể. Hơn nữa trong thời gian ngắn, chúng ta sẽ không về tới đây, xác thực cần phải thật tốt nói lời tạm biệt." Nhìn thấy Lâm Hạo Làm bằng lòng, Lan Uyển Ngưng thở dài một hơi. Hai ngày sau, Lan Uyển Ngưng tại Lan gia đám người đưa mắt nhìn hạ, cùng Lâm Hạo Làm rời đi. Tại cái này hai ngày bên trong, Lâm Hạo Làm cùng Lan Giang quan hệ tại Lan Uyển Ngưng quần nhau hạ, hòa hoan không ít. Không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia đối chọi gay gắt. Tại xính lễ phương diện này, Lâm Hạo Làm giống nhau chưa, nên cho đồ vật vẫn là phải cho. Nhìn xem Lâm Hạo Làm lấy ra những tư nguyên này, Lan gia hai vị lao tổ càng thêm xác định, Lâm Hạo Làm bối cảnh không đơn giản. Trong lòng đã xác định, Lâm Hạo Làm tuyệt đối không phải Bách Vạn Đại Sơn bản thổ thế lực. Về phần Lâm Hạo Làm tại sao lại xuất hiện ở nơi này, có lẽ là bởi vì thí luyện nguyên nhân. Bất quá hai vị lão tổ cũng không có hỏi thăm Lâm Hạo Làm chuyện loại này. Hai vị này lão tổ sống hơn 1000 năm, tự nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Có thể cùng Lâm Hạo Làm dạng này tiên kiêu thông gia, đối với bọn hắn Lan gia mà nói, là lớn lao vinh hạnh. Thẳng đến Lâm Hạo Làm cùng Lan Uyển Ngưng biến mất không thấy gì nữa về sau, Lan Giang nhịn không được đối hai vị lão tổ hỏi thăm về đến. "Lão tổ, đêm làm thật đến từ Huyền Tiên Đại Lục sao?" "Tỷ lệ lớn đúng vậy, chỉ chúng ta Bách Quốc chi địa, có thể bồi dưỡng không ra dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa đêm làm thế lực sau lưng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, rất có thể có thánh nhân tọa trấn." Uyển Ngưng đi theo hắn, có thể nhìn đến so chúng ta càng xa phong cảnh, cho nên ngươi cũng đừng quan tâm chuyện này. Đợi đến một số năm sau Uyển Ngưng trở về, tuyệt đối sẽ trở thành ngay cả chúng ta đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Nhà mình lao tổ đều nói như vậy, Lan Giang tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Bất quá đối với nữ nhi của mình tương lai thành tựu, hắn vẫn là rất mong đợi. "Hừ, ngươi người kém chút để chúng ta Lan gia đã mất đi một cái giao hảo thiên kiêu cơ hội." Nghĩ đến cái này, hai vị này lao tổ liền giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải hiện tại nhiều người muốn cho gia hỏa này giữ lại chút mặt mũi, bọn hắn thật đúng là muốn đánh gia hỏa này dừng lại. "Lão tổ, ta lúc ấy cũng không biết hắn có lớn như thế lai lịch, hắn lúc trước chỉ là một cái tử phụ cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Ta làm sao có thể nhường công chúa của mình cùng người loại này cùng một chỗ?" Bất quá rất rõ ràng, Lan Giang lúc này vẫn còn có chút lực lượng không đủ. "Nói ngươi không có đầu óc ngươi còn không tin, có thể ở còn trẻ như vậy tu luyện tới tử phụ cảnh, cũng sẽ không là một nhân vật đơn giản. Coi như đối phương là một cái tiểu tử nghèo, chẳng lẽ ngươi sẽ không đem hắn lôi kéo tới chúng ta Lan gia đến? Bằng vào chúng ta Lan gia tại Bách Quốc chi địa vị, còn cần nói cái gì môn đăng hộ đối sao? Thật không biết ngươi cái này quốc chủ là làm kiểu gì, sau khi trở về cho ta thật tốt nghĩ lại một chút, thực sự không được liền cho ta từ nhiệm quốc chủ chi vị." Hai vị lão tổ nói xong, liền trực tiếp rời đi, lưu lại sững sờ tại nguyên chỗ Lan Giang. Chương 197, Lâm Hạo Làm tiến về Bách Vạn Đại Sơn. Chương 197, Lâm Hạo Làm tiến về Bách Vạn Đại Sơn rời đi Thương Lan Quốc hoàng cung về sau, Lâm Hạo Làm mang theo Lan Uyển Ngưng lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Lần này Lâm Hạo Làm địa phương muốn đi là Lâm Ngọc Vi các nàng thành lập Vân Giao Các. Bách Vạn Đại Sơn có không ít lục gia yêu thú tồn tại, hắn một thân một mình lời nói, tự nhiên có thể thông suốt quá khứ. Nhưng nếu là mang theo Lan Uyển Ngưng, nhưng liền không có như vậy thuận tiện. Cẩn thận suy tư một chút về sau, Lâm Hạo Làm quyết định trước đem Lan Uyển Ngưng an trí tại Vân Giao Các. Chờ phụ thân hắn sau khi xuất quan, liền có thể đem Lan Uyển Ngưng tiếp vào Thần Tiêu giới. Lâm Hạo Làm cũng không có đem người ngoài mang vào Thần Tiêu giới quyền hạn, cho nên Lan Uyển Ngưng trước mắt còn không thể tiến vào Thần Tiêu giới. "Làm ca, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào?" "Uyển Ngưng ngươi đừng nội, tới ngươi sẽ biết." Lâm Hạo Thần đều nói như vậy, Lan Uyển Ngưng cũng không tiện hỏi nhiều. Cứ như vậy phi hành một cách giờ, Lâm Hạo Làm mang theo Lan Uyển Ngưng đi tới cách Thương Lan Quốc mấy bên ngoài trăm triệu dặm Toái Tinh Hải. Vân Giao Các thành lập địa phương tại Toái Tinh Hải một hòn đảo phía trên. Toa hòn đảo này cách Lâm gia Thần Tiêu đảo cũng không phải là rất xa. Lại bay một đoạn thời gian, Lâm Hạo Làm tại một mảnh trống trải hải vực dừng lại. Tiếp lấy, hắn bóp một cái thủ ấn. Trong chớp mắt, một tòa mây mù lờ lờ, giống như tiên cảnh đồng dạng hòn đảo, xuất hiện tại trước mắt của hai người. Lan Uyển Ngưng thấy cảnh này, lộ ra vẻ giật mình. "Làm ca, nơi này là Vân Giao Các vị trí." "Vân Giao Các? Đây là cái gì thế lực?" Đối với cái thế lực này, Lan Uyển Ngưng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Có thể cảnh tượng trước mắt nói cho nàng, cái thế lực này tuyệt đối bất phàm. "Làm ca, ngươi chính là cái này tông môn đệ tử sao?" Lan Uyển Ngưng hiếu kỳ nói. "Không phải, đây là ta những cái kia tỷ tỷ và muội muội cộng đồng khai sáng thế lực, kế tiếp ngươi muốn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian." Nghe được đây là Lâm Hạo Làm tỷ tỷ và muội muội cộng đồng khai sáng thế lực, Lan Uyển ngừng vô cùng giật mình. Đối với Lâm Hạo Làm thân phận, cũng cảm thấy tò mò. Lam ca, ngươi đến cùng là thân phận gì? Uyển ngưng, ngươi đừng đợi, đợi chút nữa ta liền sẽ đem thân phận của mình nói cho ngươi. Chúng ta vẫn là dành trước đảo a. Lan Uyển ngưng nghe xong, nhẹ gật đầu, cũng không còn tiếp tục truy vấn. Làm hai người tiến vào đảo về sau, tòa hòn đảo này lại biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Trong đảo, Lâm Hạo Làm mang theo Lan Uyển ngưng hướng về Vân Giao các đại điện đi đến nơi này đệ tử đều biết Lâm Hạo Làm, cho nên cũng không có người tiến lên ngăn cản, ngược lại cung kính cho Lâm Hạo Làm hành lễ. Rất nhanh, Lâm Hạo Làm liền mang theo Lan Uyển ngưng đi tới tông môn đại điện. Lúc này Lâm Ngọc Vi ngay tại đại điện ở trong xử lý chuyện. Làm nàng nhìn thấy Lâm Hạo Làm mang theo một nữ tử tiến đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Nhỏ Làm, sao ngươi lại tới đây?" "Đại tỷ, ta lần này tới là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ." "Nhỏ Làm, đều là người một nhà, có thể không cần thiết cùng ta khách khí, có chuyện gì ngươi cứ nói đi." Nói, Lâm Ngọc Vi nhìn về phía một bên Lan Uyển ngưng. "Nhỏ Làm, chắc hẳn ngươi cái này bên người vị này chính là đệ muội a, còn không cùng ta giới thiệu một chút?" "Đại tỷ, đây đúng là ta đối tượng, nàng gọi Lan Uyển ngưng." Nói, Lâm Hạo Làm kéo Lan Uyển ngưng tay nói rằng, "Uyển ngưng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đại tỷ của ta Lâm Ngọc Vi. Ngươi giống như ta gọi đại tỷ là được." Lan Uyển ngưng nghe xong, không dám thất lễ, nàng đội vàng hướng Lâm Ngọc Vi hành lễ, "Uyển ngưng gặp qua đại tỷ." "Uyển ngưng không cần đa lễ. Đã nhỏ Làm dẫn ngươi trở về, vậy chúng ta chính là người một nhà." Nhìn thấy Lâm Ngọc Vi công nhận chính mình, Lan Uyển ngưng trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. "Đúng rồi nhỏ Làm, ngươi không phải nói có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ sao? Không biết rõ là chuyện gì?" "Đại tỷ, ngươi cũng biết ta đột phá đến thần thông cảnh, cho nên ta sau đó phải tiến về Lam Châu. Lần này ta chuẩn bị vượt qua Bách Vạn Đại Sơn, mang theo Uyển ngưng không tiện, cho nên ta dự định nhường Uyển ngưng ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Đợi đến phụ thân sau khi xuất quan, lại đem Uyển ngưng tiếp về nhà." Lâm Ngọc Vi vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng có cái đại sự gì đâu, không nghĩ tới lại là loại chuyện nhỏ này. "Nhỏ Làm, ngươi liền an tâm nhường đệ muội đợi ở chỗ này à, chúng ta khẳng định sẽ đem nàng chiếu cố tốt, ngươi không cần lo lắng. Có chúng ta những tỷ muội này tại, cũng không ai có thể ức hiếp đệ muội." "Vậy thì phiền phái đại tỷ. Ngươi trông ngươi xem, lại khách khí với ta lên rồi. Đi, ngươi trước ở chỗ này bồi bồi Uyển ngưng à, phụ thân còn không biết bao lâu có thể xuất quan. Chờ ngươi rời đi về sau, mong muốn gặp lại Uyển ngưng, đoán chừng muốn chờ thật lâu rồi." Lâm Ngọc Vi nói xong, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Nàng còn muốn đem Lâm Hạo Làm có đối tượng chuyện, cáo chi những người khác. Theo Lâm Ngọc Vi rời đi, lúc này đại điện ở trong cũng chỉ thừa Lâm Hạo Làm cùng Lan Uyển ngưng hai người. Lâm Hạo Làm nhìn một chút Lan Uyển ngưng muốn nói lại thôi bộ dáng, liền biết nàng có không ít chuyện muốn hỏi. "Uyển ngưng, kế tiếp ta liền nói cho ngươi biết một chút Lâm gia chuyện. Đúng rồi, tên thật của ta gọi Lâm Hạo Làm, đêm họ là mẫu thân của ta họ." Sau đó, Lâm Hạo Làm đem một vài có thể nói chuyện đều cùng Lan Uyển ngưng nói một lần. Liên quan tới thần tiêu giới chuyện, tại Lan Uyển ngưng không có bị gia tộc thần thụ đánh lên lạc ấn trước đó, là không thể nói. Coi như Lâm Hạo Làm muốn nói đều làm không được. Mặc dù chỉ là hiểu rõ một chút xíu Lâm gia tin tức, có thể Lan Uyển ngưng vẫn là bị khiếp sợ đến. Lâm gia thực lực thật sự là quá cường đại. Nghĩ đến chính mình phụ hoàng lúc trước còn xem thường Lâm Hạo Làm, bây giờ nhìn lại là cỡ nào buồn cười. Thương Lan Quốc đặt ở Lâm gia trước mặt, kia thật là cái gì cũng không phải, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lúc trước nàng mới là với cao cái kia. Cũng may Lâm Hạo Làm hoàn toàn như trước đây thích nàng, cái này khiến Lan Uyển ngưng vô cùng vui vẻ. "Làm ca, ngươi dự định lúc nào thời điểm xuất phát tiến về Lam Châu?" Nói thật, nghe được Lâm Hạo Làm muốn rời khỏi, Lan Uyển ngưng trong lòng rất là không bỏ. Dù sao bọn hắn mới vừa vặn gặp mặt, lần sau gặp mặt, nói không chừng muốn mấy năm sau. Có thể nàng không thể chậm trễ Lâm Hạo Làm tu hành, cho nên nàng cũng không tiện nói gì giữ lại, chỉ có thể yên lặng duy trì. "Yên tâm đi, ta lại ở chỗ này cùng ngươi một đoạn thời gian lại rời đi." Nghe được Lâm Hạo Làm phải bồi chính mình một đoạn thời gian, Lan Uyển ngưng trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Lâm Hạo Làm một mực bồi tiếp Lan Uyển ngưng. Lâm Hạo Làm mang theo Lan Uyển ngưng, đem toàn bộ hòn đảo đều du ngoạn một lần. Cứ như vậy qua một tháng, Lâm Hạo Làm tại Lan Uyển ngưng không thôi ánh mắt hạ, rời đi Vân Giao Các. Sau đó hướng về Bách Vạn Đại Sơn bay đi. Thần tiêu giới ở trong, lúc này Lâm Phàm vẫn còn bế quan trạng thái. Đỉnh đầu của hắn phía trên, loan thoang có Thái Cực Âm Dương Đồ hiện hiện. Kế tiếp chỉ cần đem Thái Cực Âm Dương Đồ ngưng thực, cái này mang ý nghĩa Lâm Phàm thành công lĩnh ngộ ra âm dương ý cảnh. Bất quá thời gian này sẽ không quá ngắn, muốn lĩnh ngộ âm dương ý cảnh, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ý cảnh càng đến gần trước, lĩnh ngộ lên cũng liền càng khó khăn. Nếu như chỉ là lĩnh ngộ một chút bình thường hỏa chi ý cảnh, Lâm Phàm đã sớm xuất quan. Chương 198, Lâm Phàm đột phá tôn giả cảnh. Chương 198, Lâm Phàm đột phá tôn giả cảnh. Bất chi bất giác, lại qua thời gian 2 năm. Bế quan nhiều năm, Lâm Phàm tại thời khắc này rốt cục mở mắt. "Cho ta ngưng." Vừa dứt lời, Thái Cực Âm Dương Đồ tại Lâm Phàm trên đỉnh đầu hiện hiện, sau đó hoàn toàn ổn định lại. Một màn này, tiêu chí lấy Lâm Phàm thành công lĩnh ngộ ra âm dương ý cảnh, thậm chí trực tiếp vượt qua một tầng ý cảnh, đạt đến tầng 2 ý cảnh. Đồng thời cũng đại biểu cho Lâm Phàm thành công đột phá đến tôn giả cảnh. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Lâm Phàm lộ ra vẻ mừng rỡ. Bỏ ra thời gian dài như vậy, cuối cùng đem âm dương ý cảnh ngưng tụ ra. Ý cảnh vừa ra, tôn giả cảnh phía dưới đem không có chút nào sức chống cự. Ý cảnh là tôn giả cảnh cùng chuẩn thánh cảnh tiêu chí. Ý cảnh chia làm 9 tầng, tại đạt tới 9 tầng ý cảnh về sau, liền phải bắt đầu ngưng tụ lĩnh vực. Tôn giả cảnh cùng chuẩn thánh cảnh đều ở vào ngưng tụ ý cảnh giai đoạn. Thiên tiêu cấp võ giả, thậm chí có thể tại tôn giả cảnh ngưng tụ ra 6, 7 tầng ý cảnh. Đỉnh cấp yêu nghiệt, thậm chí có thể tại tôn giả cảnh ngưng tụ ra 8 tầng ý cảnh. Đột phá tới chuẩn thánh cảnh về sau, sẽ có nhiều thời gian hơn dùng để ngưng tụ lĩnh vực. Mà đại đa số võ giả, coi như đột phá tới chuẩn thánh cảnh, cũng chỉ là ngưng tụ ra 4, 5 tầng ý cảnh mà thôi. Kế tiếp liền phải hao phí thời gian dài, đem ý cảnh tăng lên tới cựu trọng. Chuẩn thánh mong muốn đột phá tới thánh nhân cảnh, vậy thì nhất định phải muốn ngưng tụ ra lĩnh vực mới được. Bất quá bây giờ nói lĩnh vực vẫn còn sớm. Đương nhiên, tôn giả cảnh chiến lực cũng không hoàn toàn là cùng ý cảnh ngưng tụ cấp độ có quan hệ. Có chút võ giả có thể ngưng tụ ra nhiều loại ý cảnh, tại những ý cảnh này điệp ra phía dưới, chiến lực cũng biết tăng cường. Bất quá Huyền Thiên Đại Lục đại đa số võ giả, dốc cả một đời, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một loại ý cảnh. Ngoại trừ ý cảnh số lượng bên ngoài, các loại ý cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Tỷ như nói, tại cùng cảnh giới võ giả ở trong, nếu có vị võ giả lĩnh ngộ nước, một hai loại ý cảnh, mà một người khác lại là ngưng tụ cường đại hủy diệt ý cảnh. Dưới loại tình huống này nếu là song phương đại chiến, kia thắng được tất nhiên là ngưng tụ hủy diệt ý cảnh võ giả. Nhưng nếu là vị võ giả này tập hợp đủ kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành ý cảnh, vậy thì coi là chuyện khác. Kim, mộc, nước, lửa, thổ tạo thành ngũ hành ý cảnh, cũng không so hủy diệt ý cảnh yếu. Có thể nói như vậy, tới tôn giả cảnh, thiên tiêu cấp võ giả đã cùng võ giả bình thường hoàn toàn phân chia ra tới. Thiên tiêu cấp bậc võ giả có thể nhẹ nhõm trấn áp bình thường cùng cảnh giới võ giả. Bởi vì những cái kia thiên tiêu chọn ngưng tụ một cái cường đại ý cảnh, làm vì mình chủ tu ý cảnh. Sau đó mới chọn một chút thường gặp ý cảnh tiến hành phụ trợ. Mà bình thường võ giả mong muốn đem tăng lên một loại ý cảnh đều khó khăn trùng điệp, chớ nói chi là ngưng tụ ra nhiều loại ý cảnh. Vậy cũng liền tại Lâm Phàm ngưng tụ ra ý cảnh giờ phút này, thần tiêu giới bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tiếp lấy liền bắt đầu kịch liệt quyết trương. Dạ Lưu Ly các nàng phát giác được một màn này, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phu quân rốt cục đột phá. Cùng trước đó như thế, Lâm Phàm đột phá, lần nữa tại thần tiêu giới chúc mừng 3 ngày. Chỉ là mỗi lần chúc mừng thời điểm, gặp nạn đều là thần tiêu giới yêu thú. Thần tiêu giới bên trong, vừa đến tứ giai yêu thú bây giờ đều trở thành đồ ăn. Cũng may đẳng cấp thấp yêu thú sinh sôi tương đối nhanh, thần tiêu giới hiện tại chính là không bao giờ thiếu những này đẳng cấp thấp yêu thú. Chỉ có tiềm lực đạt tới ngũ giai trở lên yêu thú con non mới có tư cách trở thành ngự thú. Ngũ giai yêu thú tương đương với thần đài cảnh võ giả, để dùng cho hộ vệ cùng thị nữ làm thú cưỡi, vẫn còn có chút bài diện. Chúc mừng qua đi, Lâm Hạo Làm tìm tới Lâm Phàm. Trải qua thời gian hơn 2 năm, Lâm Hạo Làm vượt qua Bách Vạn Đại Sơn, đoạn thời gian trước đã tới Lạc Hà Thành. Gặp qua phụ thân. Lam Nhi, ngươi tìm vi phụ là có chuyện gì không? Phụ thân, ta muốn xin ngươi giúp ta tiếp người trở về. Nói đến đây, Lâm Hạo Làm có chút ngượng ngùng. Ha ha ha, đều người lớn như thế, có ngượng ngùng gì? Yên tâm đi, chuyện này mẫu thân ngươi đã nói với ta. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi qua đem con dâu của ta tiếp trở về. Lâm Hạo Làm nghe vậy lại hỉ, nhiều cảm ơn phụ thân. Đi, ngươi là vì cha nhi tử, còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Thật muốn cảm tạ lời nói, liền nhiều sinh một chút hài tử, vì gia tộc sinh con trai làm cống hiến. Chúng ta Lâm gia nhân khẩu mỏng manh, cùng những cái kia đại tộc so sánh, nhân khẩu quá thưa thớt. Gia tộc mong muốn phát triển lớn mạnh, ngươi cùng ngươi những huynh đệ này phải cố gắng lên, chỉ dựa vào ta một người không thể được. Lâm Hạo Làm nghe xong, sắc mặt có chút cổ quái. Phụ thân hắn vì gia tộc nhân khẩu, xác thực làm rất lớn cống hiến, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tìm nhiều như vậy, hắn cũng không có năng lực này ứng phó nhiều người như vậy, cho nên gia tộc lớn mạnh gánh nặng còn phải đặt ở hắn người phụ thân này trên thân. Kế tiếp hắn chuẩn bị du lịch Lãng Châu, nếu là có thích hợp liền chuẩn bị cho cha mình tác hợp một chút. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Hạo Làm vẫn là lập tức hướng Lâm Phàm bảo đảm nói, phụ thân yên tâm, ta biết phải làm sao, về sau muốn gặp phải nhường ta độc lòng, ta cũng biết mang về nhà. Nhìn thấy con trai mình như thế hiểu chuyện, Lâm Phàm vui mừng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Lâm Phàm liền mang theo Lâm Hạo Làm ra hiện tại Vân Giao Các. Lâm Phàm cũng không phải lần đầu tiên tới đây, lúc trước hắn nhiều lần tới nơi này, đem Vân Giao Các đệ tử thu được thần tiêu giới. Cũng không biết gia tộc thăng cấp về sau, ta có thể hay không giao phó quyền hạn, để bọn hắn tự hành dẫn người tiến thần tiêu giới. Chạy tới chạy lui, với hắn mà nói vẫn là quá mức phiền toái. Nhanh hơn, gia tộc còn kém một cái thần thông cảnh liền có thể thăng cấp. Cũng không biết lần này thăng cấp có thể thu hoạch được ban thưởng gì. Đối với gia tộc thăng cấp ban thưởng, Lâm Phàm vẫn là rất chờ mong. Gặp qua phụ thân, Lâm Ngọc Vi một đoàn người nhìn thấy Lâm Phàm đến, cười chào hỏi. Ngọc Vi, các ngươi rất không tệ, Vân Giao Các quản lý rất tốt. Bất quá các ngươi muốn không ngừng cố gắng, ta hy vọng tương lai Huyền Tiên Đại Lục có Vân Giao Các một chỗ cắm rủi. Phụ thân yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không nhường ngài thất vọng. Ân, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Nhìn thấy cha mình và tỷ tỷ nói chuyện không sai biệt lắm, Lâm Hạo Làm đội vàng ở một bên hỏi thăm về đến. Đại tỷ, không biết rõ Huyền Ngưng ở nơi nào. Ha ha, không nghĩ tới nhỏ làm nóng lòng như thế, ta cái này cũng làm người ta mang nàng tới. Bị tỷ tỷ của mình trêu chọc, Lâm Hạo Làm có chút xấu hổ. Mặc dù ngoại giới chỉ là quá khứ hơn 2 năm, nhưng nếu là tính cả hắn chờ tại thần tiêu giới thời gian, đã không ít hơn 10 năm. Thời gian dài như vậy không gặp, hắn lại làm sao có thể không muốn. Một bên khác, Lan Uyển Ngưng khi biết Lâm Hạo Làm sau khi đến, lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy về đằng này. Lam nàng nhìn thấy Lâm Hạo Làm về sau, hiện ra nụ cười trên mặt thế nào cũng không che giấu được. Làm ca, người rốt cuộc đã đến. Lan Uyển Ngưng giọng điệu này tràn đầy tưởng niệm. Nếu không phải là người nhiều, nàng đã sớm bổ nhào vào Lâm Hạo Làm trong ngực. Lúc này Lý Hạo Làm nhưng không có quản nhiều như vậy, hắn lập tức kéo lại Lan Uyển Ngưng tay, "Uyển Ngưng, để cho ngươi chờ lâu." "Đúng rồi, đây là phụ thân của ta, cũng là Lâm gia gia chủ." Chương 199, Hạ Anh giao sư đồ,
Nưu Đồ Thanh Lam Tông chương 199, Hạ Anh Giao sư đồ. Nưu Đồ Thanh Lam Tông biết được người trước mắt này là Lâm Hạo làm phụ thân, Lan Uyển Ngưng không dám trì hoãn, vội vàng hướng Lâm Phàm hành lễ, "Uyển Ngưng gặp qua phụ thân."
"Ha ha, tốt.
Lam Nhi có thể tìm tới ngươi dạng này nàng dâu, cũng coi là phúc của hắn vận." Đối với Lan Uyển Ngưng, Lâm Phàm rất hài lòng. Hắn vừa nhìn liền biết, Lan Uyển Ngưng là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người. "Phụ thân có thể đừng nói như vậy, có thể cùng làm ca cùng một chỗ, mới là phúc của ta vận." Lâm Phàm nghe xong, đối Lan Uyển Ngưng càng thêm hài lòng. "Lam Nhi, về sau có thể phải thật tốt chờ Uyển Ngưng, nếu là dám ức hiếp nàng, xem ta như thế nào thu thập ngươi."
"Phụ thân yên tâm, chính là làm ca cũng không bỏ được ước hiếp ta."
Lan Uyển Ngưng nói, cho Lâm Hạo làm một cái nghịch ngợm biểu lộ.
"Đi, các ngươi lâu như vậy không gặp, chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói, ta trước hết đưa các ngươi trở về."
Lâm Phàm nói xong, trực tiếp đem hai người đưa về Thần Tiêu giới, tránh khỏi lưu tại nơi này trốn mắt.
Lâm Phàm cách làm, trực tiếp đem Lâm Ngọc Vi các nàng làm cho tức cười.
"Phụ thân, ngài thật vất vả tới một lần, có muốn hay không chúng ta dẫn ngươi tại Vân Giao các dạo chơi?"
"Cũng tốt, ta còn không có ở chỗ này tham quan qua."
Lâm Phàm xác thực còn không có ở chỗ này đi dạo qua, hôm nay đã có thời gian, ở chỗ này dạo chơi cũng không tệ.
Tại Lâm Ngọc Vi các nàng cùng đi, Lâm Phàm tại Vân Giao các đi dạo một ngày, cái này mới trở lại Thần Tiêu giới.
Xem trước một chút Thần Tiêu giới biến hóa như thế nào.
Sau khi đột phá, Lâm Phàm còn chưa kịp xem xét Thần Tiêu giới biến hóa. Tâm niệm vừa động, Thần Tiêu giới tất cả tin tức liền xuất hiện tại Lâm Phàm trong đầu.
Thần Tiêu giới biến hóa còn là rất lớn.
Đầu tiên là Thần Tiêu giới lớn nhỏ, theo lúc đầu 1 ức cây số bông, biến thành 10 ức cây số bông, làm lớn ra 10 lần. Thời gian tỷ lệ cũng theo lúc đầu 1:8 biến thành 1:10. Đối với hai loại biến hóa, tại Lâm Phàm trong dữ liệu, trừ cái đó ra, còn ra đời rất nhiều khoáng mạch. Nguyên thạch cùng khoáng thạch đều có, đẳng cấp đã bao hàm hoàng cấp tới địa cấp. Đáng tiếc, cũng không có thiên cấp khoáng mạch sinh ra.
Thấy cảnh này, Lâm Phàm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ muốn đem thiên cấp khoáng mạch chuyển vào đến, khả năng sinh ra mới thiên cấp khoáng mạch.
Tính toán, cái này trước không đổi, trong tay của ta cũng không có thiên cấp ban thiên phủ, vẫn là chờ sau này hay nói.
Ban thiên phủ thuộc về hệ thống đặc chế phù lục, ít ra huyền thiên đại lục không có loại bùa chú này tồn tại.
Kế tiếp chính là những cái kia linh quả cùng linh dược.
Không ít linh quả cùng linh dược lần này quyết trương ở trong, sinh ra tiến hóa.
Giống hoàng cấp hạ phẩm linh dược, trực tiếp tăng lên 3 cái đẳng cấp, trực tiếp tiến hóa thành hoàng cấp cực phẩm linh dược.
Hoàng cấp trung phẩm linh dược, tất cả đều tiến hóa thành huyền cấp hạ phẩm linh dược.
Còn lại thượng phẩm cùng cực phẩm thì tiến hóa thành huyền cấp trung phẩm linh dược.
Huyền cấp hạ phẩm cùng trung phẩm linh dược, tất cả đều tiến hóa thành huyền cấp cực phẩm linh dược.
Về sau huyền cấp thượng phẩm cùng cực phẩm linh dược cũng tiến hóa thành địa cấp hạ phẩm linh dược.
Lúc đầu địa cấp cùng thiên cấp linh dược cũng không có sinh ra tiến hóa, nhưng chúng nó dược linh sát thực tăng lên rất nhiều.
Không ít địa cấp cùng thiên cấp linh dược thành thục, kết xuất rất nhiều loại tử.
Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem những này thành thục linh dược toàn bộ ngắt lấy, sau đó thu vào hệ thống không gian ở trong.
Đặt ở hệ thống không gian, vĩnh viễn không cần lo lắng những này linh dược dược lực sẽ sói mòn.
Về phần những cái kia linh dược hạt giống thì tất cả đều gieo xuống.
Những này thành thục linh dược, mỗi gốc hạt giống theo mấy cái tới mấy trăm mai không chờ.
Làm những này hạt giống lần nữa trồng xuống về sau, linh dược trồng trọt diện tích trực tiếp làm lớn ra mấy chục lần.
Đáng tiếc, linh dược trồng trọt diện tích vẫn là quá nhỏ, mong muốn đủ loại thần tiêu giới, không biết rõ phải tới lúc nào khả năng thực hiện.
Còn lại chính là những cái kia linh thực, những này linh thực cũng tương tự tiến hóa.
Đại đa số linh thực đã biến thành vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét đại thụ che trời.
Biến hóa như thế, nhường nguyên bản làm lớn ra 10 lần thần tiêu giới, cũng không có thay đổi đến thưa thớt, toàn bộ thần tiêu giới vẫn là xanh mơn mởn một mảnh.
Lâm Phàm thấy cảnh này, cũng là thở dài một hơi, hắn rốt cục không cần đi đào cây.
Ngay tại Lâm Phàm kiểm kê hoàn tất về sau, Huyết Mị lúc này đi tới bên cạnh hắn.
Phu quân nghe được cái này âm thanh phu quân, Lâm Phàm cảm giác vô cùng hưởng thụ.
Chỉ có thể nói không hổ là mị linh thể, nếu không phải là hắn định lực mạnh, thật đúng là ngăn không được.
Phu quân, ngươi đều đã đột phá, liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chúng ta trước muốn đứa bé a.
Huyết Mị trong lòng gấp đến độ không được, Dạ Lưu Ly đại nhi tử đều đột phá thần thông cảnh, nàng không thể kéo dài được nữa.
Nhìn thấy Huyết Mị nghĩ như vậy muốn hài tử, Lâm Phàm lại há có thể không cho nàng toàn nguyện.
Cũng không biết có phải hay không là vận khí tốt, chủ thế giới vẹn vẹn chỉ là quá khứ một tháng, Huyết Mị liền có bầu.
Lần này nhưng làm Huyết Mị sướng đến phát rồi, giấc mộng của nàng rốt cục thực hiện, cũng không uổng phí nàng vất vả lâu như vậy.
Ngày này, Hạ Anh Giao cùng Dạ Lưu Ly cùng nhau tìm tới Lâm Phàm.
Phu quân, chúng ta có kiện sự tình muốn tìm người thương lượng một chút.
Đương nhiên không có vấn đề, có chuyện gì ngồi xuống trước nói.
Hai người nhẹ gật đầu, sau đó tại Lâm Phàm bên người ngồi xuống.
Lâm Phàm nhìn một chút hai người, có chút nghi ngờ hỏi, là chuyện gì xảy ra sao, nhìn các ngươi thật giống như rất gấp.
Sư phụ, người mà nói a.
Hạ Anh Giao thấy thế, cũng không có từ chối.
Phu quân, là như vậy, Thanh Lam Tông những năm này một mực tại tìm ta, luôn luôn tránh lấy bọn hắn cũng không phải biện pháp.
Trải qua ta cùng Lưu Ly thương lượng, ta quyết định nhường Hạo Minh đi theo ta cùng đi Thanh Lam Tông.
Về phần Hạo Minh thân phận, chính là ta mấy năm nay đệ tử mới thu.
Chờ đến Thanh Lam Tông, ta sẽ để cử Hạo Minh làm Thanh Lam Tông thánh tử.
Chỉ cần lên làm thánh tử, như vậy Thanh Lam Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, liền không phải Hạo Minh không ai có thể hơn.
Lâm Hạo Minh, Dạ Lưu Ly đứa bé thứ hai, thánh cấp hạ phẩm tư chất.
Bây giờ thực lực của hắn đã tu luyện đến thần đại cảnh viên mãn,
đang rèn luyện sau một khoảng thời gian, liền có thể đột phá thần thông cảnh.
Tư chất như vậy cùng thực lực, làm thánh tử không có bất cứ vấn đề gì.
Lúc đầu Hạ Anh Giao là chuẩn bị nhường con của mình đi,
bất quá cuối cùng nàng vẫn là đem ý nghĩ này hủy bỏ.
Không nói con của hắn tư chất không có đạt tới thiên cấp cực phẩm trở lên, ngay cả hình dạng cũng cùng nàng có chút tương tự.
nếu là thật mang chính mình hài tử đi qua, dễ dàng bại lộ bọn hắn quan hệ. Càng nghĩ, vẫn là để Lâm Hạo Minh đi qua tốt nhất. Nhường Lâm Hạo Minh đi Thanh Lam Tông, cầm lại thuộc về mình mẫu thân tất cả, cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Đối với Thanh Lam Tông, nàng cùng Dạ Lưu Ly đều có không ít chấp niệm. Mặc kệ là Hạ Anh Giao vẫn là Dạ Lưu Ly, các nàng đều là từ nhỏ tại tông môn lớn lên. Bằng không bằng cho bọn hắn mượn Lâm gia thực lực, thật đúng là chướng mắt một cái Thanh Lam Tông. Mặc dù bây giờ Lâm gia thực lực so Thanh Lam Tông còn có chút chênh lệch, cần phải không được bao dài thời gian, thực lực tổng hợp liền có thể siêu việt Thanh Lam Tông. Về sau Thanh Lam Tông có Lâm Hạo Minh dẫn đầu, đối Thanh Lam Tông cửa người mà nói, sao lại không phải một loại cơ duyên. Chương 200, Thanh Lam Tông đệ tử đoán nghiệm chương 200, Thanh Lam Tông đệ tử đoán nghiệm nghe xong Hạ Bánh Giao giảng thuật, Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới hai người thế mà đối Thanh Lam Tông cảm thấy hứng thú. Bất quá nghĩ đến Hạ Anh Giao cùng Dạ Lưu Ly đều xuất từ Thanh Lam Tông, đối Thanh Lam Tông khẳng định là có cảm tình. Nếu là đem Thanh Lam Tông trưởng khống tại Lâm gia trong tay, cũng là một chuyện tốt. Về phần Thanh Lam Tông tương lai phát triển như thế nào, vậy thì nhìn Lâm Hạo Minh thủ đoạn. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Lâm Phàm không có cự tuyệt đạo lý. Anh Giao, chuyện này ta đồng ý, bất quá còn phải nhìn Hạo Minh ý nguyện. Loại chuyện này, Lâm Phàm không sẽ thay con của mình làm quyết định. Nếu như Lâm Hạo Minh không nguyện ý, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đối với con của mình, Lâm Phàm cho đủ bọn hắn tự do. Nhìn thấy Lâm Phàm đồng ý chuyện này, hai người đều rất kích động. Phu quân, chuyện này chúng ta trước đó liền cùng Hạo Minh thương lượng qua, Hạo Minh đối với cái này không có ý kiến. Tốt, kia tìm cái thời gian ngươi liền mang theo Hạo Minh đi Thanh Lam Tông a, ta sẽ đem tư chất của hắn giấu ở tiên cấp cực phẩm. Thánh cấp hạ phẩm tư chất, trước mắt còn không thể bại lộ, nếu là chuyển đi, Thanh Lam Tông chỉ sợ lưu không được. Nghe được Lâm Phàm lời này, các nàng cũng là kịp phản ứng. Thánh cấp tư chất quá mức khan hiếm. Muốn là nơi nào có thánh cấp hạ phẩm tư chất xuất hiện, Càn Nguyên Thánh Địa đều sẽ tranh đoạt, chỉ là một cái Thanh Lam Tông, lại làm sao có thể giữ lại được dạng này thiên tiêu. Dung nạp thiên cấp cực phẩm tư chất đã là cực hạn. Đối với Thanh Lam Tông những trưởng lão kia, Hạ Anh Giao cũng không yên lòng. Ai cũng không dám cam đoan, ngay trong bọn họ sẽ có hay không có người đem tin tức này để lộ ra đi. Những người khác hắn không dám xác định, cái kia Liêu Thiên Duệ tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Cho nên ẩn giấu tư chất là lựa chọn tốt nhất. Các nàng nhường Lâm Hạo Minh đi Thanh Lam Tông, chỉ là vì đem nó trưởng khống mà thôi, cũng không thể bị chuyện này ảnh hưởng đến. Hơn nữa chỉ cần thiên cấp cực phẩm tư chất, Lâm Hạo Minh liền có thể ổn thỏa Thanh Lam Tông thánh tử chi vị. Bây giờ Thanh Lam Tông thế hệ trẻ tuổi đều tìm không ra một cái giữ thể diện người. Thiên phú cao nhất chính là Thanh Lam Tông trưởng môn đại đệ tử, tư chất chỉ có thiên cấp trung phẩm. Bây giờ cái này vị đệ tử thực lực cũng chỉ là mới vào thần đại cảnh không lâu. Nếu là Lâm Hạo Minh không đi, hắn có lẽ chính là Thanh Lam Tông đời tiếp theo trưởng môn. Lâm Hạo Minh nếu là đi, vậy thì không có hắn chuyện gì. Nhớ tới nơi này, ánh mắt của hai người ở trong có chút may mắn. Vẫn là phu quân cân nhắc chú đáo, chúng ta kèm chút đem chuyện này sơ sót. Không có việc gì, các ngươi chỉ là có chút nóng nội mà thôi, cho nên không để ý đến điểm này. Ba ngày sau, Lâm Phàm thông qua một gã ảnh các thành viên, đem Lâm Hạo Minh cùng Hạ Anh Giao đưa đến Thanh Lam Tông phụ cận. Tuy nói là phụ cận, thật là cách Thanh Lam Tông còn là có trăm vạn dặm xa. Tại trong mắt người bình thường, đây là xa không thể chạm lộ trình. Có thể là đối với Hạ Anh Giao cùng Lâm Hạo Minh mà nói, cũng không tính là gì. Chỉ cần thời gian một chén trà công phu, bọn hắn liền có thể bay đến Thanh Lam Tông. Minh Nhi, đi tới Thanh Lam Tông phải thật tốt phối hợp ngươi Anh Giao di nương. Yên tâm đi phụ thân, ta biết phải làm sao. Đối với Thanh Lam Tông, Lâm Hạo Minh tình thế bắt buộc. Hắn nói cái gì cũng phải vì mẹ của mình tranh cầu khí. Hơn nữa mẫu thân hắn còn có một địch nhân không chết, hắn khẳng định phải tìm cơ hội vì mẫu thân báo thù. Anh Giao, vậy ta liền rời đi trước, có chuyện gì mời lập tức trở về Thần Tiêu giới liên hệ ta. Phu quân yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm lần nữa dặn dò hai người chú ý an toàn về sau, liền trở về Thần Tiêu giới. Di Nương, kế tiếp ta tại ngoại giới danh tự liền gọi Hạ Minh. Lúc đầu dự định lấy Đêm Minh, nhưng Lâm Hạo Minh lo lắng những người kia liên tưởng đến mẹ của mình, thế là liền đổi thành Hạ Minh. Đồ đệ cùng sư phụ họ cũng không có vấn đề gì. Hạ Anh Giao đối với cái này, tự nhiên không có ý kiến. Đúng rồi, chờ một chút tới tông môn về sau nhớ phải gọi ta sư phụ, cũng đừng gọi sai. Yên tâm đi Di Nương, ta còn không đến mức phạm loại này cấp thấp sai lầm. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện tại Thanh Lam Tông ngoài sơn môn. Thủ sơn đệ tử vừa muốn ngăn trở, thật là tại thấy rõ người tới về sau, đuổi vội vàng hành lễ. Gặp qua Hạ trưởng lão. Hạ Anh Giao hướng về phía mấy người nhẹ gật đầu, liền mang theo Lâm Hạo Minh tiến nhập sơn môn. Đợi đến hai người biến mất không thấy gì nữa về sau, mấy cái thủ sơn đệ tử nhịn không được nhàn trò chuyện. Này, các ngươi nói đi theo Hạ trưởng lão bên người nam tử trẻ tuổi là ai? Xem ra hẳn là Hạ trưởng lão đệ tử. Hạ trưởng lão nhiều năm như vậy không có trở về, chắc hẳn chính là vì tìm một cái ưu tú truyền nhân. Chính là đáng tiếc Lưu Ly thánh nữ. Lúc trước Lưu Ly thánh nữ đối với chúng ta những này phổ thông đệ tử là tốt nhất, đáng tiếc bị một ít người hãm hại. Ngươi ngậm miệng, loại lời này có thể không nên nói lung tung, nếu là truyền đến Liêu trưởng lão trong hai, chúng ta đều muốn chịu không nổi. Hừ, cái này có cái gì không thể nói, đều là bởi vì hắn từ đó cản trở, hãm hại Lưu Ly thánh nữ, mới đưa đến chúng ta Thanh Lam Tông thanh danh rất xuống ngàn trượng. Hiện tại một chút sư mình, sư tỷ đi ra ngoài lịch luyện, đều bị cái khác ngang cấp thế lực cho cười. Chúng ta Thanh Lam Tông đệ tử, lúc nào thời điểm nhận qua lớn như thế đủ. Lúc trước chúng ta thật là nắm giữ hai vị thần đại cảnh hậu kỳ chỗ dựa, kia là phong quang đến mức nào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đại sư Minh Ảnh tùy phong mới thần đại cảnh sơ kỳ, căn bản cũng không phải là thế lực khác, những cái kia thánh tử, thánh nữ đối thủ, có thể nói bị người khác mắng, còn không dám đi ra phản bác. Theo cái này Thủ Sơn đệ tử nói xong, những người khác trầm mặc. Bọn hắn Thanh Lam Tông trong khoảng thời gian này xác thực không dễ chịu. Vấn đề lớn nhất chính là, thế hệ tuổi trẻ liền ra dáng người dẫn đầu đều không có. Một chút đệ tử bị người khi dễ, đều không ai đứng ra chỗ dựa. Thế hệ trẻ tuổi va chạm, trưởng bối là không cho phép xuất thủ. Cái quy củ này là đông bực những cái kia đỉnh cấp thế lực chế định. Cũng không biết hạ trưởng lão mang về thanh niên trẻ tuổi kia, có thể hay không nắm giữ địch nổi những cái kia thánh tử, thánh nữ thực lực. Nếu có, chúng ta cũng không cần như thế bị quất. Hy vọng như thế đi. Những đệ tử này tất cả đều hy vọng, trong tông môn có một cái người dẫn đầu xuất hiện. Không riêng gì bọn hắn, Thanh Lam Tông trưởng môn Lục Tinh Miên cũng tại vì chuyện này rầu rĩ. Hắn vị này đại đệ tử căn bản là không chống được bề ngoài. Nếu là đến lúc đó thật nhường hắn vị này đại đệ tử ảnh tùy phong tới nhận chức trưởng môn, Thanh Lam Tông không phải xuống dốc không thể. Ai, đều tại ta lúc trước phóng túng các nàng đối chọi gay gắt, từ đó có thể tuyển ra một cái người năng lực mạnh hơn đảm nhiệm thánh nữ. Có thể ta thế nào cũng không ngờ tới, Liêu Thiên Duệ sư đồ sẽ dùng như thế hạ lưu thủ đoạn. Nghĩ đến việc này, Lục Tinh Miên trong lòng liền rất hối hận. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ không thả mặc cho việc này tình mặc kệ. Rõ ràng có nhường thế lực khác hâm mộ hai cái thiên tiêu, kết quả là lại là một cái đều không có để lại. Cũng không biết hạ sư muội đi nơi nào, đoán chừng hận chết ta người sư minh này, cho nên mới không muốn trở về à. Lục Tinh Miên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vẻ thấy náy. Chương 201, ngạc nhiên Lục Tinh Miên. Chương 201, ngạc nhiên Lục Tinh Miên. Ngay tại Lục Tinh Miên hối hận lúc, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến trong thai của hắn. Không nghĩ tới trưởng môn sư minh còn băn khoăn ta, như thế để cho ta cái này làm sư muội có chút ngoài ý muốn. Nghe sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Lục Tinh Miên bội bội vàng chuyển người đến. Khi hắn nhìn thấy Hạ Anh Giao sau, lập tức đại hỉ, "Hạ sư muội, ngươi rốt cục trở về." "Hừ, thì ra trong mắt ngươi còn có ta người sư muội này." Hạ Anh Giao khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. "Sư muội, là sư minh sai, ta lúc đầu liền không nên dung túng Thẩm Tiểu Kiều cùng Liêu sư đệ. Bằng không cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau, những năm gần đây, ta một mực tại trong hối hận vượt qua." "A." Ngoài miệng nói êm hay, Hạ Anh Giao tràn đầy khinh thường nhìn xem Lục Tinh Miên. "Ta hỏi ngươi, nếu là Thẩm Tiểu Kiều không chết, ngươi sẽ nói với ta loại lời này sao? Ngươi bây giờ nói với ta những này thì có ích lợi gì? Ta cũng không tin ngươi khi đó không biết rõ, Lưu Ly chính là bị hai người này hãm hại. Thậm chí ngươi vì trấn an bọn hắn sư đồ, thế mà còn đem Lưu Ly trục xuất tông môn. Ngươi bây giờ lại lộ ra bộ này giả mù sa mưa khuôn mặt cho ai nhìn? Từ khi đã xảy ra sự kiện kia về sau, Hạ Anh Giao đối người trưởng môn này sư minh là không có chút nào dị ứng. Nếu không phải vì Thanh Lam Tông, nàng thực sự không muốn cùng loại người này ở chung. Sư muội, ngươi phải hiểu một chút sư minh khó xử. Ta thân làm Thanh Lam Tông trưởng môn, đầu tiên là muốn vì tông môn cân nhắc. Ta hiểu ngươi khó xử, vậy ai đến lý giải khó xử của ta? Đi, ta cũng không muốn lại nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hạ Anh Giao thực sự không nghĩ tới nói chuyện nhiều bàn luận những chuyện kia. Nàng sợ chính mình một phẫn nộ, bại lộ bọn hắn mục đích tới nơi này. Hạ sư muội mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Nhìn thấy Hạ Anh Giao đã đối tông môn nội bộ lục đục, hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp nhường lưu lại. Thanh Lam Tông đã mất đi hai vị thiên tiêu, tuyệt đối không thể lại mất đi một vị thần thông cảnh hậu kỳ trưởng lão. Đương nhiên, Lục Tinh Miên cũng không biết rõ, Hạ Anh Giao thực lực đã tăng lên tới thần thông cảnh biên mãn. Nếu là đánh nhau, hắn cũng không phải Hạ Anh Giao đối thủ. Bởi vì Hạ Anh Giao hiện tại tu luyện là Lâm Gia công pháp truyền thừa. Lâm Gia công pháp truyền thừa so với Lục Tinh Miên tu luyện công pháp, không biết rõ cao minh gấp bao nhiêu lần. Hiện tại Hạ Anh Giao tự thân nguyên lực so với trước kia tinh thuần nhiều lắm. Trường môn sư minh, đây là ta một tên đệ tử khác Hạ Minh. Có lẽ là trước đó, ta liền nhận Hạ Minh cái này vị đệ tử, lúc trước Lưu Ly cũng biết chuyện này. Lúc đầu ta là phải chờ tới Lưu Ly lên làm thánh nữ về sau, ta lại mang theo Hạ Minh về tông môn. Nhưng mà ai biết thế sự khó liệu, Lưu Ly trực tiếp bị kia hai cái tiểu nhân cho hãm hại, bây giờ càng là sinh tử chưa biết. Những năm này ta rời đi Thanh Lam Tông về sau, vẫn tại bí mật bồi dưỡng Hạ Minh. Hôm nay ta mang Hạ Minh trở về, chính là vì nhường hắn đảm nhiệm Thanh Lam Tông thánh tử. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ lập tức mang theo Hạ Minh rời đi, từ đây không còn bước vào Thanh Lam Tông một bước. Nghe được Hạ Anh Giao muốn để Hạ Minh đảm nhiệm thánh tử, Lục Tinh Miên mặt lộ vẻ khó xử. Hạ sư muội, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Tranh cử thánh tử nhưng không có dễ dàng như vậy. Chắc hẳn ngươi cũng biết, chuyện này không phải ta một người định đoạt. Tranh cử thánh tử không riêng cần hơn phân nửa trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão duy trì. Coi như những trưởng lão này không có ý kiến, cũng còn cần lao tổ gật đầu mới được. Chỉ dựa vào ta đồng ý là không có ích lợi gì. Mặc dù Lục Tinh Miên có lòng muốn đền bù một chút Hạ Anh Giao, có thể chuyện này hắn thật không làm chủ được. Những trưởng lão kia gì đó còn dễ nói, lao tổ bên kia là khó khăn nhất qua. Nếu là lao tổ không đồng ý, những trưởng lão này toàn đều đồng ý, cũng không được cái tác dụng gì. Đối với Lục Tinh Miên cự tuyệt, Hạ Anh Giao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng đương nhiên biết không thể chỉ dựa vào một câu, Lục Tinh Miên liền có thể đáp ứng hắn yêu cầu. Hơn nữa Lục Tinh Miên nói không sai, bằng vào một mình hắn đồng ý xác thực không được. Trưởng môn sư minh, ngươi trước tìm hiểu một chút ta cái này vị đệ tử tư chất tu luyện cùng thực lực, mới quyết định a. Nghe được chính mình vị sư muội này nhắc lên tư chất cùng thực lực, Lục Tinh Miên lập tức hứng thú. Hắn biết mình vị sư muội này đều nói như vậy, kia cái này đệ tử tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ hạ sư muội cái này đệ tử tư chất lại đạt đến thiên cấp cực phẩm? Nếu quả như thật đạt đến thiên cấp cực phẩm, vậy cái này thánh tử chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghĩ tới đây, Lục Tinh Miên trong lòng tràn đầy chờ mong. Bọn hắn Thanh Lam Tông hiện tại thế hệ trẻ tuổi, chính là cần một vị khiêng đỉnh nhân vật xuất hiện. Hạ Minh xuất hiện, nói không chừng liền có thể giải quyết vấn đề này. Hạ Anh Giao lúc này cũng không che giấu, nàng đối với một bên Lâm Hạo Minh nói rằng, Tiểu Minh, triển lộ thực lực của ngươi cho trưởng môn nhìn xem, tránh khỏi hắn xem thường ngươi. Tốt sư phụ. Lâm Hạo Minh không có trì hoãn, trực tiếp thả ra chính mình toàn bộ thực lực. Cái gì? Đây là thần đại cảnh viên mãn. Cảm ứng được Lâm Hạo Minh thực lực, Lục Tinh Miên kinh hãi, tiếp lấy lại là đại hỉ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Hạo Minh thực lực sẽ mạnh như thế. Lần này, Thanh Lam Tông khiêng đỉnh nhân vật đã có. Thần đại cảnh viên mãn, tại bọn hắn những này ngang cấp trong thế lực, đã thuộc về thế hệ trẻ tuổi ở trong cấp cao nhất tồn tại. Toàn bộ làm châu 20 chuẩn thánh thế lực cộng lại, thế hệ trẻ tuổi đạt tới thần đại cảnh viên mãn không cao hơn 5. Về phần thần thông cảnh, càng là một cái đều không có. So với thánh nhân cảnh thế lực, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Thánh nhân cảnh thế lực thánh tử, thánh nữ, nhất định phải đạt tới thần thông cảnh khả năng đảm nhiệm. Hạ sư muội, không biết Hạ Minh tư chất như thế nào? Lục Tinh Miên hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Chỉ có thực lực không thể được, tư chất mới là trọng yếu nhất. Hạ Minh tư chất, đương nhiên là thiên cấp cực phẩm. Không phải ta tại sao phải nhường Hạ Minh đảm nhiệm thánh tử chi vị, ngươi sẽ không cho là ta tại đánh cược với ngươi khi à? Ngươi nếu là không tin, tùy thời đều có thể kiểm chắc. Nghe được thật là thiên cấp cực phẩm, Lục Tinh Miên hưng phấn. Hạ sư muội, ngươi quả thực chính là tông môn cứu tinh, lại là tông môn tìm một vị thiên cấp cực phẩm tư chất đệ tử. Hạ sư muội ngươi yên tâm, Hạ Minh thánh tử chi vị là đương định, lần này tuyệt đối sẽ không lại để ngươi thất vọng. Ngươi trước mang Hạ Minh đi nghỉ ngơi, ta đi hướng lao tổ hồi báo một chút chuyện này. Ngày mai ta sẽ triệu tập trưởng lão nghị sự. Tốt, vậy ta liền đợi đến trưởng môn sư Minh tin tức tốt. Hy vọng lần này đừng có lại khiến ta thất vọng. Hạ Anh Giao nói xong, liền mang theo Lâm Hạo Minh rời đi. Nhìn xem Hạ Anh Giao rời đi bóng lưng, Lục Tinh Miên lộ ra vẻ kiên định. Lần này, ta nhất định phải làm cho Hạ Minh lên làm thánh tử chi vị, không thể lại để cho Hạ sư muội hàn tâm. Bằng không Hạ sư muội đối tông môn, khẳng định sẽ hoàn toàn thất vọng. Về phần Liêu sư đệ, lần này ngươi nếu là còn dám từ đó cản trở, vậy ta tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Nghĩ tới đây, Lục Tinh Miên ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Liêu sư đệ, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng để ta khó xử. Vì tông môn tương lai, Hạ Minh tuyệt đối không thể ra lại chuyện. Chương 202, Thanh Lam Tông lão tổ chương 202, Thanh Lam Tông lão tổ Lục Tinh Miên cũng không có tư tâm, hắn làm tất cả cũng là vì đem tông môn phát triển lớn mạnh. Nếu là có tư tâm lời nói, hắn đã sớm đẩy đệ tử của mình đảm nhiệm thánh tử chi vị. Hắn bị kia đại đệ tử Ảnh Tùy Phong, tư chất chỉ có thiên cấp trung phẩm. Đối với đại đa số võ giả mà nói, thiên cấp trung phẩm tư chất đã rất cao. Thật là đặt ở Thanh Lam Tông ở trong, muốn phải đảm nhiệm thánh tử, vẫn có chút thấp. Muốn là sự tình này truyền đi, khẳng định sẽ bị thế lực khác cười nhạo. Người ta thánh tử, thánh nữ đều là thiên cấp cực phẩm tư chất, dù là giàu gì cũng muốn đạt tới thiên cấp thượng phẩm. Hắn đại đệ tử mới thiên cấp trung phẩm tư chất, cho nên thánh tử vị trí hắn cũng đừng nghĩ. Dù là thánh tử vị trí trống không, cũng không có phần của hắn. Rời đi đại điện, Lục Tinh Miên rất nhanh liền đi tới lao tổ chỗ động phủ bên ngoài. Thanh Lam Tông lão tổ tên là Vân Kinh Hồng, cảnh giới đạt đến chuẩn thánh cảnh thất trọng. Lĩnh ngộ là đao chi ý cảnh, trước mắt đao chi ý cảnh đã đạt đến tầng thứ 8. Hắn đang làm châu những này chuẩn thánh ở trong, thực lực mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể xếp hạng thượng du. Đệ tử Lục Tinh Miên, cầu kiến lao tổ. Cũng không lâu lắm, trong động phủ liền truyền đến lao tổ Vân Kinh Hồng thanh âm, vào đi. Lục Tinh Miên không dám trì hoãn, vội vàng đi vào. Cái này động phủ ở trong có động tiên khác, bên trong thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, ký hoa dị thảo vô số. Động phủ ở trong dưới một cây đại thụ, một vị mặt mũi hiền lành lão giả. Hắn chính là Thanh Lam Tông lão tổ, Vân Kinh Hồng. Lúc này Vân Kinh Hồng đang xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Sau lưng của hắn cây to này cũng không bình thường, là một gốc tỉnh thần trường, đẳng cấp đạt đến tiên cấp cực phẩm. Ngồi dưới cây này tu luyện, mặc dù không đạt được loại kia để cao nộ tính lịch thiên hiệu quả, nhưng có thể để người ta tĩnh tâm ngưng thần, để thần tỉnh não, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, để cho người ta nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Cho nên cái này khỏa tỉnh thần trương cũng coi là Thanh Lam Tông bảo vật hiếm có. Vân Kinh Hồng có thể đem ý cảnh tu luyện tới tầng thứ 8, cái này khỏa tỉnh thần trương không thể bỏ qua công lao. Theo Lục Tinh Miên đến, Vân Kinh Hồng mở mắt. Bái kiến lao tổ. Đứng lên đi, không biết rõ ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì. Lao tổ, Hạ Anh Giao sư muội mang về một vị đệ tử, nàng muốn cho cái này vị đệ tử đảm nhiệm thánh tử. Lục Tinh Miên không dám chần chờ, vội vàng nói ra mục đích tới nơi này. Nghe được Hạ Anh Giao mang theo một cái đệ tử mới trở về, còn trực chỉ thánh tử chi vị, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Đã đề nghị muốn làm thánh tử, kia Hạ Anh Giao thu cái này đệ tử mới khẳng định bất phàm. Ít ra nắm giữ đảm nhiệm thánh tử của liếng, bằng không cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Nhớ tới nơi này, Vân Kinh Hồng trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Không có cách nào, Thanh Lam Tông hiện tại thế hệ trẻ tuổi, cần một vị tiền tư bất phàm đệ tử đến mang lĩnh. Trước đó tông môn đã mất đi hai vị thiên tiêu, không riêng bị thế lực khác chế nhạo, còn nhường tông môn danh vọng rất xuống ngàn trượng. Xem như tông môn lão tổ, hắn tự nhiên là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Lúc trước đem Lục Tinh Miên kêu đến, mạnh mẽ thối mắng một trận. Nếu không phải gia hỏa này dung túng, lại làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Có thể chuyện đã xảy ra, hắn cũng bất lực. Nói cho ta nghe một chút đi, cái này vị đệ tử tình huống như thế nào? Nếu là tư chất không tệ, thánh tử chi vị liền cho hắn. Chúng ta Thanh Lam Tông thế hệ trẻ tuổi, vừa vặn thiếu một vị khiêng đỉnh người. Về phần phẩm tính gì gì đó, Vân Kinh Hồng cũng không lo lắng. Có thể bị Hạ Anh Giao thu vì đệ tử, phẩm tính tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Nếu như là Liêu Thiên Duệ, hắn liền phải thận trọng suy tính. Lão tổ, cái này đệ tử ta xem, thực lực đã đạt đến thần đại cảnh viên mãn, tư chất cũng không kém, đạt đến tiên cấp cực phẩm. hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm thánh tử chi vị. Nghe được đáp án này, Vân Kinh Hồng mặt không biểu tình, nhưng trong lòng là trong bụng nở hoa. Có cái này vị đệ tử gia nhập, bọn hắn Thanh Lam Tông thế hệ trẻ tuổi, cuối cùng có khiêng đỉnh nhân vật. Ngươi đi nói cho Hạ Anh Dao, yêu cầu này ta đáp ứng. Sát phong thánh tử ngày đó, ta sẽ ra mặt. Nhìn đến lão tổ đồng ý yêu cầu này, Lục Tinh Miên thở dài một hơi. Chỉ cần lão tổ đồng ý, những người khác có đồng ý hay không, đã không quan trọng. Đúng rồi, trải qua thánh nữ bị giết chuyện này về sau, thế lực khác đều tại xem chúng ta trò cười. Cho nên lần này sắp phong thánh tử, chắc hẳn có không ít thế lực sẽ đối với thánh tử khởi xướng khiêu chiến. Vì chính là đả kích chúng ta Thanh Lam Tông thế hệ trẻ tuổi sĩ khí. Thế hệ trẻ tuổi nếu là hủy, vậy đối với ta nhóm Thanh Lam Tông mà nói, là đả kích chí mạng. Người sau khi trở về, muốn bàn giao tân nhiệm thánh tử chuẩn bị sẵn sàng, một trận chiến này chúng ta không thể thua. Đến lúc đó nhất định phải đánh ra chúng ta Thanh Lam Tông uy phong. Nghe đến lão tổ yêu cầu này, Lục Tinh Miên cảm nhận được áp lực rất lớn. Mặc dù hắn biết Lâm Hạo Minh thực lực là thần đại cảnh viên mãn, nhưng cụ thể chiến lược như thế nào, hắn cũng không biết. Hạ Minh, hy vọng ngươi đừng cho lão tổ thất vọng mới tốt. Lục Tinh Miên tại thầm nghĩ nói. Đúng rồi Tinh Ngủ, lưu ly chuyện, ta không muốn lại nhìn thấy thứ nhì lần. Cái kia Liêu Thiên Duệ ngươi nhất định phải cho ta cảnh cáo một chút, nếu là hắn lại có cái gì tiểu động tác, ta bắt ngươi là hỏi. Thực sự không được, ngươi cho ta đem hắn xử lý rơi. Lúc đầu Vân Kinh Hồng cũng không tính đem Liêu Thiên Duệ thế nào. Xem như tông môn lão tổ, tại không có chứng cứ dưới tình huống, hắn cũng không tốt tùy ý đánh giết tông môn một vị trưởng lão. Liền xem như giết Liêu Thiên Duệ, cũng sẵn không trở về tổn thất. Nhưng bây giờ không giống như vậy, bây giờ lại xuất hiện một cái thiên cấp cực phẩm đệ tử, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện lần nữa bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu là Liêu Thiên Duệ nếu là còn muốn làm ra cái gì tiểu động tác, vậy cũng đừng trách hắn thống hạ sát thủ. Lão tổ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lần này ta sẽ dốc toàn lực nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn hơi hơi có một điểm động tĩnh, ta liền sẽ có thể bắt được. Nhìn đến lão tổ đều động sát tâm, Lục Tinh Miên chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Liêu Thiên Duệ đừng làm loạn, bằng không ai cũng cứu không được hắn. Tốt, không có gì những chuyện khác, ngươi liền đi xuống trước đi. Lão tổ, đệ tử cáo lui. Bên này, Hạ Anh Dao đã mang theo Lâm Hạo Minh đi tới Lạc Tinh Phong. Hạ Anh Dao chính là Lạc Tinh Phong thủ tọa. Trước đó, nơi này trừ một chút tạp dịch đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có nàng cùng Dạ Lưu Ly hai người. Cùng các trưởng lão khác sơn phong so sánh, nơi này thật sự là quá quẩn cũ bé. Tiểu Minh, ngày mai cái kia Liêu Thiên Duệ nhìn thấy ta, khẳng định sẽ nhảy ra, ngươi trước không nên cùng hắn xảy ra xung đột. Yên tâm đi Di Đường, ta cũng không phải xúc động người. Một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, sớm muộn có một ngày sẽ đem giải quyết. Tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Về phần Liêu Thiên Duệ ngươi cũng không cần lo lắng, có cơ hội, ta sẽ đem giải quyết rơi. Nói đến đây, Hạ Anh Dao trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nàng đã đem Thanh Lam Tông xem như lâm gia đồ vật. Giống Liêu Thiên Duệ loại người này, là nhất định phải thanh lý mất. Chương 203, lặp đi lặp lại vượt nhảy Liêu Thiên Duệ chương 203, lặp đi lặp lại vượt nhảy Liêu Thiên Duệ ngày thứ hai, Lục Tinh Miên triệu tập tất cả trưởng lão nghị sự. Làm những trưởng lão kia nhìn thấy Hạ Anh Dao cùng Lâm Hạo Minh về sau, toàn đều có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn vẫn là cười cùng Hạ Anh Dao lên tiếng chào. Đến ở bên cạnh Lâm Hạo Minh, bọn hắn chỉ là đánh giá một phen, cũng không có hỏi quá nhiều. Bởi vì sự tình lần trước, bọn hắn cùng Hạ Anh Dao giao tình đã phai nhạt. Đối diện với mấy cái này người, Hạ Anh Dao giống nhau chỉ là gật đầu ra hiệu. Bất quá đúng lúc này, một đạo làm cho người ta chán ghét thanh âm phá vỡ loại cục diện này. Hạ trưởng lão, rời đi thời gian dài như vậy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trở về tông môn. Bất quá ngươi trở về thì trở về, tại sao lại mang theo một vị người xa lạ đi vào tông môn đại điện? Phải biết trưởng môn sư huynh hôm nay là triệu tập chúng ta những trưởng lão này nghị sự. Ngươi mang theo hắn tới, có vẻ như có chút không thích hợp a. Coi như hắn là ngươi thu nhận đệ tử, loại trường hợp này cũng không nên dẫn hắn tới. Chẳng lẽ là Hạ trưởng lão ở bên ngoài ở lâu, quên đi chúng ta Thanh Lam Tông quý củ? Người nói chuyện chính là Liêu Thiên Duệ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Anh Dao cư lại vào lúc này trở về, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Bây giờ thấy Hạ Anh Dao bên người thế mà còn có một người xa lạ, vừa vặn thừa cơ hội này nhường Hạ Anh Dao khó xử. Lâm Hạo Minh nhìn một chút Liêu Thiên Duệ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bất quá trong lòng của hắn, Liêu Thiên Duệ đã là kẻ chắc chắn phải chết. Hạ Anh Dao lườm Liêu Thiên Duệ một cái, trong mắt của nàng tràn đầy chán ghét. Bất quá còn không đợi nàng nói chuyện, Lục Tinh Miên kia âm thanh vang dội, liền theo đại điện bên ngoài truyền bảo. Liêu sư đệ, Hạ Minh là ta kêu đến, chẳng lẽ ngươi đối ta quyết sách có ý kiến? Vừa dứt lời, Lục Tinh Miên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Lục Tinh Miên cho Hạ Anh Dao chỗ dựa, Liêu Thiên Duệ trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Bất quá rất nhanh liền bị hắn cho ẩn giấu đi. Tiếp lấy, hắn liền lộ ra một bộ định nọt nụ cười nói rằng, nếu là trưởng môn sư Minh quyết sách, ta chắc chắn sẽ không có ý kiến đến gì. Lục Tinh Miên nhìn thấy Liêu Thiên Duệ bộ dáng này, trong lòng dâng lên một tia chán ghét. Liêu sư đệ, ta trước đó đã cảnh cáo ngươi lời nói, ngươi không phải là quên đi. Hạ sư muội vừa trở về, ngươi ngay ở chỗ này trên nhảy dưới tránh, ngươi đến cùng là mục đích gì? Nghe được Lục Tinh Miên chất vấn, Liêu Thiên Duệ trong lòng có chút bối rối. Trưởng môn sư Minh, ngươi đừng hiểu lầm, ta làm như vậy cũng là vì tông môn suy nghĩ. Hy vọng như thế. Bất quá loại chuyện này, ta không hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy. Lục Tinh Miên nói xong, quét một vòng hiện trường tất cả trưởng lão. Câu nói này, hắn không chỉ là đối Liêu Thiên Duệ nói, cũng là đối ở đây tất cả trưởng lão nói. Tất cả trưởng lão trong lòng có chút nghi hoặc, luôn cảm giác Lục Tinh Miên hôm nay giống như là đổi một người. Trước kia Lục Tinh Miên có thể chưa từng có dạng này nhằm vào qua một vị trưởng lão. Bất quá nghĩ đến Liêu Thiên Duệ làm chuyện, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Hôm nay làm thế nào, đoán chừng chính là cho bọn hắn hạ sư muội, hạ sư tỷ, nhìn. Liêu Thiên Duệ cũng nghĩ đến điểm này, hắn nhìn về phía Hạ Anh Giao trong ánh mắt, lóe lên một tia bán động. Nếu như Hạ Anh Giao không trở lại, hắn cũng sẽ không như thế mất thể diện. Lục Tinh Miên mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, hắn lúc này đã đi tới chỗ ngồi của hắn phía trên. Hôm nay, ta triệu tập chư vị sư đệ, sư muội tới, là có một chuyện muốn thông chi đại gia. Bất quá trước đó, ta muốn cho đại gia giới thiệu một người. Nói, Lục Tinh Miên nhìn về phía Lâm Hạ Minh, Hạ Minh, ngươi tới bên cạnh ta đến. Là, trưởng môn. Nói, Lâm Hạ Minh một cái lắc mình, đi tới Lục Tinh Miên bên người. Bên cạnh ta vị này, là hạ sư muội một cái khác đệ tử, hắn gọi Hạ Minh. Đối với Hạ Minh là Hạ Anh Giao đệ tử, ở đây những người này trưởng lão, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như không phải đệ tử, Hạ Anh Giao cũng sẽ không đem hắn mang đến nơi đây. Chỉ là bọn hắn hiếu kỳ chính là, trưởng môn của bọn hắn giống như rất coi trọng cái này vị đệ tử. Tốt, đã đại gia đã quen biết Hạ Minh, vậy ta hiện tại tuyên bố, Hạ Minh từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta Thanh Lam Tông Thánh Tử. Theo Lục Tinh Miên cái này vừa nói, ở đây những người này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, Lục Tinh Miên như thế qua loa, liền quyết định Tông Môn Thánh Tử chi vị. Loại chuyện này thế mà không cùng bọn hắn thương lượng qua. Lúc đầu Lục Tinh Miên xác thực cần thương lượng với bọn họ. Thật là lão tổ đều đã đồng ý, kia liền không có thương lượng tất yếu. Tuyển ai làm thánh tử, còn không phải lão tổ chuyện một câu nói. Thanh Lam Tông ở trong, lại có ai dám phản bác lão tổ quyết định? Một lát sau, Liêu Thiên Duệ lại đứng dậy, trưởng môn sư minh, ngươi dạng này trực tiếp quyết định thánh tử chi vị, tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Tông môn tuyển bạt thánh tử, là cần chúng ta những trưởng lão này cộng đồng thương lượng khả năng quyết định. Nhìn thấy Liêu Thiên Duệ nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, các trưởng lão khác lựa chọn ngậm miệng không nói. Bọn hắn trưởng môn đã chọn ra quyết định này, như vậy trong đó khẳng định là đã xảy ra một chút bọn hắn không biết rõ chuyện. Hiện tại có người ra mặt, vậy bọn hắn tự nhiên mừng rỡ như thế. Liêu Thiên Duệ thấy không một trưởng lão ra đến nói chuyện, sắc mặt có chút khó coi. Đều là một đám thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Liêu Thiên Duệ nhịn không được ở trong lòng mắng thầm. Lúc trước đệ tử của hắn Thẩm Kiều Kiều còn tại thời điểm, những người này cái nào không định bợ hắn. Bây giờ thất thế, tất cả mọi người bắt đầu ghét bỏ hắn. Lục Tinh Miên nhìn thấy lại là Liêu Thiên Duệ phản bác, trong lòng tràn đầy lửa giận. Xem ra vị này Liêu sư đệ đã có đường đến chỗ chết. Coi như ta không giết ngươi, đến lúc đó hạ sư muội cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghĩ tới đây, Lục Tinh Miên nhìn một chút Hạ Anh Giao. Gặp nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ về sau, Lục Tinh Miên lắc đầu. Hắn biết quan hệ của hai người đã không cách nào hòa hoãn. Ngoại trừ Liêu sư đệ bên ngoài, không biết rõ chư vị sư đệ, sư muội nhưng còn có người có ý kiến. Trưởng môn sư minh, ta tuân theo quyết định của ngươi. Đại trưởng lão cái thứ nhất tỏ thái độ. Chúng ta đều tuân theo trưởng môn quyết định. Có đại trưởng lão dẫn đầu, những người khác tất cả đều cùng theo tỏ thái độ. Liêu Thiên Duệ thấy cảnh này, mặt đều tái rồi. Nếu không phải sợ phạm chúng nộ, hắn thật muốn mắng những người này dừng lại, quả thực quá không biết xấu hổ. Nhìn thấy những người khác cũng không có ý kiến, Lục Tinh Miên rất là hài lòng. Ít ra hắn tại những sư đệ này, sư muội ở trong, vẫn còn có chút uy tín. Sau đó, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Liêu Thiên Duệ. Liêu sư đệ, mặc dù ngươi đối quyết định của ta có ý kiến, nhưng ý kiến của ngươi cũng không có ích lợi gì. Bởi vì chuyện này là lão tổ quyết định. Hôm nay ta triệu tập chư vị sư đệ, sư muội tới, chính là muốn thông chi đại gia chuyện này, cũng không phải là tìm đại gia thương lượng. Liêu sư đệ vừa rồi phản bác ta, vậy ta cũng chỉ có thể cùng đại gia giải thích một chút, bằng không đại gia hiểu lầm ta độc tài sẽ không tốt. Còn có, Hạ Minh tư chất là thiên cấp cực phẩm. Thực lực của hắn càng là đạt đến thần đại cảnh viên mãn. Tư chất như thế cùng thực lực, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm thánh tử chi vị. Lao tổ anh minh. Tất cả trưởng lão ở thời điểm này cùng kêu lên la lên. Chương 204, trưởng môn đại đệ tử ảnh tùy gió ý nghĩ chương 204, trưởng môn đại đệ tử ảnh tùy gió ý nghĩ lúc này, những trưởng lão này nội tâm vô cùng may mắn vừa mới không có phản bác Lục Tinh Miên. Đây chính là lão tổ ra lệnh, như thế nào bọn hắn có thể phản bác? Tại Thanh Lam Tông, lão tổ mệnh lệnh chính là thiên. Một cái duy nhất tâm không cam tình không nguyện, chính là Liêu Thiên Duệ. Bất quá hắn lúc này cũng đã khuôn mặt thảm đạm. Hắn chẳng thể nghĩ tới chuyện này, lại là lão tổ quyết định. Nếu là hắn vừa mới phản bác truyền đến lão tổ trong tai, người lão tổ kia chắc chắn sẽ không đối với hắn có ấn tượng tốt gì. Mà hắn vừa mới nói những lời kia, không riêng đắc tội lão tổ, còn đắc tội trưởng môn. Các trưởng lão khác bởi vì chuyện này, khẳng định thông gia gặp nhau gần Hạ Anh Giao, từ đó sẽ xa lánh hắn. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm của hắn bỗng nhiên biến bắt đầu vặn mèo. Hạ Anh Giao, đều là ngươi, ở bên ngoài chờ phải hảo hảo, vì cái gì còn muốn trở về? Trở về còn chưa tính, lại để ngươi tìm tới một vị như thế có thiên phú đệ tử. Là chỗ tốt gì đều để ngươi chiếm. Còn có cái này Hạ Minh, hắn lên làm thánh tử về sau, đến lúc đó chắc hẳn sẽ tìm ta phiền toái. Xem ra ta phải tìm cái thời gian tiên hạ thủ vi cường. Hạ Anh Giao đem Liêu Thiên Duệ biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt của nàng không khỏi hiện lên một đạo hàn quang. Bất quá nàng không có ý định chủ động xuất kích, nàng muốn chờ Liêu Thiên Duệ tự chui đầu vào lưới. Nếu là hiện tại vô duyên vô cớ đem hắn đánh giết, không tốt cùng Thanh Lam Tông đệ tử bàn giao. Lục Tinh Miên lại không chú ý nhiều như vậy, tuyên bố Hạ Minh thân phận về sau. Vậy sẽ phải là kế nhiệm thánh tử đại điện làm chuẩn bị. Đối với thế lực khắp nơi mà nói, dạng này đại điện đều vô cùng thận trọng. Sẽ mời các cái thế lực đến đây xem lễ. Các vị sư đệ, sư muội, kế tiếp chúng ta thương lượng một chút, thánh tử kế nhiệm đại điện nên từ lúc nào tổ chức? Loại chuyện này bình thường đều là từ đại trưởng lão Trần Phong Vũ phụ trách, cho nên giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Trần Phong Vũ suy tư một chút, rất nhanh liền có đáp án. Trưởng môn sư minh, 5 tháng sau là một ngày tháng tốt. có thời gian dài như vậy, sung túc đem chuyện này cáo chi thế lực khác.
Tốt, kia thánh tử kế nhiệm đại điển liền định tại 5 tháng sau. Chư vị trưởng lao nhớ kỹ đem thiệp mời đưa đến thế lực này, nhường bọn họ chạy tới xem lễ.
Xác định chuyện này về sau, Lục Tinh Miên lần nữa nhìn về phía Lâm Hạ Minh.
Hạ Minh, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần này chỉ sợ có thế lực khác thánh tử, thánh nữ khiêu chiến ngươi.
Lao tổ nói, hy vọng ngươi có thể thắng, không biết rõ ngươi có thể hay không làm được.
Trưởng môn, ngươi có thể nhường lão chủ yên tâm, chỉ cần đối phương không có đột phá thần thông cảnh, ta không sợ bất luận kẻ nào.
Nói, một cô vô địch tín niệm theo Lâm Hạo Minh trên thân tản ra.
Ha ha ha.
Tốt. Cảm nhận được Lâm Hạo Minh kia cô tự tin, Lục Tinh Miên nhịn không được cười lên ha ha. Đồng thời cũng không quên là Lâm Hạo Minh lớn tiếng khen hay.
Không hổ là ta Thanh Lam Tông thánh tử, liền phải có dạng này khí phách.
Lần này, chúng ta Thanh Lam Tông nhất định phải rửa sạch trước đó có đủ.
Những người khác đối với cái này cũng đều lộ ra vẻ chờ mong.
Có phải hay không cùng cảnh vô địch, bọn hắn không rõ ràng.
Nhưng Lâm Hạo Minh lấy thần đài cảnh biến mãn thực lực, đủ để ngăn trở những cái kia thần đài hậu kỳ thánh tử, thánh nữ.
Một bên Liêu Thiên Duệ nhưng trong lòng đang tính toán, có thể hay không tại kế nhiệm đại điện ngày đó, nhường Lâm Hạo Minh chết tại trên lôi đài.
Xem ra ta phải hảo hảo mưu đồ một chút.
Hạ Anh Giao, trước hết để ngươi phong quang một đoạn thời gian.
Đợi đến Hạ Minh chết tại trên lôi đài, chắc hẳn sắc mặt của ngươi sẽ rất đặc sắc.
Nghĩ đến Lâm Hạo Minh tử trạng, Liêu Thiên Duệ có một loại điên cuồng cười to xúc động, bất quá hắn vẫn là nhịn được.
Đợi đến tất cả trưởng lão an tĩnh lại về sau, Lục Tinh Miên lần nữa nhìn về phía Hạ Minh.
Hạ Minh, đã thánh tử chi vị đã định ra, ngươi kế tiếp liền ở tại thánh tử phong a.
Là, trưởng môn.
Đối với ở chỗ nào, Lâm Hạo Minh không thèm để ý đồng dạng lúc tu luyện, hắn đều tại thần tiêu giới ở trong.
Ở nơi đó tu luyện, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy.
Tốt, sự tình hôm nay chính là những này, nếu là chư vị sư đệ, sư muội không có có chuyện gì, liền ai đi đường đấy a.
Lục Tinh Miên nói xong, liền trực tiếp rời đi.
Những trưởng lão khác, tất cả đều hướng Hạ Lưu Ly chúc mừng lên.
Đồng thời cũng không ít trưởng lão bắt đầu cùng Lâm Hạo Minh lôi kéo làm quen.
Hạ thánh tử, ta gọi Lưu Chí, là Ngưng Nguyệt Phong thủ tọa.
Thánh tử về sau nếu có rảnh rỗi, có thể đi ta kia Ngưng Nguyệt Phong ngồi một chút, thuận tiện giúp ta chỉ điểm một chút người những sư đệ kia, sư muội.
Lưu sư thúc khách khí, có rảnh ta nhất định sẽ đi qua.
Đối diện với mấy cái này người lôi kéo, Lâm Hạo Minh cũng là không có xa lánh.
Đã muốn bắt lại Thanh Lam Tông, vậy khẳng định muốn cùng những người này giữ gìn mối quan hệ.
Đồng thời cũng muốn tại thế hệ trẻ tuổi ở trong, dựng nên uy tín của mình.
Các trưởng lão khác giờ phút này cũng đều nhao nhao đối Lâm Hạo Minh phát khởi mời.
Liêu Thiên Duệ thấy cảnh này, trực tiếp xám xịt rời đi, nhưng trong mắt của hắn đoán độc lại là không giảm trái lại còn tăng.
Thật tình không biết, hắn tại bây giờ Hạ Anh Giao trong mắt chính là một cái tôm tép nhãi nhép.
Đợi đến những trưởng lão này sau khi trở về, Hạ Minh vị này tân nhiệm thánh tử tin tức rất nhanh liền chuyển khắp làm cái tông môn.
Tông môn thái thượng trưởng lão cũng đã nhận được tin tức này.
Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng biết được là lao tổ tuyển định người, bọn hắn cũng là không có cái gì bất mãn.
Liêu sư đệ, ngươi nghe nói không, chúng ta tông môn rốt cục phải có thánh tử.
Đây không phải nói nhảm sao? Hiện tại trong tông môn còn có người nào không biết tin tức này?
Cũng không biết thánh tử thực lực như thế nào, hy vọng đủ mạnh a.
Những năm này chúng ta tông môn ở trong không có thánh tử, thánh nữ tòa chấn, gặp phải những tông môn khác đệ tử, luôn luôn lọt vào chế giễu cùng xa lánh.
Ta lúc đầu thật vất vả tìm tới một gốc huyền cấp cực phẩm linh dược đều bị cướp.
Gốc kia linh dược, đầy đủ ta đổi lấy đột phá tử phụ cảnh đan dược.
Nói đến đây, cái này vị đệ tử trong mắt tràn đầy phẫn hận.
Đáng tiếc, bọn hắn trước đó vị đại sư kia Minh không có thực lực, căn bản cũng không có thể cho bọn họ chỗ dựa.
Thậm chí vị đại sư Minh này tình cảnh, so với bọn hắn còn biết bát hơn.
Bây giờ có mới thánh tử xuất hiện, chắc hẳn có thể cải biến loại tình huống này.
Giờ phút này, Thanh Lam Tông khắp nơi đều là đệ tử tiếng nghị luận, bọn hắn đối với thánh tử xuất hiện, tất cả đều tràn đầy chờ mong.
Bên này, Lục Tinh Miên cũng gọi tới chính mình đại đệ tử Ảnh Tùy Phong.
Đệ tử bái kiến sư tôn, không biết rõ sư tôn tìm đệ tử chuyện gì.
Lục Tinh Miên nhìn một chút tên đệ tử này của mình, trong mắt có chút đau lòng.
Những năm này, tên đệ tử này của mình đến cùng lớn bao nhiêu áp lực hắn là biết đến.
Thánh nữ vừa chết, thế lực khác thế hệ trẻ tuổi đều đưa ánh mắt bỏ vào hắn vị này đại đệ tử trên thân.
Có thể hắn cái này vị đệ tử tư chất bày ở chỗ này, căn bản cũng không có thực lực cùng thế lực này thánh tử, thánh nữ tranh phong.
Theo gió, đối với tân nhiệm thánh tử chuyện, chắc hẳn ngươi đã biết.
Là sư tôn, đệ tử đã biết.
Lúc này Ảnh Tùy Phong không có đấu kỵ, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm.
Lúc trước hắn đối thánh tử chi vị còn hữu ta niệm tưởng, có thể mấy năm này kinh lịch cho hắn biết, không có năng lực, vẫn là không cần mơ tưởng xa vời.
Những năm này áp lực, nhường hắn có chút không thở nổi.
Hiện tại rốt cục có người đè vào trước mặt của hắn, hắn cuối cùng có thể an tâm tu luyện.
Thánh tử địa vị mặc dù cao, nhưng nhất định phải có đối ứng thực lực mới được.
Chương 205, Lục Tinh Miên vui mừng chương 205, Lục Tinh Miên vui mừng theo gió, đối với thánh tử chi vị, ngươi không có lòng mơ ước à?
Lục Tinh Miên thật đúng là có chút bận tâm đã cái này vị đệ tử cùng Lâm Hạo Minh đối đầu.
Cho nên lần này gọi hắn tới, chính là vì khuyên bảo một phen.
Hắn cũng không muốn đệ tử của mình đến lúc đó cùng hắn vị kia Liêu Thiên Duệ sư đệ như thế.
Ảnh Tùy Phong không đốc, rất nhanh liền hiểu Lục Tinh Miên ý tứ.
Sư tôn yên tâm, ta đối thánh tử chi vị không có ý nghĩ xấu.
Cho thấy thái độ về sau, Ảnh Tùy Phong lại nhịn không được tự giễu lên.
Những năm này quang đại sư huynh này thân phận, liền áp lực đều để ta không thở nổi.
Nếu là lại ngồi lên thánh tử chi vị, kia áp lực càng lớn hơn.
Sư tôn, ta biết mình năng lực, cho nên ngươi cứ yên tâm đi.
Ta sẽ không làm loại kia không biết lượng sức chuyện.
Nhìn thấy đệ tử của mình xác thực không có phương kia mục đích, Lục Tinh Miên vui mừng nhẹ gật đầu.
hắn liền sợ đệ tử của mình, vậy không phải vị trí của mình. Theo gió, ngươi có thể nghĩ như vậy, vi sư thật cao hứng, vi sư không muốn ngươi đối thánh tử sinh lòng oán hận, từ đó ngộ nhập lạc lối. Thánh tử thực lực rất mạnh, đã đạt đến thần đài cảnh viên mãn, ngay cả tư chất cũng đạt tới thiên cấp cực phẩm. Cùng nhân vật như vậy so sánh, ngươi quả thật có chút chênh lệch. Bất quá theo gió, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lấy ngươi thiên cấp trung phẩm tư chất, chỉ cần chăm học khổ luyện, chưa tới tu luyện tới tôn giả cảnh, là không nhiều đại vấn đề. Đến lúc đó phóng nhãn làm châu, ngươi cũng là một vị cường giả. Nhìn thấy chính mình sư tôn coi trọng mình như vậy, Ảnh Thủy Phong nội tâm cũng biến thành kiên định. Sư tôn yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nhường ngài thất vọng. Rất tốt, lúc này mới giống vi sư đệ tử. Đúng rồi, ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể đi cùng thánh tử nhận thức một chút. Lục Tinh Miên nói như vậy, cũng là nghĩ đệ tử của mình cùng Lâm Hạo Minh tạo mối quan hệ. Sư tôn yên tâm, có rảnh rỗi, ta khẳng định sẽ đi hướng thánh tử thỉnh giáo. Đối với Lâm Hạo Minh vị này thánh tử, Ảnh Thủy Phong tự nhiên mong muốn nhận thức một chút. Ân, nếu là không có việc gì, ngươi liền đi xuống trước đi. Là, sư tôn. Theo gió cáo lui. Làm Ảnh Thủy Phong trở lại hắn chỗ sân phòng, liền bị hắn những sư đệ kia, sư muội vây lại. Lục Ảnh Ngủ đệ tử cũng không ít, có 20 nhiều người đệ tử. Đương nhiên, đại đa số đều là ký danh đệ tử, chân truyền đệ tử tính cả Ảnh Thủy Phong, cũng chỉ có 3 cái. Ảnh Thủy Phong cái khác hai vị sư đệ, trước mắt đang ở bên ngoài lịch luyện, cũng không tại tông môn ở trong. Hắn những người ở trước mắt, đều thuộc về Lục Tinh Miên ký danh đệ tử. Nhìn xem những người này đồng thời xuất hiện ở đây, Ảnh Thủy Phong nhíu nhíu mày. Các vị sư đệ, sư muội, không biết do các ngươi đến tìm ta, thật là có chuyện gì? Đại sư Minh, thánh tử chuyện ngươi cũng nghe nói chứ, không biết rõ sư Minh có ý nghĩ gì. Chuyện này ta đã biết, tông môn tức sẽ có được thánh tử, chuyện này đối với tông môn mà nói là một chuyện tốt. Cái này nhìn thấy Ảnh Tùy Phong không có bất kỳ cái gì bất mãn, đám người này có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn còn tưởng rằng Ảnh Tùy Phong sẽ thẹn quá hóa giận. Dù sao vị này gọi Hạ Minh, vừa mới gia nhập Thanh Lam Tông, liền cướp đoạt thánh tử chi vị. Cái này đối với bọn hắn đại sư Minh mà nói, khẳng định là không công bằng. Nếu là bọn hắn đại sư Minh có ý kiến, vậy bọn hắn khẳng định là muốn duy trì bọn hắn đại sư Minh. Thật không nghĩ đến, đại sư Minh của bọn hắn đối với chuyện này không có chút nào bất mãn, ngược lại cảm thấy thật cao hứng, điều này thực để bọn hắn có chút không hiểu. Phải biết thánh tử thật là địa vị biểu tượng. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đại sư Minh của bọn hắn không có chút nào để ý đi, ta biết các ngươi là vì ta suy nghĩ. Bất quá vị này thánh tử là lão tổ bổ nhiệm, các ngươi không được có bất kỳ ý tưởng gì. Bằng không ta cái này làm đại sư Minh, cũng không tha cho các ngươi. Còn có, thánh tử thực lực rất mạnh, các ngươi có thể tuyệt đối đừng không biết tự lượng sức mình đi tìm phiền toái. Bằng không tự rước lấy nhục không nói, ngay cả sư tôn cũng biết trừng phạt đám các ngươi. Nghe được Ảnh Tùy Phong những lời này, những người này lắc đầu liên tục. Đại sư Minh, chúng ta có thể không có ý nghĩ khác, chỉ là muốn thay đại sư Minh minh bất bình. Thu hồi các ngươi điểm này tiểu tâm tư, đối với thánh tử chi vị, ta không có chút nào ý nghĩ. Các ngươi cũng biết thực lực của ta, căn bản là không có cách đảm nhiệm thánh tử chi vị. Tông môn thánh tử chi vị, mãi mãi cũng là người có năng lực khả năng đảm nhiệm. Nếu để cho ta làm thánh tử, sẽ cho tông môn bôi đen. Sau này ta được nghe lại các ngươi hồ ngôn loạn ngữ, vậy ta thân làm đại sư Minh của các ngươi, khẳng định sẽ trị tội của các ngươi. Chúng ta không dám. Đám người này thật bị Ảnh Tùy Phong quyết tâm dọa sợ. Đi, các ngươi lui ra đi, ta muốn đi tu luyện. Ảnh Tùy Phong nói xong, trực tiếp về tới chính mình chỗ ở cung điện. Còn lại những này người đưa mắt nhìn nhau, một lát sau về sau, bọn hắn tất cả đều ai đi đường ấy. Thời gian bất chi bất giác đi vào một tháng sau, Thanh Lam Tông muốn cử hành thánh tử kế nhiệm đại điện chuyện, đã truyền khắp Lam Châu. Lúc này Lam Châu, khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này. Thanh Lam Tông xem như Lam Châu nhất lưu thế lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Một chút Thanh Lam Tông phụ thuộc thế lực cũng đều lộ ra vẻ kích động. Những năm này Thanh Lam Tông khắp nơi nhận chèn ép, bọn hắn những này phụ thuộc thế lực cũng khổ không thể tả, thường thường nhận thế lực khác quấy nhiễu. Liên lấy Thanh Tiêu Tông mà nói, đệ tử của bọn hắn ra ngoài thí luyện, vẫn bị Tuyệt Sắt môn đệ tử bao vây chặn đánh. Lần trước bởi vì Thiên Ma lão nhân chuyện, Tuyệt Sắt môn ăn lớn như vậy thua thiệt. Đến bây giờ, bọn hắn vẫn là không có tìm tới đánh giết Thiên Ma lão nhân hung thủ. Mặc dù không biết rõ hung thủ là ai, nhưng khi đó cùng Thanh Tiêu Tông cựu đoán đã kết xuống. Những năm này Thanh Lam Tông bị liên hợp chèn ép, bọn hắn vừa vặn nhân cơ hội này tìm xem Thanh Tiêu Tông phiền toái. Hiện tại Thanh Lam bên trong có thánh tử, Tuyệt Sắt môn khẳng định không dám như thế tùy ý làm vậy. Một nhà tiểu lâu ở trong, mấy cái tán tu võ giả ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Thanh Lam Tông muốn tổ chức thánh tử kế nhiệm đại điện, cái này thánh tử không phải là cái kia Ảnh Tùy Phong a? Hẳn là không thể nào. Ảnh Tùy Phong thiên phú mặc dù không tệ, đặt ở nhị lưu thế lực, khẳng định là có thể lên làm thánh tử. Nhưng muốn phải đảm nhiệm Thanh Lam Tông loại này nhất lưu thế lực thánh tử, tỷ lệ lớn là không thể nào. Nói như vậy, Thanh Lam Tông phải chăng vừa tìm được một vị đệ tử ưu tú? Cái này xác suất rất lớn, cũng không biết vị này thánh tử thực lực như thế nào. Đáng tiếc chúng ta dạng này tiểu tán tu, căn bản cũng không có tư cách đi tham gia dạng này điển lễ. Điển lễ ngươi cũng đừng nghĩ, chúng ta vẫn là uống rượu a, đừng nghĩ những thứ này có không có. So với những người đi đường này, những cái kia nhất lưu thế lực thánh tử, thánh nữ cũng đúng vị này Thanh Lam Tông thánh tử sinh ra hứng thú. Bọn hắn không hề cảm thấy cái này thánh tử là Ảnh Tùy Phong. Thanh Lam Tông thật là nhất lưu thế lực, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này không sáng suốt chuyện. Bọn hắn càng thêm tin tưởng, vị này thánh tử là Thanh Lam Tông bụng trộm bồi dưỡng thiên tiêu. Bây giờ tu luyện có thành tựu, lại thêm Thanh Lam Tông hiện tại quân bách, cho nên không thể không thả tại ngoài sáng đi lên. Chương 206, Liêu Thiên Duệ âm mưu. Chương 206, Liêu Thiên Duệ âm mưu. Thần tiêu giới ở trong, Lâm Phúc ngay tại cho Lâm Phàm báo cáo Túy Tiên lâu tình huống. Gia chủ, trải qua mấy năm này phát triển, Túy Tiên lâu đã mở 5 nhà, mặt khác 4 nhà chỗ thành trì, cùng Lạc Hà thành không sai biệt lắm. 5 nhà Túy Tiên lâu cộng lại, hàng năm ít lợi tại 9 nước huyền phẩm nguyên thạch trở lên. Nghe được Túy Tiên lâu phát triển tốt như vậy, Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Phúc, ngươi có biết giống Lạc Hà thành dạng này thành nhỏ, làm châu có bao nhiêu tòa? Gia chủ, ta theo ảnh các nơi đó đạt được tin tức, giống Lạc Hà thành loại này thành trì, có chừng hơn 3 tòa. Nghe được số liệu này, Lâm Phàm vẫn còn có chút kinh ngạc, số lượng này quả thật có chút nhiều. Đây vẫn chỉ là loại này thành trì nhỏ, những cái kia từ tôn giả, chuẩn thánh cùng thánh nhân trấn giữ thành trì cũng không biết. Lâm Phúc, kế tiếp Túy Tiên lâu phát triển có thể nhanh thêm một chút tốc độ. Về phần trận pháp, ta trước cho ngươi 200 bộ. Nghe được có 200 bộ trận pháp, Lâm Phúc đại hỉ. Gia chủ yên tâm, chỉ cần trận pháp sung túc, Túy Tiên lâu rất nhanh liền có thể trải rộng cái này hơn vạn tòa thành trì. Những năm này sở dĩ chỉ có 5 tòa Túy Tiên lâu, nguyên nhân lớn nhất chính là không có trận pháp. Lúc ấy Lâm Phàm đang bế quan, Lâm Phúc chỉ có thể đình chỉ khuyết trương. Hiện tại có trận pháp, Túy Tiên lâu liền có thể nhanh chóng phát triển. Nhìn xem cười đến không ngậm miệng được Lâm Phúc, Lâm Phàm cười lắc đầu, "Đi, ngươi đi mau đi, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc hẳn cũng là không thể chờ đợi." Lâm Phúc cười hắc hắc, một chút nhiều 200 bộ trận pháp, hắn làm sao có thể không cao hứng. "Gia chủ, kia thuộc hạ liền cáo lui." Nói, Lâm Phúc liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau đó, Lâm Phàm tìm tới Lịch Hàm, hiểu rõ một chút gia tộc người viên tình trạng. Theo ảnh các đang làm châu cắm rễ, mấy năm này là Lâm gia tìm tới không ít thiên phú không tồi hài đồng. Bây giờ bị gia tộc thần thụ gieo xuống là cấn người, đã đạt đến 3 triệu trở lên. Đại đa số người là Lâm Phàm lần này sau khi xuất quan mới thu vào tới, cho nên hiện tại tu vi cũng không cao. Mà trước đó những người kia đã có vượt qua 3 vạn người đột phá đến thần đại cảnh. Kế tiếp cũng sẽ có rất nhiều người lục tục đột phá tới thần đại cảnh. Gia tộc Tẩy Thủy Trì cũng lục tục mở ra nhiều lần. Là Lâm gia mang đến rất nhiều địa cấp cực phẩm tư chất thủ hạ. Đợi đến những người này bạo phát, Lâm gia đem sẽ trở thành một cái quái vật khổng lồ. Tiểu Hàm, tôi bảo các có thể bắt đầu bố cục. Gia chủ, vẫn là theo làm châu bắt đầu bố cục sao? Lâm Phàm lắc đầu, làm châu có Túy Tiên lâu tại, không cần thiết trước theo làm châu bắt đầu. Lâm Phàm suy tư một chút, rất nhanh liền có mục tiêu. Theo Lương Châu bắt đầu đi, Lương Châu màn cách làm châu xa, ở giữa còn cách mấy cái châu. Cùng Túy Tiên lâu như thế, trước từ nhỏ thành bắt đầu. Tốt gia chủ, ta cái này đi an bài. Chuyện sắp xếp xong xuôi về sau, Lâm Phàm chuẩn bị đi bồi bồi nữ nhân của mình. Ý gì hả nhiên các nàng đều đi bế quan đột phá thần thông cảnh, ta còn là đi bồi bồi Lạc Phi à. Nha đầu này nhìn thấy huyết mị có bầu, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong ánh mắt vẫn là tràn đầy hâm mộ. Chủ thế giới, không ít thế lực đều đang hỏi thăm Thanh Lam Tông tân nhiệm thánh tử tin tức. Có Liêu Thiên Duệ gia hỏa này tại, Lâm Hạo Minh tin tức rất nhanh liền xuất hiện ở các cái thế lực trong tay. Đây là hắn cố ý truyền bá ra ngoài. Bất quá Liêu Thiên Duệ biết đến cũng không nhiều, cho nên những thế lực này chỉ biết là tân nhiệm thánh tử gọi Hạ Minh, Hạ Anh giao đệ tử, tư chất thiên cấp thực phẩm, còn có thần đại cảnh biên mãn thực lực. Về phần tin tức của hắn, bọn hắn căn bản là tra không được. Lúc này những sự tình này lệ đã xác định, vị này tân nhiệm thánh tử chính là Thanh Lam Tông bí mật bồi dưỡng thiên tiêu. Bằng không bọn hắn không có khả năng liền một chút tin tức đều tra không được. Không nghĩ tới Thanh Lam Tông như thế xảo trá, thế mà còn lưu lại một tay. Tốt lúc trước hai vị thiên cấp cực phẩm tư chất thánh nữ vừa chết một khi thất tung, bằng không Thanh Lam Tông sẽ có 3 vị thiên cấp cực phẩm tư chất thiên tiêu. Những thế lực này giờ phút này tràn đầy may mắn cùng cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là phía trước hai vị không có xảy ra việc gì lời nói, đợi đến bọn hắn trưởng thành, kia Thanh Lam Tông thực lực liền sẽ lên cao mấy cái bậc thang. Làm Châu, Huyền Âm Tông, đây là một cái ma đạo tông môn, đồng dạng là một cái chuẩn thánh chấn giữ thế lực. Lúc này, Liêu Thiên Duệ thân ảnh xuất hiện ở đây, sau đó cười ha hả cùng Huyền Âm Tông trưởng môn Mạc Vấn Thiên lên tiếng chào. Mạc trưởng môn, đã lâu không gặp. Liêu trưởng lão, không biết rõ ngươi lần này tới cần làm chuyện gì. Mạc Vấn Thiên giống nhau cười ha hả hỏi. Mạc trưởng môn, ta là phụng ta trưởng môn sư huynh mệnh lệnh, mời quý tông có mặt thánh tử kế nhiệm đại điện. Liêu trưởng lão, ngươi không chỉ là mời ta có mặt đại điện à, chẳng lẽ ngươi không có cái khác việc tư muốn nói? Mạc Vấn Thiên nói xong liền cười như không cười nhìn xem hắn. Đối với Liêu Thiên Duệ là hạ người gì, Mạc Vấn Thiên rõ rõ ràng ràng. Lần trước Dạ Lưu Ly Lâm vào hiểm địa, chính là mời bọn họ ra tay. Sau khi chuyện thành công, bọn hắn còn cố ý tiết lộ cho Dạ Lưu Ly, người sau lưng chính là Liêu Thiên Duệ cùng Thẩm Kiều Kiều. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ sẽ cáo chi Dạ Lưu Ly, cũng là cảm thấy Dạ Lưu Ly không có khả năng theo cái chỗ kia còn sống đi ra. Quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được Mạc trưởng môn. Lần này ta muốn mời Quý Tông Thánh Tử, lấy khiêu chiến danh nghĩa, đánh giết Hạ Minh. Liêu trưởng lão, ngươi chẳng lẽ tại nói đùa ta? Ta Tông Thánh Tử tại dưới tình huống đó giết Hạ Minh, ngươi cảm giác được các ngươi lão tổ sẽ thả chúng ta rời đi? Ngươi sẽ không coi ta là cái tên ngốc à? Nói thật, hắn là thật chưa thấy qua giống Liêu Thiên Duệ người ngu xuẩn như vậy. Dù là hắn lại điên cuồng, cũng sẽ không tại dưới tình huống đó đánh giết Hạ Minh, trừ phi không muốn sống. Liêu Thiên Duệ trước đó xác thực không có ngốc như vậy, có thể hắn hiện tại bị ghen ghét che đôi mắt, mới có thể nói ra như thế không có đầu óc lời nói. Hiện tại kinh qua Mạc Vấn Thiên một nhắc nhở như vậy, hắn cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Mạc trưởng môn, không biết nhiều nhất có thể làm tới trình độ nào? Liêu Thiên Duệ có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Liêu trưởng lão, chúng ta thánh tử nhiều nhất chỉ có thể trên lôi đài nhục nhã hắn dừng lại, nhường hắn sinh ra tâm ma. Cứ như vậy, hắn liền hoàn toàn phế đi. Kỳ thật Mạc Vấn Thiên cũng không hy vọng nhìn thấy Hạ Minh trưởng thành. Sinh ra tâm ma sao? Cho dù đối với cái này, Liêu Thiên Thụy có chút không vừa ý, nhưng có vẻ như chỉ có thể làm được như thế. Mạc trưởng môn, đây là 50 vạn địa phẩm nguyên thạch, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Yên tâm đi Liêu trưởng lão, chúng ta hợp tác qua nhiều lần như vậy, lần nào để ngươi thất vọng. Mạc Vấn Tiên nói xong, cười ha hả tiếp nhận Liêu Thiên Duệ đưa tới 50 vạn địa phẩm nguyên thạch. Coi như Liêu Thiên Duệ không đến, hắn cũng biết để bọn hắn thánh tử tìm Lâm Hạo Minh phiền toái. Cái này 50 vạn địa phẩm nguyên thạch, quả thực chính là Bạch đưa cho hắn. Bất quá lúc này Liêu Thiên Duệ, nhưng không có Mạc Vấn Tiên lạc quan như vậy. Mạc trưởng môn, lần này có chút không giống, cái này Hạ Minh thật là đạt đến thần đại cảnh biên mãn, các ngươi thánh tử có nắm chắc không? Liêu trưởng lão ngươi yên tâm, ta tông thánh tử sắp đột phá thần thông cảnh, cái kia Hạ Minh tuyệt đối không phải là ta tông thánh tử đối thủ. Nghe được Huyền Âm tông thánh tử sắp đột phá thần thông cảnh, Liêu Thiên Duệ cũng là yên lòng. Thực lực mạnh như vậy, hẳn là đủ để đối phó Hạ Minh.